Chương 85, phần thưởng siêu cấp, sự chú ý của bất lương soái. Chương 85, phần thưởng siêu cấp, sự chú ý của bất lương soái. Vương Tuyên không hề thu kiếm, từ xa nhìn thanh kiếm vẫn còn tỏa ra hàn quang. Người của Huyền Minh giáo lập tức sợ hãi run rẩy thành một đoàn. Thấy Vương Tuyên nửa ngày không có ý định giết bọn họ, không dám nán lại nữa, liên tục lùi về sau, sau đó quay người bỏ chạy. Chạy đủ mấy dặm, một hàng người mới chậm rãi chậm lại. Cơ Như Tuyết ba người nhìn Huyền Minh giáo một hàng người đã sắp biến thành chấm đen nhỏ, có chút tặc lưỡi, đám ác nhân này cứ vậy mà chạy thoát. Lúc này, một người trong Huyền Minh giáo đã chạy xa, đột nhiên hướng về phía bên này hô một câu: "Các ngươi cứ chờ đó, chúng ta sẽ đi gọi người ngay, xem các ngươi làm sao mà hùng hăng cả quái." Lý Tinh Vân nói: "Những người của Huyền Minh giáo này ấu chi vậy sao? Sư Minh, bọn họ không cam tâm tay không trở về thôi." "Sư muội, muội nói xem người kia nghĩ gì vậy, sao không giết hết đám người Huyền Minh giáo đi? Có lẽ là không muốn đắc tội Huyền Minh giáo quá nặng nề." Nghe được lời nói của bọn họ, Cơ Như Tuyết có chút suy tư liếc nhìn Vương Tuyên, phát hiện hắn đang nhìn về phía Huyền Minh giáo, thanh kiếm bên cạnh hắn đã sẵn sàng lên chiến. Hắn hẳn là muốn người của Huyền Minh giáo chạy xa một chút rồi mới giết. Lục Lâm Hiên cũng hướng về phía Vương Tuyên nhìn lại, cũng thấy được dáng vẻ lúc này của Vương Tuyên. "Tỷ tỷ, thật sự có người kỳ lạ như vậy sao?" Lời vừa dứt, chỉ thấy Vương Tuyên bước lên một bước, trong nháy mắt đã đi được một dặm, đi thêm bốn bước nữa, lại chỉ cách người của Huyền Minh giáo một dặm. Vương Tuyên vận dụng phong hậu kỳ môn đi vài bước, cách đám người Huyền Minh giáo gần hơn một chút. Ngón tay hắn lại động đậy, thanh kiếm đứng bên cạnh hắn thoáng cái đã không thấy bóng dáng. Bọn họ đội vàng hướng về phía Huyền Minh giáo rời đi nhìn lại, chỉ thấy một đạo bạch quang lóe lên. Sau đó từ xa nhìn thấy một trận kiếm quang lướt qua, người của Huyền Minh giáo phát ra từng trận kêu thảm thiết. Vài hơi thở, bên kia đã không còn động tĩnh. Lại là một đạo bạch quang lóe lên, thanh kiếm của thiếu hiệp kia lại một lần nữa đứng bên cạnh hắn. Ám vệ của Bất Lương Nhân ở trong bóng tối bị một màn này làm cho kinh hãi đến suýt chút nữa kêu thành tiếng. Ám vệ kia cẩn thận nhìn Vương Tuyên, xác thực là không quen biết. Giang hồ khi nào lại xuất hiện một cao thủ như vậy? Ngón tay động đậy lại có thể từ ngoài một dặm dễ dàng giết người. Mà Cơ Như Tuyết ba người bay người đến chỗ Vương Tuyên kiếm bay trở về, liền đi kiểm tra mấy chục người của Huyền Minh giáo đã bỏ trốn. Chỉ thấy mấy chục người đều nằm trên mặt đất, hoặc nằm sấp hoặc nằm ngửa hoặc nằm nghiêng, đều là một kiếm vạch qua cổ họng mà chết. Ba người liếc nhìn nhau, thiếu niên này thật lợi hại. "Sư Minh, vừa rồi người kia chỉ động động ngón tay là có thể từ ngoài một dặm không kiếm giết người, thật là chưa từng thấy chưa từng nghe a." Lục Lâm Hiên lại đối với Cơ Như Tuyết nói: "Tỷ tỷ, hỏa linh chi của tỷ sợ là không thể đi đòi rồi." Cơ Như Tuyết trầm ngâm không nói. Vương Tuyên thấy ba người kia đi kiểm tra những thi thể kia, hắn cũng không quản. Hắn liền cưỡi trên lưng thân công báo chờ đợi âm thanh nhắc nhở của hệ thống. "Đinh, chúc mừng ký chủ An Dưa thành công, nhận được phần thưởng Hỗn Độn Kiếm Linh kích hoạt thẻ." Ánh mắt Vương Tuyên sáng lên, "Kiếm Linh, lại là Kiếm Linh." Vương Tuyên nhìn một chút giới thiệu về Hỗn Độn Kiếm Linh kích hoạt thẻ trên bảng điều khiển. "Hỗn Độn Kiếm Linh kích hoạt thẻ có thể để cho kiếm thức tỉnh kiếm linh. Kiếm linh được tạo ra phần lớn rất giống tính cách của kiếm chủ, cũng có thể nói là bản sao tính cách của kiếm chủ. Hỗn Độn Kiếm Linh có thuộc tính sinh trưởng vô hạn, quá trình trưởng thành còn có thể tự động nâng cao bản thân kiếm thể, có thể thôn phệ những kiếm khác. Hơn nữa kiếm linh vĩnh viễn trung thành với kiếm chủ, sau khi thức tỉnh có ý thức bảo vệ chủ. Sinh tử của kiếm chủ quyết định sinh tử của kiếm linh." Xem xong, Vương Tuyên lập tức cưỡi thân công báo rời đi. Hắn vội vàng tìm một nơi sử dụng kích hoạt thẻ. Vương Tuyên vẫn là tìm một cái sơn động. "Hệ thống, sử dụng Hỗn Độn Kiếm Linh kích hoạt thẻ." "Đinh, hệ thống kiểm tra được ký chủ có hai thanh kiếm có thể sử dụng Hỗn Độn Kiếm Linh kích hoạt thẻ, mời ký chủ lựa chọn đối tượng muốn sử dụng." Vương Tuyên ngây người một chút, hắn khi nào thì có hai thanh kiếm rồi? Hắn vội vàng kiểm tra kho hệ thống. "Kho, hạt dưa, hệ thống cấu hình, trường kiếm, phổ phổ thông thông võ đang trường kiếm, Vương Tuyên. Sử dụng Hỗn Độn Kiếm Linh kích hoạt thẻ cho Vương Quân kiếm." "Đinh, đang sử dụng Hỗn Độn Kiếm Linh kích hoạt thẻ cho Vương Quân kiếm." "Đinh, Vương Quyền Kiếm Hỗn Độn Kiếm Linh thẻ sử dụng thành công." Theo âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên, Vương Quyền Kiếm phát ra một trận bạch quang chói mắt, đồng thời bên ngoài động vốn là trời nắng chang chang, bây giờ đã là sấm chớp vang dội. Một khắc chung sau, tiếng sấm bên ngoài chậm rãi dừng lại, đồng thời xuất hiện một đạo cầu vồng. Vương Tuyên chú ý tới cầu vồng thẳng tắp từ cửa động hắn đang ở đến chỗ xa. Hắn cảm giác được bạch quang trên kiếm không còn nữa. Vương Tuyên cầm kiếm lên nhìn, chỉ là kiếm vẫn giống như bình thường, không có gì khác biệt. Chẳng lẽ là Hỗn Độn Kiếm Linh thẻ mất hiệu lực rồi? Lời hắn vừa dứt, một âm thanh vang lên. chủ nhân, ta đến rồi, ta đến rồi." Âm thanh này nghe có vẻ là một giọng nói trẻ con non nớt. Vương Tuyên ý thức được âm thanh này chính là kiếm linh của Vương Quyền Kiếm. Bất quá hắn vẫn là hỏi, "Ngươi là kiếm linh của Vương Quyền Kiếm?" "Chủ nhân thật thông minh, đoán một cái là chúng ngay. Chỉ thông minh hơn ta một chút thôi. Ngươi có tên không? Chủ nhân ngươi giúp ta lấy một cái đi, ta muốn một cái tên uy vũ bá khí." Vương Tuyên trầm ngâm hồi lâu. Một khắc chung sau, "Chủ nhân ngươi lấy được tên chưa?" "Tên hay phải suy nghĩ kỹ, nóng đội ăn không được đậu hũ." "Chủ nhân ta sẽ không ăn đậu hũ nóng, ta chỉ ăn vũ khí, ta thích ăn kiếm nhất." Vương Tuyên kinh ngạc, "Một thanh kiếm làm sao ăn kiếm? Ngươi làm sao ăn kiếm?" "Chủ nhân mỗi thanh kiếm đều có bí mật nhỏ của riêng mình, đây là sự riêng tư của ta đó." "Vương Tuyên, chủ nhân ngươi lấy được tên chưa?" Vương Tuyên lại suy tư một phen. "Vậy ngươi gọi Vượng Tài đi." "Chủ nhân Vượng Tài là có ý gì a?" Vương Tuyên lừa gạt nói, "Chính là có thể kiếm được nhiều tiền đó." "Kiếm tiền làm gì?" Vương Tuyên nhịn cười. "Tiền có thể mua kiếm và vũ khí ngươi thích." "Hoa, cảm ơn chủ nhân, ta rất thích cái tên này, ta sau này sẽ gọi là Vượng Tài." Lúc này Vượng Tài còn không biết sự hiểm ác của lòng người, đợi đến khi sau này biết có rất nhiều người khác họ khác tên với mình không phải nhân tộc, muốn đổi đã không kịp rồi. Lúc này cái tên nằm sấp trong đùi của Bất Lương Soái ám thám đã đổi ca. Hắn đang cùng Bất Lương Soái nói chuyện phát sinh hôm nay. Bất Lương Soái, hôm nay ta theo dõi Lý Tinh Vân thì thấy một chuyện lạ. Ồ, ngươi nói xem cái gì chuyện lạ? Hôm nay Lý Tinh Vân chạy đến vùng ngoại ô giúp một nữ tử cướp đoạt hỏa linh chi, sắp bị Huyền Minh giáo cướp đi thì xuất hiện một thiếu niên. Thiếu niên này tuổi không lớn, bản lĩnh lại không nhỏ. Bất Lương Soái đang ngồi trên ghế thái sư một cách thờ ơ, dường như không hứng thú. Ám thám tiếp tục nói, thiếu niên kia cưỡi một con báo máy, thần kỳ chính là con báo máy này lại ăn hỏa linh chi vào bụng. Bất Lương Soái lúc này mới hứng thú, hắn chống cằm ra hiệu ám thám nói tiếp. Con báo máy này vì sao lại ăn đồ thuộc hạ không biết, bất quá thiếu niên kia so với báo máy còn thần kỳ hơn một chút. Cái ám thám này là biết kể chuyện, hắn lại ở chỗ này dừng lại một chút. Bất Lương Soái cũng không so đo với hắn. Chương 86 chương tam phòng, lại có sư đệ tức phụ đến cửa. Võ đang chân kinh. Chương 86 chương tam phòng, lại có sư đệ tức phụ đến cửa. Võ đang chân kinh. Người đâu, thưởng cho hắn một chén trà. Dạ. Ám thám nhận lấy trà, hướng Bất Lương Soái nói lời cảm tạ. Uống xong trà, hắn lại nói, thiếu niên kia mới đầu chỉ cách một dặm đã phi kiếm giết chết hai người, lúc đó thuộc hạ chỉ cho rằng thiếu niên kia dùng xảo kính. Không ngờ sau đó người của Huyền Minh giáo đều chạy ra 10 dặm rồi. Thiếu niên kia chỉ bước 3-4 bước, lại đến một dặm chỗ Huyền Minh giáo. Chỉ động động ngón tay, thanh kiếm kia liền bay ra, liên tiếp giết mấy chục người. Đó chính là 10 dặm a. Bây giờ thuộc hạ nghĩ lại vẫn còn thấy kinh hãi. Ngươi nói thiếu niên kia biết ngự kiếm, còn có thể ở ngoài một dặm ngự kiếm giết người. Ám thám gật đầu. Bất Lương Soái uống một ngụm nước. Thú vị. Người đâu, đi điều tra cho ta xem thiếu niên kia là lai lịch gì. Dạ. Võ Đang. Lúc này, trên dưới Võ Đang đều nổ tung, đâu đâu cũng là tiếng ồn ào. Bởi vì lại có nữ tử tìm tới cửa. Nữ tử kia vẫn là tiểu sư tổ Vương Tuyên để đến Võ Đang. Vương Tuyên vị hôn thê mới vừa tới cửa bao lâu, lại có nữ tử tới. Trong đại điện, Trương Tam Phong đi đi lại lại. Hắn có chút hoảng à, trước kia tiểu long nữ kia Trương Tam Phong rất thích ga làm tiểu Vương Tuyên tức phụ nhi thật sự là dư sức ga nữ hoa nhi ưu tú như vậy Vương Tuyên đều không biết quý trọng, lại để cho người ta tìm tới cửa rồi. Tống Viên Tiểu nhìn sư phụ đi tới đi lui. An ủi nói, sư phụ, hay là đợi gặp mặt người ta rồi nói, chúng ta ở đây lo lắng xung cũng vô dụng, nghe cô nương nói thế nào, vạn nhất không phải như chúng ta nghĩ thì sao? Tống Viễn Kiều có chút không xác định, bất quá cũng không thể để sư phụ lo lắng xung. Kinh nghe theo một tiểu đệ tử Võ đang tiến vào đại điện. Nàng có chút lo lắng Võ đang không thu lưu nàng. Lập tức Kinh nghe tiến vào đại điện. Liếc mắt một cái liền nhìn thấy Tiên Phong đạo cốt Trương Tam Phong. Kinh nghe hướng Trương Tam Phong hành một lễ. Bái kiến Trương chân nhân. Cô nương đa lễ rồi, mau mau mời đứng lên. Trương Tam Phong mời Kinh nghe ngồi xuống. Lúc này mới hỏi Kinh nghe ý đồ đến. Trương chân nhân, là như vậy, hôm đó ta bị truy sát, vừa vặn gặp được Vương Tuyên Vương đại hiệp được hắn cứu, đại hiệp thấy ta cô khổ một mình, liền nói đem ta chiêu nạp vào Võ Đang, làm một đệ tử Võ Đang, cho nên bảo ta đến Võ Đang. Trương Tam Phong nhất thời cho là mình nghe lầm. Ngươi nói là Vương Tuyên bảo ngươi đến làm đệ tử? Không phải. Trương Tam Phong đội vàng đem hai chữ tức phụ nuốt xuống. Kinh nghe nghi hoặc nói, không phải cái gì? Trương Tam Phong chấn định nói, không có gì, chỉ là hỏi Vương Tuyên là nói bảo ngươi đến Võ Đang làm một gã đệ tử bình thường sao? Kinh nghe có chút khí hư nói, Vương Tuyên đại hiệp là nói như vậy. Trương Tam Phong trầm tư một lát. Hắn lần trước liền quyết định sự vụ Võ Đang đều do Vương Tuyên làm chủ, chẳng qua là chiêu một nữ đệ tử thôi sao? Hắn là tổ sư gia, có bao lớn sự tình. Liền nói, đã là tiểu sư đệ bảo ngươi tới, vậy thì lưu lại đi, đến lúc đó riêng cho ngươi an bài một chỗ ở. Kinh Nghê tâm lúc này coi như là rơi vào thực chất. Trên khuôn mặt lạnh lùng của nàng lộ ra một nụ cười. Cảm ơn sư tổ. Mấy vị đại hiệp Võ Đang bên cạnh hai mặt nhìn nhau, Võ Đang khi nào thì có thể chiêu nữ đệ tử rồi? Tống Viễn tiểu khoát tay áo biểu thị không biết. Du Liên Chu cũng là lắc đầu. Lúc này Kinh Nghê mới lấy ra cái hộp nhỏ Vương Tuyên cho nàng. Nàng trước kia không thấy Vương Tuyên từ trong hộp lấy đồ vật. Kinh Nghê cho rằng chỉ là một cái hộp nhỏ bình thường. Không hiểu vì sao Vương Tuyên đặc biệt dặn dò nàng đưa tới. Nàng đem hộp đặt lên tay hai tay dâng lên. Sư tổ, cái này là Vương Tuyên tiểu sư tổ đặc biệt dặn dò ta mang về nói là mang cho các ngươi lễ vật. Nghe nói là lễ vật mọi người hưng phấn nhìn về phía tay Kinh Nghê, thấy chỉ là một cái hộp nhỏ. Lập tức hứng thú thiếu hụt. Chỉ có một cái hộp nhỏ như vậy khẳng định là đưa cho sư phụ. Bọn họ sợ là không có. Trương Tam Phong lần đầu tiên nhận được Vương Tuyên từ bên ngoài đưa về lễ vật, cũng là thập phần tò mò Vương Tuyên sẽ tặng hắn một cái gì đó. Hắn lập tức ra hiệu Mạc Thanh Cốc cho hắn lấy lên. Mạc Thanh Cốc đội vàng đem cái hộp nhỏ kia cho Trương Tam Phong. Trương Tam Phong nhận lấy cái hộp nhỏ kia, lật qua lật lại xem cũng không nhìn ra cái gì danh đường, ngay cả mở miệng cũng không tìm được. Nhìn thấy động tác của hắn Kinh Nghe mới nhớ tới lời Vương Tuyên dặn dò. Sư tổ, tiểu sư tổ nói là cái này cần rót vào đầy cấp bậc thái cực nội khí mới có thể mở ra. Trương Tam Phong nghe vậy lập tức liền nhập vào một chút nội lực vào. Nội khí vừa mới nhập vào, chỉ nghe thấy cạch một tiếng vang, âm thanh rơi xuống đồng thời nắp hộp nhỏ cũng lập tức bật mở. Trương Tam Phong nhất thời quên mất thu hồi tay đang truyền nội khí. Đồ vật trong hộp từng kiện nổ tung ra. Nhìn từ trong cái hộp nhỏ như vậy rất ra nhiều đồ vật như vậy. Người trong đại điện đều há to miệng nhìn, nhất thời không có phản ứng. Vừa mới tiến vào cửa Tống Thanh Thư nhìn thấy một màn này, lập tức kinh hô, "Ta đi." Phía sau đi theo Cổ Tam Thông cũng nhìn thấy. Hắn trực tiếp chạy lên trước nhìn chằm chằm cái hộp nhỏ trong tay Trương Tam Phong. "Mẹ ta ơi, đây là cái gì bảo vật ta?" Lúc này mới để cho mọi người hồi phục tinh thần lại. Trương Tam Phong cũng dừng tay truyền nội khí. lúc này cái hộp nhỏ cũng ngừng nổ đồ vật ra. Mọi người nóng rực nhìn cái hộp nhỏ trên tay Trương Tam Phong. Rất thần kỳ có được hay không? Thứ lớn bằng bàn tay lại có thể chứa như núi nhỏ một đống đồ vật. Trương Tam Phong phát giác được ánh mắt mọi người hận không thể xông lên cướp đoạt. Hắn lập tức đem cái hộp nhỏ thu vào trong tay áo. Ánh mắt mọi người đi theo động tác của hắn cho đến khi không nhìn thấy cái hộp nhỏ kia mới thôi. Tống Viễn Tiểu khẽ ho một tiếng. Mọi người hay là trước xem lễ vật đi, tiểu sư thúc nói cho chúng ta đều mang lễ vật. Cổ Tam Thông đã từ trong một đống lớn đồ vật trên mặt đất rút ra một phong thư. Đến đây đại chất tử, niệm niệm cái thằng nhóc kia nói cái gì? Tống Viễn Tiểu vội vàng tiếp lấy thư, đem thư mở ra, sư minh, các vị sư điệt còn có thanh thư. Mọi người an hảo. Gần đây ta học được luyện khí, đặc biệt vì mọi người luyện một ít món đồ chơi nhỏ. Cái kia kiện cựu thải thần bào là của sư minh ngươi. Nghe đến đó Cổ Tam Thông lập tức từ trên mặt đất nhặt lên một kiện áo bào xám xịt ném cho Trương Tam Phong. Lão bất tử, đây là cho ngươi, đây là cái gì cựu sắc thần bào, trực tiếp gọi hôi bào được rồi. Trương Tam Phong cũng không để ý Cổ Tam Thông nói cái gì, dù sao trong miệng hắn chưa bao giờ có lời hay, mà là vui mừng đem kiện áo bào kia khoác lên trên người. Đây vẫn là tiểu sư đệ lần đầu tiên tặng quần áo cho hắn đâu, cái dạng gì cũng không ghét bỏ, bất quá sư đệ sao không làm một kiện màu tím đâu. Không ngờ hắn vừa mới mặc ở trên người, áo bào liền biến thành một cái dạng khác. Tống Thanh Thư một bộ chưa từng thấy qua việc đợi bộ dáng gào thét nói, sư tổ, áo bào biến thành màu tím rồi. Cái này còn có thể biến sắc à? Trương Tam Phong theo bản năng nghĩ đến một cái màu đen. Hoa! Vui chơi ngươi biến thành màu đen rồi. Đây là thanh âm của Cổ Tam Thông. Trương Tam Phong không để ý bọn họ đang nói cái gì. Bởi vì hắn phát hiện từ khi mặc cái áo này, cái nóng rát ở cánh tay của hắn đều không đau lắm, cảm giác có cái gì đó tiến vào trong cơ thể mình tư giữa mình. Mọi người thấy áo bào của Trương Tam Phong thần kỳ như vậy, không thể chờ đợi được nữa để Tống Viễn Tiểu tiếp tục nghiệm. Tống Viễn Tiểu công cụ người tiếp tục xem xuống phía dưới, chỉ thấy phía dưới viết, sư điệt Du Đại Nham là một đôi giày, tên là Đăng Vân Hoa. Cái này giày sau khi mặc vào tốc độ là gấp 20 mấy lần bình thường. Chương 87 võ đang chúng nhân, tiểu sư thúc đích bảo vật giản trưởng người tiên. Chương 87 võ đang chúng nhân, tiểu sư thúc đích bảo vật giản trưởng người tiên. Sư điệt Tống Viễn Tiểu đích mãnh hổ cơ quan thú. Cuối cùng, mọi người đều nhận được lễ vật của mình. Du Liên Châu có một đôi găng tay màu đen, Trương Tùng Khê có một con chó máy, Mạc Thanh Cốc có một bộ bảo giáp, Tống Thanh Thư có một con hạt máy, còn Cổ Tam Thông có một cái búa hàn tiên. Pháp bảo mà Vương Tuyên xuất ra chắc chắn không phải phàm phẩm. Hắn còn nhét vào mỗi món bảo vật một tờ hướng dẫn sử dụng. Mọi người bắt đầu nghiên cứu lễ vật của mình. Mọi người ăn ý đi đến luyện võ trường để thử đồ vật của mình. Tống Viễn Kiều dẫn mọi người một đường nhanh chóng đi đến luyện võ trường. Một màn này đã gây ra sự chú ý của phần lớn đệ tử võ đang, mọi người nhao nhao đi theo bọn họ. Trương Tùng Khê đã không thể chờ đợi được nữa mà đặt con chó máy của mình xuống đất. Một đạo bạch quang lóe lên, hạt máy biến lớn hơn một cỡ. Tống Thanh Thư chân dài bước một bước liền ngồi lên. Đệ tử bên cạnh đã bắt đầu kinh hô. Đây đều là cái gì vậy? Nghe nói là pháp bảo, do tiểu sư tổ tự mình luyện chế, hôm nay mới đưa đến. Nhìn thì rất ba khí, không biết dùng thì thế nào. Lúc này Tống Thanh Thư đã khởi động chó máy. Vút, một tiếng, hạt máy liền bay ra ngoài, quán tính cực lớn suýt chút nữa đã hất Tống Thanh Thư chưa kịp phản ứng xuống. Hắn vội vàng bị lấy hạt máy, một lúc lâu sau mới thích ứng được tốc độ của hạt máy. Mọi người nhìn bóng lưng của Tống Thanh Thư mà kinh hán, chưa từng thấy Tống Sư Minh có tốc độ nhanh như vậy, vừa rồi ta chỉ thấy hoa mắt một cái hắn đã bay ra ngoài rồi. Mau nhìn Tống Sư Minh lại tăng tốc rồi. Lúc này Tống Thanh Thư phát hiện tốc độ của hạt máy không chỉ có vậy liền bắt đầu tăng tốc. Lúc này đám người phía dưới chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh của hạt máy. Tống Thanh Thư cũng không nhìn rõ mặt của mọi người nữa, cảnh vật xung quanh nhanh chóng lướt qua, đến cả màu sắc cũng không nhìn rõ. Du Đại Nham nhìn Tống Thanh Thư có tốc độ nhanh như vậy, trong lòng hắn một mảnh nóng rực. Hắn vận chuyển Đăng Vân Thê đi đuổi theo Tống Thanh Thư, nhưng Du Đại Nham ngay cả cái đuôi của Tống Thanh Thư cũng không nhìn thấy, đừng nói là đuổi kịp. Chơi ạ. Du sư thúc chính là người có khinh công tốt nhất võ đang vậy mà đối đầu với hạt máy của Tống sư huynh cũng là vô phương. Cái hạt máy này thật sự là một bảo bối tốt. Du Đại Nham thấy đuổi không kịp Tống Thanh Thư, liền lấy đôi Đăng Vân Hoa của mình ra đi bảo. Hắn trước tiên là nhảy tại chỗ một cái, phát giác đôi giày này và giày bình thường không có gì khác biệt. Không biết chạy lên thì thế nào. Du Đại Nham lần nữa thi triển khinh công hướng về phía Tống Thanh Thư đuổi theo. Vừa mới động thân Du Đại Nham liền cảm giác được tốc độ của mình đã tăng lên gấp 20 lần không thôi. Ánh mắt hắn sáng lên, lại bắt đầu tăng tốc, tốc độ càng lúc càng nhanh, nụ cười trên khóe miệng Du Đại Nham cũng càng lúc càng lớn. Hắn lập tức đuổi kịp Tống Thanh Thư, cùng hắn sóng vai mà đi. Lúc này hạt máy của Tống Thanh Thư đột nhiên phát ra âm thanh. Ngươi cái thằng ngốc này, ngươi đuổi theo làm gì, muốn ăn đòn hả? Âm thanh đột ngột này làm cho hai người đều giật mình, Du Đại Nham nhìn chằm chằm vào con hạt máy kia. Thằng ngốc nói chính là ngươi đó, ngươi nhìn cái gì mà nhìn? Ngươi cút chó ông. Du Đại Nham đều bị mắng cho ngây người. Tống Thanh Thư nghe tọa kỵ nhà mình mắng người cũng là ngây mẩn cả người. Đợi đến khi phản ứng lại là đang mắng sư thúc, vội vàng cưới hạt máy liền trốn mất. Đệ tử cũng phát hiện ra sự khác thường của Du Đại Nham. Du sư thúc chỉ là đổi một đôi giày mà lại đạt tới tốc độ kinh khủng như vậy, đây là cái thần tiên giày gì vậy? Ha ha ha. Cái con hạc kia còn biết mắng người, ngươi cái thằng đốc. Cút chó ông. Ha ha ha, Tống sư Minh bị dọa chạy rồi. Các ngươi nhìn Trương sư thúc có một đám chó máy kìa. Lúc này Trương Tùng Khê đang để 16 con chó máy của hắn đứng thành một hàng. Tiểu sư thúc nói loại chó máy này cắn người có thể làm cho người ta mất hết nội lực. Hắn tạm thời không có ai cho hắn thử. Trương Tùng Khê chỉ có thể thử tốc độ và phạm vi công kích của những con chó này. Hắn dự định trước tiên kiểm tra lực công kích của chó máy. Chó máy đang đối diện với một mảnh đất trống. Cách đất trống một dặm là một tòa gác lầu. Trương Tùng Khê xem hướng dẫn sử dụng mà tiểu sư thúc cho, nói là có thể công kích từ xa. Hắn cảm thấy khoảng cách này là đủ rồi, tuyệt đối sẽ không đánh trúng gác lầu. Trương Tùng Khê vung tay lên. 16 con chó máy đồng thời phát ra hồng quang từ mắt. Công kích của loại chó máy này dung hợp phương pháp công kích của lục mạch thần kiếm. Lúc này 16 con chó mắt bắn ra cổ sáng. Cổ sáng nội khí bắn ra ngoài, không giống như Trương Tùng Khê dự đoán mà rơi xuống đất trống, mà là trực tiếp đánh vào gác lầu. Chỉ nghe thấy tiếng ầm 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 vang lên, nóc nhà của gác lầu trong nháy mắt không còn mái. Trương Tùng Khê nhất thời ngây người, còn có đệ tử bên cạnh cũng ngây người. Trương Tùng Khê, ngươi làm cái gì vậy? Lúc này là tiếng gầm giận dữ của Du Liên Châu. Trương Tùng Khê quay đầu lại liền nhìn thấy Du Liên Châu giận khí sung sung hướng về phía mình xông lại. Hắn sợ tới mức đội vàng chạy. Nhưng làm sao bây giờ, xung quanh đều là đệ tử xem náo nhiệt, đem đường của hắn đều chặn hết. Trương Tùng Khê còn chưa kịp gạt đám đệ tử này ra đã bị Du Liên Châu kéo lại. Hắn nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Du Liên Châu, Trương Tùng Khê nhất thời cũng có chút sợ hãi. Hắn vội vàng nói, "Sư Minh, ngươi đừng tức giận, ta tự mình sẽ sửa lại gác lầu. Ta bảo đảm." Du Liên Châu kéo hắn đến gác lầu, chỉ vào gác lầu nói, "Ngươi sửa, cái này còn sửa thế nào?" Trương Tùng Khê nhìn gác lầu đã bị đánh mất một nửa, nặc nặc không nói lời nào. Du Liên Châu nhìn bộ dạng của hắn, muốn vỗ hắn một cái, nhưng không đỡ đánh, chỉ đánh lấy bàn tay vỗ một cái lên tường, hắn không chú ý tới mình đang đeo đôi găng tay mà Vương Tuyên đưa cho hắn. Đôi găng tay này có thể phóng đại sức mạnh của người sử dụng gấp 20 lần. Chỉ nghe thấy ầm một tiếng, ngay sau đó là tiếng răng rắc. Trương Tùng Khê và Du Liên Châu nhìn tòa gác lầu đang sụp đổ trước mắt, lâu lâu lại là một trận ngây người. Du Liên Châu ngón tay vuốt ve đôi găng tay trên tay, nhất thời lại không biết nói gì. Cho đến khi một mảng lớn cho bụi hướng về phía hai người ập tới, hai người mới che miệng mũi rời xa những cho bụi này. Đệ tử nhìn qua, liền nhìn thấy gác lầu lúc này đã hoàn toàn sập. Du Liên Châu hảo Trương Tùng Khê vừa vặn từ trong cho bụi đi ra. Má ơi, cái gác lầu này cứ như vậy bị hai vị sư thúc làm sập rồi. Sức mạnh thật đáng sợ. Cổ Tam Thông một bên cầm bữa hàng thiên đang lo không có chỗ thử bữa đây, nhìn thấy cái gác lầu đổ nát kia, hắn lập tức được khai sáng. Cổ Tam Thông vác đũa hùng dũng oai vệ bước lớn hướng về phía phế tích của gác lầu đi đến. Mọi người lúc này sự chú ý đều ở bên gác lầu, Cổ Tam Thông vừa qua liền hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của mọi người. Vị tiền bối này muốn làm gì? Xem ra là muốn thử bữa đi. Nơi này còn có chỗ nào có thể thử bữa? Lời của đệ tử này còn chưa dứt, liền thấy Cổ Tam Thông bay người đến giữa không trung, giơ cao đũa lên, mạnh mẽ hướng xuống dưới đập tới. Lại là tiếng răng rắc vang lên, một trận cho bụi xông thẳng về phía đệ tử mà đến, mặt đất mạnh mẽ nhảy lên, giống như là động đất vậy. Đệ tử không kịp đề phòng bị sập một mục cho. Nhất thời cả luyện võ trường đều là tiếng ho của đệ tử. Qua một lúc cho bụi mới tiêu tan ra, mọi người vội vàng hướng về phía phế tích của gác lầu nhìn lại, liền thấy nơi đó chọc lốc một mảnh đá vụn và bụi gỗ, nơi gác lầu ở lõm xuống một cái hố lớn, độ sâu chừng 10 mấy mét. Chúng đệ tử. Chương 88 bữa tài, gặp chủ nhân, ngươi còn không mau lăn tới bài kiến. Chương 88 bữa tài, gặp chủ nhân, ngươi còn không mau lăn tới bài kiến. Du Liên Châu và Trương Tùng Khê, Cổ Tam Thông cười lớn, ha ha ha, đùa tốt, đùa tốt. Trong một mảnh tĩnh lặng, tiếng cười của Cổ Tam Thông vang vọng đặc biệt lớn. Tống Viễn Kiểu vừa xem xong Mạc Thanh Cốc đập nát một mảng đất lớn, vừa tới đã thấy gác lầu nát vụn chỉ còn lại cạn. Lại nhớ tới hành lang vừa rồi suýt chút nữa bị manh hổ cơ quan thú làm sập. Hắn chỉ là muốn thử công kích lực của manh hổ cơ quan thú. Tống Viễn Kiểu liền đích thân xuống sân so tài với cơ quan thú. Manh hổ cơ quan thú ra tay chính là sát chiêu, trong mắt nó sẽ bắn ra cổ sáng. Nếu không phải hắn né tránh, lúc này sợ là không còn Tống Viễn Kiểu nữa rồi. Cổ sáng kia bắn ra liền khiến một tảng đá cao bằng người vô tội bị nghiền thành một phấn. Tống Viễn Kiểu liền cũng không dám so tài với nó. Thế là liền điều khiển nó đối không địa thi triển công kích. Mãnh hổ cơ quan thú một cái nhảy vọt liền nhảy ra xa hơn 10 trượng. Móng vuốt trước lại vung lên, một tiếng vang thật lớn vang lên. Cột hành lang trước mặt nó liền đổ sập hơn phân nửa, chỉ còn lại vài cây cột khổ sở chống đỡ. Tống Viễn Kiểu không thể tin nổi nhìn mãnh hổ cơ quan thú. Thực lực này sợ là so với một vô thượng đại tông sư cũng có thể so được. Tống Viễn Kiểu đội vàng trở lại luyện võ trường. Không ngờ vừa tiến vào luyện võ trường, liền thấy Mạc Thanh Cốc đang thử dùng Huyền Vũ bảo giáp của hắn. Chỉ thấy Mạc Thanh Cốc chỉ là đứng ở tại chỗ một lát, cái bảo giáp kia liền tự động bay lên. Két, két. Vài tiếng liền tự động mặc xong, thật khiến người ta khó tin. Mạc Thanh Cốc cũng là kinh hỉ nhìn bảo giáp trên người. Hắn nhớ rõ trên bản thuyết minh của tiểu sư thúc nói là không chỉ có thể khiến phòng ngự lực của người ta tăng mạnh mà còn có thể tăng thêm lực lượng của người ta. Mạc Thanh Cốc nhấc kiếm của hắn lên hung hăng bạch một đường trên người, lại là một chút dấu vết cũng không có. Hắn sợ là mình chưa dùng lực. Nhìn đại sư Minh đang đứng ở một bên, Mạc Thanh Cốc đưa kiếm cho Tống Viễn Kiểu. "Đại sư Minh, huynh tới chém đi." Tống Viễn Kiểu thấy thần sắc hắn nghiêm túc liền tiếp nhận kiếm. Trước là đối trên người Mạc Thanh Cốc thử thăm dò vạch một đường, sau đó lại ra tăng lực khí. Thấy cũng là một đạo ấn ký cũng không có. Tống Viễn Kiểu lại vung ra một đạo kiếm khí, vẫn là không có tác dụng. "Sư đệ, Huyền Vũ bảo giáp này phòng ngự lực quả thực khủng bố, ta dùng sức một kích lại là một chút dấu vết cũng không để lại." Mạc Thanh Cốc thần sắc hưng phấn. "Sư Minh, huynh đứng xa một chút, ta thử lực lượng của bảo giáp." Tống Viễn Kiểu lui về phía sau vài bước. Mạc Thanh Cốc đột nhiên một quyền đấm xuống đất. Tống Viễn Kiểu chỉ cảm thấy đất đều rung động một chút. Mạc Thanh Cốc nhấc tay lên, trên mặt đất hiện ra một cái hố sâu. Hắn lại là một cước giẫm xuống, mặt đất lại là một trận rung động. Trên mặt đất lại là một cái hố lớn. Mạc Thanh Cốc càng đánh càng hưng phấn. không ngừng vung quyền đạp chân, trên mặt đất trong chớp mắt liền xuất hiện một bãi hồ sâu. Tống Viễn Kiều lúc này mới phản ứng lại, lập tức tiến lên ngăn cản Mạc Thanh Cốc. Đánh tiếp nữa cả luyện võ trường sợ là đều bị đánh thành mặt cóc ghẻ. Nghĩ đến đây, Tống Viễn Kiều lập tức gọi dừng mấy sư đệ còn muốn thử dùng. Thử tiếp nữa võ đang phải bị dỡ mất, mấy người đành phải cụt hứng dừng lại. Lúc này bảo vật của mấy người nhận được sự quan tâm chưa từng có, đặc biệt là máy hạc của Tống Thanh Thư nhận được sự yêu thích của tất cả mọi người. Pháp bảo tốc độ nhanh còn biết nói chuyện mấy người cơ hồ chưa từng thấy. Võ đang mọi người ai ai cũng muốn đi thử một chút. Đáng thương Tống Thanh Thư bối phận nhỏ nhất, ai cũng mượn hắn, Tống Thanh Thư đều không tiện từ chối. Một mượn này chính là hơn nửa tháng mới lại một lần nữa nhìn thấy máy hạc của hắn. Vương Tuyên bên này đã đi dạo mấy ngày rồi, không có dưa để ăn, hắn liền khắp nơi đi dạo, hái thuốc luyện khí, ăn cơm ngủ. Từ khi có thần cơ bắt luyện, trình độ sinh hoạt của Vương Tuyên tăng lên không chỉ một bậc. Cơ hồ là cơm đến há miệng, áo đến đưa tay, thậm chí là ngay cả đường cũng không cần tự mình đi. Hôm nay đang chỉ huy Như Hoa Tợ Ngọc làm đồ ăn cho hắn. Âm thanh của hệ thống vang lên, lại một lần nữa nghe được âm thanh máy móc quen thuộc này, Vương Tuyên thật sự là cảm thấy cách một thế hệ A Đinh. Chúc mừng ký chủ, địa điểm ăn dưa đang hình thành, ký chủ có muốn đi không? Đi. Đinh. Bản đồ hệ thống đã mở ra, mời ký chủ lập tức đi tới. Vương Tuyên vô vỗ thân công báo, hướng về phía địa điểm ăn dưa đi tới. Hắn đi tới Thập Quốc. Lúc này Thập Quốc vô cùng hỗn loạn, khắp nơi đều là đánh trận. Vương Tuyên cố gắng tranh né đám người. Hắn đi theo chỉ thị của bản đồ đi tới một chỗ sân áo. Nơi này và rừng cây ở đằng xa khác nhau, không biết là nguyên nhân gì. Nơi này bề mặt đất trong lốc, chỉ có lác đác vài cây cỏ, bùn đất màu vàng cứ như vậy mà phơi bày dưới ánh mặt trời. Gió thổi, nhấc lên từng trận bụi đất. Vương Tuyên nhìn bản đồ, là nơi này không sai, đánh dấu vẫn là màu vàng. Hắn cứ như vậy mà khoanh chân ngồi trên lưng thân công báo, chờ đợi nhân vật chính xuất hiện. Lúc này ở đằng xa có ba người cấp tốc bay tới. Vương Tuyên lập tức đứng thẳng người lên hướng bên kia nhìn lại. Chỉ thấy lướt qua ba người, phía trước là hai nữ tử, phía sau là một lão ông tóc trắng. Hai nữ tử phía trước chạy trốn vô cùng hoảng loạn, hẳn là bị lao đầu phía sau truy bắt. Đến gần rồi Vương Tuyên mới nhìn rõ tướng mạo của ba người. Hai nữ tử phía trước, một người tử y một người bạch tỷ y, một người đáng yêu thanh thuần một người mỹ diễm ba khí, tiểu nhỏ nhắn đáng yêu đối đầu với ngự tỷ mỹ diễm, tổ hợp này thật sự rất bắt mắt. Kỳ quái chính là các nàng lại là mỗi người một vẻ đẹp, không hề ảnh hưởng lẫn nhau, sẽ không bởi vì hai người đứng chung một chỗ mà một bên liền ảm đạm phai mờ. Nữ tử nhỏ nhắn kia một thân tử y, tóc tím mắt tím, tướng mạo rất độc đáo. Nữ tử bạch tỷ tạo hình vô cùng hoa lệ cao quý, liếc mắt nhìn qua không biết là nữ vương nhà ai ra cửa. Trên mặt không có sự hoảng loạn của tử y nữ tử, chỉ là đáy mắt thỉnh thoảng lộ ra một tia sốt ruột. Vương Tuyên lại nhìn lao ông phía sau các nàng, nhìn qua khoảng 5-60 tuổi, tóc hoa râm, dáng người cao lớn, tướng mạo nhìn qua cũng không phải là hạng gian trá gì, ngược lại nhìn qua có vài phần phong lưu phong khoáng. Vương Tuyên nhìn khuôn mặt của hắn, luôn cảm thấy có chút tà khí dâm đãng. Nhìn rõ tướng mạo của mấy người, Vương Tuyên cứ như vậy mà ngồi trên lưng thân công báo tĩnh chờ ăn dưa là được. Ba người cách Vương Tuyên càng ngày càng gần. Đột nhiên nữ tử tử y kia hẳn là đã sức cùng lực kiệt, đột nhiên ngã nhào trên đất. Nữ tử bạch y chính là nữ đế vội vàng đi đỡ người. Nữ đế vốn là cùng tử y nữ tử chính là sĩ mộng nổi lên chút xung đột đánh nhau, không ngờ đánh nhau liền thấy lao đầu này đang bắt cóc mỹ nhân nhi. Các nàng vừa vặn nhìn thấy trên xe ngựa của lao đầu bị trói rất nhiều nữ tử, còn chưa chờ các nàng nói gì đã bị lao đầu này phát hiện. Lao đầu nhìn thấy tướng mạo của các nàng không nói một lời liền tới bắt các nàng hai người, vẫn luôn đuổi theo các nàng không buông tha, cho đến khi đuổi tới nơi này. Nữ đế đỡ sĩ mộng trên mặt đất dậy. Sĩ mộng lúc này cũng đã bình tĩnh lại rồi. Lao đầu, lời đồn hiên viên đại bản của Bắc Ly thích bắt cóc mỹ nhân, biến thái đến cực điểm. Quả nhiên giang hồ nhân không có nói sai. Hiên viên đại bản không có phủ nhận, còn đối hai người dương dương khoe miệng. Sĩ mộng thấy lao đầu như vậy, sợ tới mức vội vàng lui về phía sau. Nữ đế vừa rồi có chấn định cũng là sắc mặt trắng bệnh. Hiên viên đại bản nhưng là cao thủ thiên nhân cảnh, trên giang hồ sừng xuân thu pháo giá, có thể thấy thực lực là bực nào không tụ. Trên giang hồ phong bình vô cùng không tốt, nghe nói hắn coi thường thường luân, là ngay cả cháu dâu và cháu gái của mình cũng không buông tha xuất sinh. Hắn quanh năm lấy thân phận kỳ vương xuất hiện, lại làm sao có thể không biết chuyện này cũng không phải là chuyện hư vô. Giang hồ nhân nhưng thật không có oan uổng hắn, thật sự là hiên viên đại bản làm chuyện. Hiên viên đại bản cũng không để ý hai nữ tử trước mặt nghĩ gì, hắn chỉ muốn nhanh chóng bắt người trở về. Nghĩ hắn liền muốn ra tay. Lúc này sĩ mộng lại hô, ngươi dám động thủ thử xem, ta nhưng là vạn độc khố thánh nữ, ngươi động vào ta ngươi liền trở bị độc chết đi. Hiên viên đại bản không hề lay động, chỉ cần cùng hắn trở về rồi thì nữ tử lợi hại hơn nữa còn không phải là ngoan ngoan đi theo hắn. Hắn tiếp tục tiến lên. Sĩ mộng đội vàng đem sáo bên hông đặt ở miệng. Nữ đế cũng là nắm chặt kiếm của mình, mũi kiếm chỉ thẳng vào hiên viên đại bản. Hai người chậm rãi lui về phía sau, hiên viên đại bản hướng các nàng đi tới. Không khí trong nháy mắt càng thêm căng thẳng. Vương Tuyên ngay tại lúc cho là hắn muốn có một trận đánh nhau để xem. Kiếm linh vẫn luôn bị Vương Tuyên nhốt trong phòng tối đột nhiên từ trong vỏ kiếm lặng lẽ bỏ ra. Nàng thấy chủ nhân nhà mình đang nhìn một lão đầu. Lão đầu kia còn quay lưng về phía Vương Tuyên. Nàng tức giận nói, quả thực không có lễ phép. Lập tức liền hô, đồ lao nhi kia, thấy chủ nhân nhà ta giá lâm, còn không mau lăn tới bài kiến. Âm thanh lọ lì mềm mại vang lên trên không địa trống trải. Mấy người trước là bị giật mình một cái, phản ứng lại nữ thanh tiên nói là có ý gì. Vương Tuyên đều ngộng. Nữ đế và sĩ mộng cũng ngộng. Chỉ có hiên viên đại bản bị tức đến không nhẹ. Lập tức hắn không rảnh lo hai tiểu mỹ nhân trước mặt, hiên viên đại bản xoay người liền muốn xem là nữ hoa hoa nào không có mắt. Nếu là mỹ nhân nhi hắn không ngại đem nàng mang về, nếu là lớn lên không được hôm nay cái mạng nhỏ của nàng kia đừng hòng giữ lại. Hắn Hiên Viên Đại Bàn từ khi thành thiên nhân cảnh, nơi nào chịu qua loại vũ nhục này. Hiên Viên Đại Bàn quay đầu lại liền chỉ thấy Vương Tuyên một người cưỡi trên một con báo máy móc. Nào có nữ hoa hoa gì? Tiểu tử, nữ tử vừa rồi nói chuyện đâu? Vương Tuyên còn chưa nói chuyện, Vừa Tài liền từ sau lưng hắn nhô ra chua kiếm. Ngươi cái đổ giả không chết kia, mù mắt sao? Không thấy kiếm thần đại nhân anh minh thần võ ta sao? Si Bưu kinh hô, trời ạ! Thanh kiếm kia lại biết nói chuyện. Nữ đế trầm ngâm hồi lâu. Nếu ta không có đoán sai, cái kia hẳn là kiếm linh chỉ có trong truyền thuyết. Kiếm linh, kiếm còn có thể sinh linh trí sao? Chương 89 kiếm linh lắm mồm, một kiếm diệt thiên nhân. Chương 89 kiếm linh lắm mồm, một kiếm diệt thiên nhân. Ta cũng chẳng rõ, thứ này chỉ tồn tại trong truyền thuyết mà thôi. Hiên Viên Đại Bản trông thấy thanh kiếm biết nói này, con ngươi chợt có rút lại. Hắn chưa từng thấy kiếm nào sinh ra linh trí, nhất thời có chút chẳng tin vào sự thật. Thanh kiếm này lại sinh ra trí tuệ, có thể thấy bản thân nó chẳng phải là phàm phẩm, nếu có thể đoạt được nó, thực lực của hắn chẳng phải sẽ tăng lên một bậc sao? Nghĩ đến đây, ánh mắt hắn nhìn Vượng Tài trở nên nóng rực. Vượng Tài chú ý tới ánh mắt của Hiên Viên Đại Bàn, tức thì bắt đầu khó chịu. Đồ giặc kia, nhìn cái gì mà nhìn, có phải ngươi thèm muốn nhan sắc của bản kiếm hay chăng? Ngươi chết cái tâm đó đi, bản kiếm chỉ thuộc về chủ nhân của ta. Đừng có mơ mộng hao huyền nữa. Vương Tuyên, ta không tự phụ đến thế chứ, thanh kiếm rách này học từ đâu ra vậy? Sibiu và nữ đế nghe thấy thì bật cười thành tiếng. Sắc mặt Hiên Viên Đại Bàn lại bị tức đến xanh mét. Vượng Tài chẳng thèm nhìn sắc mặt hắn. Nó nghe thấy tiếng cười của Sibiu và nữ đế, tức thì bay kiếm thân lên thật cao. Nó liếc mắt liền thấy hai mỹ nhân. Lão già kia, ngươi sống chỉ tổ phí phạm không khí, đừng có chắn ta ngắm mỹ nhân. Nói xong nó lại nghiêng kiếm thân, đem giọng nói vốn đã mềm mại lại càng thêm mềm mại. Mấy tỷ tỷ xinh đẹp ơi, chào mọi người. Ta là Vượng Tài, lão già này có phải ức hiếp các tỷ tỷ không? Đừng sợ nha, chủ nhân ta rất lợi hại đó, hắn sẽ bảo vệ các tỷ tỷ đó nha. Sibiu và nữ đế nghe thấy lời nó thì trong lòng mềm nhũn. Vương Tuyên túm Vượng Tài lại cầm trong tay, vỗ một cái vào thân kiếm. Vượng Tài ngươi chỉ cần động cái miệng là được rồi, còn sai ta đánh nhau nữa. Lúc này Hiên Viên Đại Bàn đã là không thể nhẫn nhịn được nữa rồi. Hắn cầm kiếm liền muốn đánh về phía Vương Tuyên. Vượng Tài kêu to, chủ nhân, lão già bất lương này lại dở trò đánh lén. Vương Tuyên chẳng để ý tới lời nó vội vàng né tránh. Hiên Viên Đại Bàn cố sức đuổi theo. Cảnh giới của hắn bày ở đó, cho dù Vương Tuyên có Lăng Ba Vi bộ gia chỉ, vẫn suýt chút nữa bị đuổi kịp. Vương Tuyên nghiêng người tránh khỏi từng luồng kiếm khí. Cứng đối cứng với Hiên Viên Đại Bàn là không được rồi, xem ra chỉ có thể sử dụng công pháp. Vương Tuyên nắm chặt Vương Quyền kiếm. Vượng Tài, ngươi qua đó đánh với hắn một trận. Dạ chủ nhân, Vượng Tài bảo vệ ngươi. Vương Tuyên tâm thần vừa động, Vượng Tài liền hướng về phía Hiên Viên Đại Bàn bay đi. Vượng Tài bay đến đỉnh đầu Hiên Viên Đại Bàn, hướng về phía đầu Hiên Viên Đại Bàn chính là một trận chém. Để ngươi đánh chủ nhân ta, chém chết ngươi, chém chết ngươi cái đồ giả không biết xấu hổ này. Chém 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 chém. Vượng Tài vừa chém vừa lại nhảy, Hiên Viên Đại Bàn bị nó làm phiền đến mức không chịu nổi. Hơn nữa thanh kiếm này rốt cuộc là lai lịch gì, nếu không phải hắn đem nội khí phụ vào kiếm của mình thì đã sớm bị nó chém gãy rồi. Hiên Viên Đại Bàn vận chuyển nội khí mạnh mẽ vung lên, nội khí hùng mạnh tựa như từ tay hắn tuôn ra. Vượng Tài tuy bền chắc không thể phá nhưng đối với loại nội khí này lại chẳng thể chống lại. Kiếm khí mà Vương Tuyên có thể vung ra không đủ để chống lại một kẻ mạnh thiên nhân cảnh. Ầm, một tiếng, Vượng Tài đụng vào nội khí bị văng ra. Vượng Tài vừa bay còn vừa tự thêm kịch cho mình. Lão bất tử, ngươi chờ đó, ta sẽ còn quay lại. Vương Tuyên vội vã đón lấy Vượng Tài, lúc này Vương Tuyên cách Hiên Viên Đại Bàn đã không còn xa nữa. Hắn tính toán khoảng cách giữa hai người, vừa vặn ở trong phạm vi phong hậu kỳ môn. Vương Tuyên vừa đáp xuống đất thì vận chuyển phong hậu kỳ môn. Hắn nhìn Thái Cực Bát Quái Đồ đang nhanh chóng thành hình trên mặt đất. Vương Tuyên trong lòng thả lỏng. Hắn vừa rồi cùng Hiên Viên Đại Bàn đánh nhau chẳng dám buông lỏng, kẻ mạnh thiên nhân hợp nhất cảnh giới có thể cảm nhận được bất cứ điều gì xảy ra trong vòng 30 dặm, việc đoán trước nguy hiểm lại càng đáng sợ. Vương Tuyên chỉ có thể để Vượng Tài trước hấp dẫn sự chú ý như Vương Tuyên nghĩ. Hiên Viên Đại Bàn khi Vương Tuyên vừa vận chuyển phong hậu kỳ môn đã cảm thấy chẳng lành. Hắn vừa muốn chạy, Vương Tuyên trong lòng vừa động, trên mặt đất Thái Cực Bát Quái Đồ khẽ lóe lên. Hiên Viên Đại Bàn tức thì cảm thấy bản thân không thể động đậy, hắn vội vàng vận chuyển nội khí, phát hiện nội khí cũng không dùng được. Hắn há miệng muốn nói, lại là ngay cả miệng cũng không mở ra được. Hiên Viên Đại Bàn trong lòng kinh hãi, nhìn ánh mắt Vương Tuyên tràn đầy vẻ chẳng tin. Vương Tài thấy ánh mắt của hắn tức thì la lối om sòm, ngươi cái đồ lao đầu, cuối cùng cũng biết sợ rồi hả? Nói xong nó liền bay qua, đâm thẳng vào ngực Hiên Viên Đại Bàn. Trong nháy mắt chỗ ngực liền bị vết máu thấm ướt, mà Hiên Viên Đại Bàn một động cũng không động. Nữ đế và Sibiu kinh ngạc nhìn một màn này. Hai người nhìn nhau, trên mặt đều là vẻ kinh ngạc giống nhau như lúc. Nữ đế, cái tên Hiên Viên Đại Bàn có phải bị định trụ rồi không? Nữ đế có chút chẳng xác định nói, chắc là vậy. Vượng Tài cũng phát hiện Hiên Viên Đại Bàn dường như bị chủ nhân nhà mình trói buộc. Nó đâm càng thêm vui vẻ, chuyên môn đâm vào chỗ Hiên Viên Đại Bàn nhiều thịt. Chỉ một lát công phu Hiên Viên Đại Bàn liền bị đâm đến toàn thân vết máu, mồ hôi trên mặt hắn chảy ròng ròng. Mới đầu Hiên Viên Đại Bàn còn dùng ánh mắt uy hiếp Vượng Tài, sau đó trong mắt toàn là vẻ đau khổ. Vượng Tài thấy mồ hôi của hắn, kiếm thân còn ở trước mắt Hiên Viên Đại Bàn vặn vẹo hai cái. Đồ già kia, ngươi có phải quá vui vẻ rồi không? Sao còn ra nhiều mồ hôi vậy? Yên tâm ta sẽ đâm ngươi thêm mấy nhát nữa. Vương Tuyên, người ta là mồ hôi, đau đó. Hắn thấy Vượng Tài còn muốn đâm, Vương Tuyên vội vàng bảo nó động tác nhanh lên, cứ như vậy nữa Hiên Viên Đại Bàn sợ là bị nó ngược chết mất. Vượng Tài, ngươi cho hắn một cái thống khoái đi, chúng ta cũng nên đi rồi. Hiên Viên Đại Bàn nghe thấy lời Vương Tuyên, con ngươi mạnh mẽ rung lên. Tiểu tử này muốn giết hắn?
Không,
hắn hiện tại là thiên nhân hợp nhất cảnh giới rồi, hắn đã là bất tử chi thân rồi. Hắn Hiên Viên Đại Bản còn muốn sống mấy trăm năm, còn muốn cùng trời đất trường tồn. Đáng tiếc chẳng còn ai có thể nghe thấy tiếng lòng của hắn. Kiếm quang lóe lên, một cái đầu của kẻ mạnh thiên nhân cảnh lại là bị chém xuống. Nữ đế và Sivu chẳng dám tin nhìn tất cả những điều này. Quá chẳng chân thật, một kẻ mạnh như vậy lại dễ dàng như vậy liền bị giết chết. Chỉ là vừa mới cùng thiếu niên trước mắt này qua vài chiều, liền bị làm cho không có chút sức hoàn thủ. Hai người chẳng hẹn mà cùng nhìn về phía Vương Tuyên. Lúc này Vương Tuyên vẫn là mặc đồ đệ của võ đàng, lâu như vậy ra ngoài ăn dưa cũng chẳng làm cho làn da của hắn trở nên đen. Bởi vì hắn tu luyện các loại công pháp đỉnh cấp, khí chất của cả người trở nên càng thêm xuất trần, ngũ quan cũng càng ngày càng tinh xảo, nhìn liền chẳng phải là người phàm tục. Trông thấy Vương Tuyên như vậy, nữ đế trong lòng một mảnh lửa nóng, trong lòng điên cuồng kinh hô, thật sự là quân tử trên đường chẳng ai sánh bằng. Trên mặt lại chẳng biểu hiện ra, chỉ là vành tai đỏ lên một chút. Mà Si Vũ lại càng trực tiếp, vẻ mặt sùng bái nhìn Vương Tuyên. Vừa tài lắc lư bay qua trước mặt hai người, lại ung dung tự tại bay đến trước mặt Vương Tuyên. Nó tự cho là nhỏ giọng nói với Vương Tuyên, "Chủ nhân, ta thấy hai mỹ nhân kia nhìn ngươi vô cùng si mê ngươi, ngươi cứu các nàng, nhân tộc các ngươi chẳng phải nói cứu mạng tri ân lấy thân báo đáp sao?" Chương 90, nữ đế và Si Vũ ngậm mặt bỏ bừng, "Vương Tuyên, sau này ngươi cứ gọi là Tôn Ngộ Không đi." Chương 90, nữ đế và Si Vũ ngậm mặt bỏ bừng, "Vương Tuyên, sau này ngươi cứ gọi là Tôn Ngộ Không đi." "Chủ nhân, khi nào thì người cưới hai vị vào cửa, làm chủ mẫu của ta?" Thực tế thì Si Vũ ngậm và nữ đế đều nghe thấy lời này. Hai người tuy rằng không có ý nghĩ này, nhưng cũng bị lời của Vượng Tài làm cho mặt đỏ bừng. Vương Tuyên bị tiểu kiếm linh này nói đến mức hết nói nổi. "Vượng Tài, đã bảo ngươi bất đi nghe lén người khác nói chuyện, có phải ngươi lại đi rồi không?" Vượng Tài chột dạ bay ra sau lưng Vương Tuyên. "Đâu có, chẳng phải ta lo lắng cho chủ nhân sao? Đừng có nói mấy chuyện linh tinh, lần sau không được tự ý chạy ra ngoài nghe người ta bắt quái." Vượng Tài lẩm bẩm, "Còn không phải học theo chủ nhân ngươi sao?" Vương Tuyên mặc kệ nó, phần thưởng hệ thống đã đến rồi. "Đinh. Chúc mừng ký chủ ăn dưa thành công, thưởng kỹ năng song toàn thủ." Vương Tuyên theo lệ xem bảng thuộc tính. Song toàn thủ, có thể cải tạo thân thể và linh hồn của người khác. Vương Tuyên xem xong bảng thuộc tính, đột nhiên phát hiện không khí có phải là quá yên tĩnh rồi không? Vượng Tài sao không lên tiếng nữa rồi? Tục ngữ nói, trẻ con nghịch ngợm mà yên tĩnh lại, thì chứng tỏ nó sắp gây chuyện rồi. Vương Tuyên tìm kiếm Vượng Tài khắp nơi. Đột nhiên hắn nghe thấy tiếng răng rắc vang lên. Hắn đi theo hướng âm thanh, phát hiện hai nữ tử kia đang ngồi xổm trên mặt đất không biết đang nhìn cái gì. Vương Tuyên bước lên phía trước, liền nhìn thấy một màn khó tin. Một cái miệng sắt lớn đang răng rắc nhai những mảnh sắt vụn trên mặt đất. Hai nhân vật tiên nữ giống như vậy còn thỉnh thoảng nhặt một mảnh vụn đút vào trong miệng sắt lớn kia. Vương Tuyên cảm thấy thế giới này trở nên huyền ảo rồi. Có ai có thể nói cho hắn biết cái miệng sắt lớn này là cái quỷ gì vậy? Vương Tuyên nhìn kỹ lại, thấy phía trên cái miệng sắt kia có ba chữ nhỏ, Vương Quyền Kiếm. Hắn thử thăm dò gọi một tiếng, "Vượng Tài." Quả nhiên cái miệng sắt kia theo bản năng đáp lại, "Có đây." Sắc mặt Vương Tuyên đen lại. "Ngươi đang làm gì vậy?" "An kiếm nè." "Kiếm ở đâu ra?" "Chính là cái tên đầu bạc bị ta đâm cho đầy lỗ ấy." "Vương Tuyên, ngươi cũng biết hình dung đấy." Hắn có chút đau lòng, thanh kiếm kia trước đó Vương Tuyên cũng đã để ý tới rồi. Tuy rằng so với Vương Quyền Kiếm thì không bằng, nhưng cũng là kiếm tốt mà. Đem đi đổi tiền hoặc đem đi luyện khí cũng được mà. Cái tên Vượng Tài này lại cứ phải ăn nó. Vương Tuyên chỉ có thể nói, lần sau đừng tùy tiện ăn kiếm của người khác. Đáp lại hắn chỉ có tiếng răng rắc ăn kiếm của Vượng Tài. Một lát sau Vượng Tài đã ăn hết toàn bộ kiếm trên mặt đất. Nó lại biến thành hình dáng Vương Quyền Kiếm. Nữ đế và Si Vũ ngậm ở một bên tặc tặc khen lạ. Vương Tuyên lại nghi ngờ hỏi, "Vượng Tài, ngươi khi nào thì biết biến thân vậy?" "Chủ nhân, người không biết ta biết biến thân sao?" Vương Tuyên lắc đầu. Vượng Tài lập tức hưng phấn lên. Ngay trước mặt Vương Tuyên liền biểu diễn một hồi khoe khoang kỹ năng. Lúc thì biến thành người, lúc thì biến thành chim sắc nhỏ, lúc thì lại biến thành một cái thai lớn. Trong nháy mắt đã biến thành cả trăm loại, không cái nào giống cái nào. Si Vũ ngậm ở một bên liên tục vỗ tay khen hay, trên mặt nữ đế cũng tràn đầy vẻ tán thưởng. Vượng Tài càng biến hăng say hơn. Vương Tuyên vội vàng gọi dừng lại. "Vượng Tài, đi thôi." Nói xong hắn xoay người rời đi, Vượng Tài cũng vội vàng đuổi theo. Si Vũ ngậm và nữ đế nhìn nhau một cái cũng lập tức đuổi theo. Sau khi hai người đuổi kịp Vương Tuyên, hai người trước tiên cùng nhau nói lời cảm ơn. Vương Tuyên không để ý Si Vũ ngậm tính cách hướng ngoại hòa bát, liền trực tiếp nói, "Vương thiếu hiệp, ta thấy y phục của ngươi là của võ đăng, ngươi là đệ tử võ đăng sao?" Vương Tuyên không nói gì. Ngược lại là Vượng Tài đáp lời, "Chủ nhân là Vương Tuyên của võ đăng, hắn chính là tiểu sư tổ của võ đăng đó. Ta là Si Vũ ngậm, nàng là nữ đế, Vương thiếu hiệp có thể làm quen với nhau không?" Vượng Tài còn muốn nói gì đó, Vương Tuyên liền nhét nó vào trong vỏ kiếm. Hắn cũng không để ý tới hai người, mà là tự mình thi triển Lăng Ba Vi Bộ rời đi, chỉ để lại hai người mặt đối mặt nhìn nhau. Vương Tuyên rời đi liền tìm một chỗ để trích xuất công pháp. "Hệ thống, trích xuất kỹ năng song toàn thủ." "Đinh." "Hệ thống đang trích xuất kỹ năng song toàn thủ." "Đinh." "Kỹ năng song toàn thủ trích xuất thành công." Tiếng thông báo vừa dứt, trong đầu Vương Tuyên liền xuất hiện một lượng lớn ký ức luyện tập và ký ức thực chiến về song toàn thủ. Hắn lập tức nhắm mắt lại hấp thu những ký ức này. Không bao lâu sau Vương Tuyên đã nắm giữ song toàn thủ. Sau đó Vương Tuyên đi dạo xung quanh. Hắn muốn tìm một cơ hội để thử dùng song toàn thủ này. Đột nhiên Vương Tuyên cảm giác được một bóng đen từ trên đỉnh đầu hắn bay qua. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, hóa ra là một con khỉ từ trên đỉnh đầu Vương Tuyên bay qua. Nhìn con khỉ này, mắt Vương Tuyên sáng lên, đây chẳng phải là vật liệu thí nghiệm rất tốt sao? Thế là Vương Tuyên bay lên cây, hướng về phía con khỉ đuổi theo. Tốc độ của con khỉ trong mắt Vương Tuyên giống như đang xem phim quay chậm vậy. Cầu hoa tươi, một cái liền tóm được con khỉ trong tay. Vương Tuyên nhìn con khỉ đang không ngừng rẽ rủa trong tay, hắn suy nghĩ một hồi, một tay khác giơ lên đặt ở trước đầu con khỉ. Tâm thần vừa động, song toàn thủ liền tự vận chuyển. Vương Tuyên nhìn thấy trước đầu con khỉ xuất hiện một đoàn hào quang màu trắng. Hắn trước tiên vận dụng song toàn thủ trích xuất ký ức của con khỉ. Vương Tuyên từ những ký ức này nhìn thấy cuộc sống trước đây của con khỉ. Mỗi ngày việc của nó là tìm kiếm thức ăn, một mình sống trong khu rừng này, không có một bạn đồng hành. Hắn đem ký ức của con khỉ này xóa đi rồi cấy vào ký ức mới. Vương Tuyên ngón tay khẽ động, ánh mắt con khỉ dần dần bắt đầu trở nên mê man, cuối cùng trở nên giống như một con khỉ ngốc điếc. Vương Tuyên tăng nhanh tốc độ cấy ký ức cho con khỉ. Con khỉ biến thành đệ tử võ đang, mà Vương Tuyên thì là sư phụ của nó. Từ nhỏ nó đã tên là Tôn Ngộ Không. Lớn lên ở võ đang, từ nhỏ đã học chữ luyện võ. Vương Tuyên còn đem ký ức luyện tập và ký ức thực chiến về Thái Cực Quyền Pháp và Bắc Minh Thần Công cấy vào. Một khắc sau Vương Tuyên mới thả con khỉ ra. Lúc này con khỉ đã hôn mê bất tỉnh. Vương Tuyên lặng lặng chờ con khỉ tỉnh lại, muốn biết song toàn thủ của mình rốt cuộc có tác dụng hay không. Đợi một khắc sau con khỉ mới từ từ tỉnh lại. Vương Tuyên nhìn chằm chằm vào con khỉ, nhìn phản ứng của nó. Chỉ thấy con khỉ mở mắt ra, trong mắt đã không còn vẻ mê man trước đó. Nó trước tiên nhìn xung quanh, thấy bên cạnh có một quả chuối. Con khỉ nhặt lên ngửi ngửi, lại lật xem một chút, ngay cả những chấm đen nhỏ trên quả chuối nó cũng phải bóc ra xem ra là sợ bên trên có độc. Cuối cùng nhìn thấy không có vấn đề gì, nó lại còn cười một tiếng. Vương Tuyên cố ý tạo ra một chút động tĩnh. Con khỉ nhìn về phía Vương Tuyên. Vương Tuyên từ trong mắt nó nhìn ra vẻ vui mừng. Hắn gọi một tiếng, "Ngộ Không." Con khỉ kia lại đứng thẳng lên dùng hai chân đi tới. Nó đi tới liền cọ cọ vào chân Vương Tuyên, còn đem quả chuối trong tay đưa cho Vương Tuyên. "Đây là muốn cho ta ăn." Con khỉ gật đầu. Vương Tuyên lại thử nói, "Ngộ Không, ngươi đánh cho vi sư xem một lần Thái Cực Quyền." Con khỉ tức thì chạy đến một bên, đánh Thái Cực Quyền. Vương Tuyên bóc vỏ chuối cắn một miếng, không ngờ con khỉ này đánh còn ra dáng ra hình vết. Lúc này Tôn Ngộ Không hướng về phía một cái cây bên cạnh đấm mạnh một quyền. Chương 91 Vương Tuyên. Đại tùy hóng dưa chương 91 Vương Tuyên. Đại tùy hóng dưa nắm đấm mang theo một trận gión đện vào thân cây, đại thụ ầm ầm đổ xuống. Vương Tuyên nhất thời trợn mắt há mồm. Hắn chỉ là cấy ký ức vào cho nó, vậy mà thật sự biến thành năng lực thực tế nó nắm giữ. Vương Tuyên gọi Tôn Ngộ Không tới. "Ngộ Không còn nhớ võ đang ở đâu không? Người biết cho ta xem." Tôn Ngộ Không liếc nhìn Vương Tuyên. Vương Tuyên không biết vì sao có thể nhìn ra sự khinh bỉ từ trong ánh mắt của nó. Tôn Ngộ Không gạch vạch đám cỏ trên mặt đất, lấy một cành cây nhỏ viết lên. Nó biết, sư phụ, có phải người già rồi không, ngay cả võ đang ở đâu cũng không nhớ. Võ đang chẳng phải ở đại nguyên sao? Vương Tuyên có một khoảnh khắc ngơ ngác, con khỉ này hình như thật sự thành tinh rồi. Lúc này vượng tài ló đầu ra. "Chủ nhân đây là ai, sao toàn lông là lông?" Kiếm của vượng tài sắp chọc vào mũi Tôn Ngộ Không rồi. Nó bị dọa đến kinh hô thành tiếng, lập tức nhảy ra sau lưng Vương Tuyên. Thò cái đầu nhỏ ra, chỉ vào vượng tài mà kêu loạn lên. Vương Tuyên đỡ chán, hắn hình như quên thấy ký ức về kiếm linh rồi. Vượng tài nhìn nó đột nhiên xuất hiện có chút không biết làm sao, đợi nàng hoàn hồn lại. Cũng đối với Tôn Ngộ Không kêu loạn lên. "Tôn Ngộ Không, ý a, ý a, ý a, ý a, ý a, ý a." "Vượng tài, ý a, ý a, ý a, ý a, ý a, a a." "Tôn Ngộ Không, chích chích chích." "Vượng tài, chích chích chích." Vương Tuyên nghe mà mặt mày ngơ ngác. Liên hỏi, "Vượng tài, nó đang nói gì vậy?" "Chủ nhân, ta không biết a." Vương Tuyên kinh ngạc nói, "A, ngươi không biết, vậy ngươi kêu với nó làm gì?" "Nó kêu ta thì ta kêu." "Vượng tài, ngươi đúng là đồ chó." Tôn Ngộ Không giống như nghe hiểu lời của hai người. Nó lay cánh tay Vương Tuyên, một ngón tay chỉ vào vượng tài, mắt rưng rưng nhìn Vương Tuyên. Vương Tuyên nhìn hốc mắt Tôn Ngộ Không chứa đầy nước mắt, đầu óc có một khoảnh khắc đình trệ. Con khỉ này còn biết giả bộ đáng thương làm lúc nữa. Vương Tuyên gạt tay Tôn Ngộ Không xuống. "Đây là kiếm linh vượng tài của sư phụ, vượng tài đây là Tôn Ngộ Không, các ngươi phải sống chung cho tốt." Vượng tài bay hai vòng quanh Tôn Ngộ Không. "Được rồi, chủ nhân, ta sẽ không bắt nạt nó đâu." Tôn Ngộ Không lập tức thu nước mắt về cũng gật đầu. Vương Tuyên để Tôn Ngộ Không tự mình về võ đang. Hắn còn đặc biệt viết một phong thư cho nó con mang về. Tôn Ngộ Không quyến luyến không rời cáo biệt Vương Tuyên, lúc này mới mắt rưng rưng rời đi. Vương Tuyên nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hắn lại tiếp tục lên đường. Vương Tuyên ngự kiếm phi hành. Tốc độ ngự kiếm phi hành cực nhanh, cũng không bị địa hình ảnh hưởng, trực tiếp hướng về một phương hướng mà bay. Tốc độ nhanh như chớp khiến Vương Tuyên chỉ dùng 15 ngày đã vượt qua 10 nước. Hắn đến địa phận Đại Tùy. Vừa mới từ trên kiếm xuống, Vương Tuyên liền nhận được âm thanh nhắc nhở của hệ thống. "Đinh. Chúc mừng ký chủ, hiện trường hóng dưa đang hình thành, ký chủ có muốn đi không?" "Có." "Đinh. Bản đồ hệ thống đã mở, mời ký chủ lập tức đi đến." Vương Tuyên lại lên kiếm, ngự kiếm bay đến địa điểm. Vài hơi thở Vương Tuyên đã đến nơi. Địa điểm lần này cũng là nơi hoang vu, bốn phía không một bóng người. Vương Tuyên liền tìm một cái cây, ngồi trên cây chờ đợi. "Chủ nhân, chúng ta ở đây làm gì?" "Đợi người." "Người nào?" "Bạn của chủ nhân sao?" "Không phải, người lạ." "Người lạ đợi bọn họ làm gì?" Vương Tuyên meo mắt lại muốn ngủ không ngủ. "Đợi hóng dưa." Vương Tài đã biết hóng dưa là có ý gì rồi, nàng bất mãn nói, "Chủ nhân tại sao có thể xem náo nhiệt, còn ở đây chuyên môn chờ xem, lại không cho Vượng Tài đi xem náo nhiệt." Vương Tuyên nghẹn lời. "Chuyện của chủ nhân ngươi bất quản." Vượng Tài dùng sức chọc một cái vào thân cây chút giận. Cây bị nàng chọc đến rung lắc dữ dội. Vương Tuyên một cái không đứng suýt chút nữa ngã xuống. Hắn trừng mắt nhìn Vượng Tài một cái. Vương Tài tự biết gây họa lập tức tiến vào trong vỏ kiếm. Vương Tuyên lúc này mới lại nằm xuống. Lúc này một trận đánh nhau ầm ĩ truyền đến. Hắn lại ngồi dậy hướng về phía âm thanh truyền đến nhìn lại. Chỉ thấy hai nam tử và một nữ tử đang đi về phía bên này. Hai nam tử đánh đánh náo nháo, mà nữ tử dường như bị thương, sắc mặt vô cùng trắng bệnh, khóe miệng còn có một chút vết máu. Nữ tử đại khái khoảng 27-28 tuổi, một tay cầm kiếm, một tay che vai. Nữ tử chính là Phó Quân Sước, nhìn hai tiểu tử vẫn còn ầm ĩ, bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng là nữ thích khách Cao Ly, Cao Ly hiện giờ đang ở trong cảnh nước sôi lửa bỏng, lê dân bách tính chịu khổ vì chiến loạn. Thân là dân Cao Ly, quốc gia có nạn, thất phu lưu trách. Phó Quân Sức liền chủ động đứng ra ám sát đương quyền giả Đại Tùy, không ngờ thất bại, khắp nơi bị người truy sát. Hôm nay nếu không gặp được hai tiểu tử này, sợ là đã bị Vũ Văn Hóa cập cái hôn đảng kia đánh chết rồi. Thôi vậy, nàng cứ tạm thời nhẫn nhịn hai tiểu tử này vậy. Hai nam tử, một người là Khấu Trọng, một người tên là Từ Tử Lăng. Hai người cùng nhau lớn lên, hai người đều mặc một bộ áo vải thô, áo vải rách nát, chỉ là nhìn sạch sẽ một chút. Nếu không nói là ăn mày cũng có người tin. Mặt có chút tròn là Khấu Trọng, lúc này hắn đang nói về sự anh dũng của hắn hôm nay. Đệ đệ, hôm nay ta thật sự là hả giận, ngươi thấy sắc mặt của Vũ Văn Hóa cập vừa rồi chưa, cả khuôn mặt đều đen thui. Chúng ta vẫn là mau chạy đi thôi, nếu hắn đuổi theo, vị nữ hiệp này lại bị thương, chúng ta đánh không lại đâu. Sợ gì, đến một người chúng ta đánh một người, đến hai người chúng ta đánh một đôi, chúng ta đại đường song long là hư danh sao? Nói xong bước chân của hắn lập tức nhanh hơn một chút. Đây chính là trong truyền thuyết khẩu thị tâm phi sao? Vương Tuyên cảm giác được có người đang nhìn chằm chằm bên này. Ánh mắt quét qua, nhìn thấy một mỹ nhân chân trần, mặc một chiếc váy dài màu hạnh nhạt mỏng manh, trang điểm nhạt, một tay đỡ cây, hơi lộ ra nửa bên mặt, tựa như một bức tranh vậy. Người này chính là Huyền Huyền của Âm Quy phái, nàng thấy Khấu Trọng và Từ Tử Lăng lấy đi Trường Sinh Quyết, đặc biệt đuổi theo tới. Nàng tùy thời chuẩn bị ra tay cướp lại Trường Sinh Quyết. Vương Tuyên liếc nhìn nàng một cái, Huyền Huyền như có cảm giác hướng về phía Vương Tuyên bên này nhìn lại, Vương Tuyên vừa vặn thu hồi tầm mắt. Huyền Huyền không nhìn thấy gì lại nhìn chằm chằm Khấu Trọng và Từ Tử Lăng. Phó Quân Sức ba người vừa đi đến phía trước cái cây của Vương Tuyên một chút. Đột nhiên có một âm thanh từ phía sau bọn họ truyền đến. Đứng lại. Vương Tuyên nhìn lại không có ai. Phó Quân Sức nghe thấy âm thanh đội bằng nói, mau đi, Vũ Văn Hóa cập đuổi tới rồi. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng cũng không cãi nhau nữa, đỡ Phó Quân Sức liền chạy. Chạy được khoảng một trượng, một bóng đen liền từ trong rừng cây bọn họ đến bay ra. Bóng đen kia bắn ra một vật thẳng về phía ba người Phó Quân Sức. Phó Quân Sức cảm giác được nguy hiểm, đội vàng kéo Từ Tử Lăng và Khấu Trọng hai người về phía trước nào tới. Vừa vặn tránh được phi kiếm mà bóng đen bắn ra. Ba người đứng dậy, bóng đen kia đã đứng ở phía trước bọn họ. Chương 92 Vũ Văn Hóa Cập, ai có thể nói cho ta biết, ta chết như thế nào? Chương 92 Vũ Văn Hóa Cập, ai có thể nói cho ta biết, ta chết như thế nào? Vương Tuyên thấy bóng đen kia là một nam tử, dáng người cao gầy, tay chân dài, mặt mày lạnh lùng. Người này chính là Vũ Văn Hóa Cập. Hắn muốn đến truy sát thích khách Phó Quân Sước, không ngờ lại bị hai tên du côn phá rối. Lại hay tin hai tên du côn kia đã đánh cắp Trường Sinh Quyết. Lần này, hắn càng không thể bỏ qua bọn chúng. Giao đồ vật ra đây. Khấu Trọng mạnh miệng đáp, đồ vật gì? Chúng ta không biết. Từ Tử Lăng cũng nói, đúng vậy, Vũ Văn Hóa Cập, ngươi đừng có oan của người, chúng ta lấy cái gì? Phó Quân Sức nghi hoặc nhìn hai người. Vũ Văn Hóa Cập còn chưa nói rõ là vật gì, hai người sao đã biết vật gì bị lấy mất rồi? Lúc này, thủ hạ của Vũ Văn Hóa Cập mới chậm rãi kéo đến, là một đám binh lính đại tùy mặc cao giáp. Bọn chúng vừa đến liền bao vây ba người Phó Quân Sức lại. Trong đội ngũ có một tên lính nhỏ nói, chính là bọn chúng đã trộm đồ vật. Vũ Văn Hóa Cập lạnh lùng nhìn Từ Tử Lăng và Khấu Trọng. Hai người vội vàng trốn sau lưng Phó Quân Sức, ra vẻ ta đây, đừng tưởng rằng chúng ta sợ ngươi, vị nữ hiệp này thấy không? Chính là nhân vật vô cùng lợi hại, nhất định đánh cho các ngươi vỡ mồm. Lúc này Vượng Tài không biết từ đâu lại nhảy ra. Vũ Văn lão tặc, Vượng Tài ta đánh cho ngươi vỡ mồm, giang dụng đầy đất, khóc lóc thảm thiết, mông nở hoa. Vương Tuyên bị Vượng Tài hô như vậy chỉ muốn lấy tay che mặt. Có ai xem kịch như vậy không? Một tiếng giống này của Vượng Tài khiến tất cả mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía Vương Tuyên. Mọi người lúc này mới phát hiện trên cây còn có một người đang ngồi. Có người nghi hoặc, có người kinh ngạc, có người tức giận phẫn nộ. Mà thấy Vương Tuyên trên cây, Huyền Huyền lại rụt người lại, nàng hoài nghi mình đã bị thiếu niên kia phát hiện rồi. Vừa rồi không phải là ảo giác. Thủ hạ của Vũ Văn Hóa Cập đặc biệt phẫn nộ, liền mắng: "Ngươi, cái thanh kiếm rách này, tưởng rằng nói được vài câu tiếng người thì là người rồi, còn không phải là một thanh kiếm rách, còn dám nói nhà ta Vũ Văn đại nhân, tin hay không ta cho ngươi về lò luyện lại." Vương Tài từ khi sinh ra đến giờ chưa từng bị ai mắng. Nghe thấy có người mắng nó, cũng không cần Vương Tuyên lên tiếng. Kiếm quang lóe lên, người vừa rồi nói chuyện kia phụt một tiếng liền bị chém rứt đầu. Cổ bị máu bắn ra nhuộm thành một mảng đỏ tươi. Mọi việc diễn ra quá nhanh, ngay cả Vũ Văn Hóa Cập cũng không kịp phản ứng trước động tác của Vượng Tài. Hắn không phẫn nộ vì thủ hạ của mình chết, mà là kinh ngạc thanh kiếm này của Vượng Tài lại sinh ra linh trí. Hắn tự xưng là một trong những cường giả của Đại Tùy, kiến thức cũng không ít. Hắn chưa từng thấy qua bảo kiếm nào sinh ra kiếm linh. Vũ Văn Hóa Cập hứng thú nhìn Vượng Tài. Phải nói, Vượng Tài thật sự kế thừa tính tình của Vương Tuyên, ai chọc Vượng Tài thì nó trực tiếp một kiếm vỉa xong việc. Vượng Tài hạ giận còn chưa đủ, nó còn bóp giọng nói nhỏ nhẹ với Vương Tuyên: "Chủ nhân, Vượng Tài bị ức hiếp rồi, ta thật đau lòng à." "Vương Tuyên, ngươi đau lòng? Vậy người chết kia chẳng phải càng đau lòng hơn sao?" Nhìn Vượng Tài còn kể lể, ánh mắt Vũ Văn Hóa Cập dần dần nóng rực lên. Hắn muốn chiếm thanh kiếm này làm của riêng. Vũ Văn Hóa Cập ra hiệu cho thủ hạ của mình, ra lệnh cho bọn chúng bao vây Vương Tuyên lại. Vương Tuyên thấy động tác của bọn chúng, đây đều là ý của thanh kiếm này, không phải là bản ý của ta, ta không muốn gây phiền toái. Vũ Văn Hoa Cập làm như không nghe thấy, không đáp lại lời nói của Vương Tuyên. Mà thừa lúc mọi người chú ý đến Vương Tuyên, một cái vụt người liền bắt lấy Từ Tử Lăng và Khấu Trọng. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng lập tức mắng Vũ Văn Hoa Cập. Vũ Văn Hoa Cập ngươi là gian thần. Vũ Văn Hoa Cập ngươi là tên tiểu nhân bị ổi, ngươi đánh lén, có bản lĩnh thả ta ra chúng ta đánh lại lần nữa. Vượng Tài cũng hùa theo mắng. Hai giọng nói của hai đại nam nhân cùng với giọng nói trẻ con mềm mại của Vượng Tài đều là tiếng chửi rủa đối với Vũ Văn Hoa Cập. Vũ Văn Hoa Cập mặt không biểu tình nghe. Đám thủ hạ ở một bên xé một ít cỏ dại nhét vào miệng bọn chúng, lúc này mới im bặt xuống. Vượng Tài mắng đã quyển, còn muốn lên tiếng. Vương Tuyên vội vàng nói, Vượng Tài, địch nhân muốn đánh tới rồi, ngươi nên làm việc đi. Mọi người nhìn về phía Vương Tuyên, quả nhiên thủ hạ của Vũ Văn Hóa Cập đã chặt được hơn phân nửa cây mà Vương Tuyên đang ở. Vượng Tài lại làm nhảm lên, các người đám tiểu nhân này. Nó vừa làm nhảm vừa nhanh nhẹn đối phó với thủ hạ của Vũ Văn Hóa Cập. Mọi người chỉ thấy từng đạo kiếm quang vờn quanh đại thụ bay tới bay lui, giọng nói mềm mại vẫn không ngừng lại. Âm thanh kiếm cắm vào thân thể và tiếng kêu rên của những binh lính kia không ngừng vang lên, lại không có một chút âm thanh phản kích nào. Có thể thấy thủ hạ của Vũ Văn Hóa Cập bị kiếm linh kia đánh cho không còn chút sức lực phản kháng nào. Vài cái chớp mắt sau, kiếm quang dừng lại, mọi người nhìn lại trên mặt đất đã nằm một đống xác chết. Phó quân sức kinh ngạc nhìn Vượng Tài. Đây chính là kiếm linh sao? Không những có cá tính của riêng mình, năng lực còn mạnh. Liên hâm mộ Vương Tuyên, nàng cũng muốn một cái kiếm linh cùng mình sóng vai tác chiến. Mà thấy cảnh này, Vũ Văn Hoa Cập đối với Vượng Tài càng thêm có hứng thú. Hắn dự định đích thân ra tay đem thanh kiếm này đoạt lấy. Vũ Văn Hoa Cập bay lên không trung, mạnh mẽ một trưởng đối với Vương Tuyên đánh tới. Vương Tuyên cảm giác được một luồng khí lạnh leo ập đến, theo đó trưởng phong như sóng lớn dâng trào hướng về phía Vương Tuyên đập tới, khiến người ta không tự chủ được mà dùng mình. Hắn bèn không cùng Vũ Văn Hóa Cập đối đầu, trực tiếp lộn người xuống cây. Trường lực của Vũ Văn Hóa Cập đánh vào cây, cây đại thụ trong nháy mắt đã bị đánh tan. Mọi người bị trưởng phong của Vũ Văn Hóa Cập ảnh hưởng đến đều lùi lại phía sau. Vương Tuyên phủi phủi lớp bụi không có trên người, đối với Vượng Tài nói, "Vượng Tài à, ngươi lần sau chê bai người khác có thể nhỏ tiếng một chút không? Mỗi lần đều hại ta phải đứng ra đánh nhau, để ta làm một người con trai đẹp đẽ yên tĩnh không được sao?" Vượng Tài không phản bác Vương Tuyên mà là nói, "Chủ nhân, ngươi là người lợi hại nhất, ta sẽ bảo vệ ngươi." Nó nói xong liền vung ra một đạo kiếm khí về phía Vũ Văn Hoa Cập. Vũ Văn Hoa Cập thân mình nặng nề ngả người về phía sau né tránh, mà Vượng Tài vung xong kiếm khí thì lại tiếp tục làm nhảm với Vương Tuyên. Vũ Văn Hoa Cập, cho nên hắn bị thanh kiếm rách này coi thường sao? Hắn lập tức đáp xuống đất, cận chiến với Vương Tuyên. Vương Tuyên không muốn dây dưa nữa, muốn tốc chiến tốc thắng. Thế là Vương Tuyên trực tiếp vận xong toàn thủ. Lúc này Vũ Văn Hoa Cập vừa bật đi về phía Vương Tuyên, Vương Tuyên đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Vương Tuyên mắt lạnh lùng nhìn Vũ Văn Hoa Cập, tay phải giơ lên, lòng bàn tay hướng lên trên, làm động tác nắm chặt. Vũ Văn Hoa Cập nhìn ánh mắt của Vương Tuyên, cảm thấy mình trong mắt thiếu niên này chẳng khác nào con kiến. Tay Vương Tuyên từ từ nắm chặt lại. Mọi người thấy Vũ Văn Hoa Cập đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, Vương Tuyên buông tay ra. Vũ Văn Hoa Cập sắc mặt như thể vô cùng đau đớn, đống ngã xuống đất. Thủ hạ của Vũ Văn Hoa Cập vội vàng chạy lên xem xét. Đại nhân người làm sao vậy? Bọn chúng lật qua lật lại xem xét, phát hiện Vũ Văn Hoa Cập không hề có vết thương nào, nhưng lại tắt thở. Mọi người đều bị dọa sợ. Bọn chúng không hiểu Vương Tuyên rốt cuộc đã làm gì, chỉ thấy hắn nắm tay một cái, sao lại chết người rồi? Chương 93 Huyền Huyền, Phó Quân Sước. Chương 93 Huyền Huyền, Phó Quân Sước. Điều mà bọn họ không phát hiện ra là trái tim của Vũ Văn Hóa Cập đã bị bóp nát. Từ Tử Lăng và Khấu Trọng lúc này đang nhìn Vương Tuyên với vẻ sùng bái. Đây mới là cường giả chân chính, giết người trong im lặng. Hơn nữa kẻ chết lại là Vũ Văn Hóa Cập mà bọn họ ghét nhất. Bọn họ vui mừng khôn xiết. Phó Quân Sức ở bên cạnh thì có chút ngơ ngác nhìn thi thể của Vũ Văn Hóa Cập. Nàng thân là một thích khách. Phó Quân Sức đã thấy vô số người chết, nhưng cũng không nhìn ra Vũ Văn Hóa Cập đã chết như thế nào. Huyền Huyền ở đằng xa cố gắng thu mình lại. Thiếu niên kia giết người quá dễ dàng. Nếu hắn ra tay với mình, e rằng mình cũng phải chôn thây ở nơi hoang dã này. Những thủ hạ còn lại của Vũ Văn Hóa Cập thì kinh hoàng nhìn Vương Tuyên. Ngươi, tên ma quỷ này, đã làm gì đại nhân nhà ta? Vương Tuyên không để ý đến bọn chúng. Ngược lại, Vượng Tài bèo một tiếng bay ra, chém giết đám thủ hạ còn lại của Vũ Văn Hóa Cập. Trong chớp mắt, trên mặt đất lại có thêm mấy cái xác. Thấy cảnh này, Từ Tử Lăng và Khấu Trọng đội vàng ngậm chặt miệng, sợ phát ra một tiếng động nhỏ sẽ bị kiếm linh hung tàn kia giết chết. Lúc này Vương Tuyên mới nghe thấy tiếng thông báo của hệ thống. Đinh, chúc mừng ký chủ ăn dưa thành công, thưởng thẻ đốn ngộ một tấm. Nghe thấy thẻ đốn ngộ, Vương Tuyên nghĩ rằng ngự kiếm thuật của mình sắp tinh tiến thêm rồi. Hắn gọi Vượng Tài vẫn còn đang bay loạn xạ trở về, chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, Vương Tuyên liếc nhìn sắc mặt của Phó Quân Sước. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng tuy rất kính nể Vương Tuyên, nhưng cũng sợ Vương Tuyên giết luôn cả bọn họ. Thấy hắn nhìn Phó Quân Sước, vội vàng chắn trước mặt Phó Quân Sước. Vị nữ hiệp này là ân nhân cứu mạng của bọn họ. Dù thế nào đi nữa, bọn họ cũng biết báo ân. Vương Tuyên nhìn hai người đang khẩn trương, hắn rời tầm mắt, nhìn về phía Phó Quân Sước, thần sắc bình tĩnh nói, ngươi sắp chết rồi. Đồng tử của Phó Quân Sước đột nhiên co lại. Thiếu niên nhỏ tuổi này lại có thể nhìn ra. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng nghe thấy lời của Vương Tuyên thì không tin. Bọn họ quay lại nhìn Phó Quân Sước, thấy sắc mặt nàng không đúng, hai người kinh hãi. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đội vàng tiến lên, mỗi người đỡ một tay nàng, đỡ nàng ngồi xuống đất. Hai thiếu niên lúc này vẻ mặt không biết làm sao. Nữ hiệp, ngươi không khỏe ở đâu, chúng ta mau đi tìm đại phu đi. Khấu Trọng, nơi này là hoang sơn giã lĩnh, nhất thời nửa khắc biết tìm đại phu ở đâu. Phó quân sức nhìn hai người đang sốt ruột xoay quanh, trong lòng ấm áp, không hưởng công cứu bọn họ một trận. Lúc này Khấu Trọng và Từ Tử Lăng bàn tới bàn lui cũng không có biện pháp nào hay. Đột nhiên nhìn thấy Vương Tuyên, linh quang chợt lóe. Đúng rồi, thiếu niên này đã có thể nhìn ra nữ hiệp sắp chết. Vậy hắn có lẽ có biện pháp. Hai người bụt một tiếng quỳ xuống trước mặt Vương Tuyên. Vương Tuyên vừa định rời đi, bị tiếng quỳ xuống của hai người làm cho ngẩn người. Còn chưa đợi hắn nói gì, hai người đang quỳ đã mở miệng. Thiếu hiệp, cầu xin ngươi cứu phó nữ hiệp, nếu không có nàng, hai chúng ta đã bị Vũ Văn Hóa cập giết rồi. Thiếu hiệp cầu ngươi cứu nàng, hai huynh đệ chúng ta không có gì để cho ngươi cả. Chúng ta chỉ có thể làm trâu làm ngựa báo đáp ngươi. Nói xong bang bang dập đầu hai cái. Vương Tuyên không hề động lòng. Hai người ngẩng đầu lên, lại nói, thiếu hiệp, chỉ cần ngươi cứu phó nữ hiệp, chúng ta sẽ đem trường sinh quyết cho ngươi. Nói rồi lấy trường sinh quyết ra. Phó quân sức nhìn hành động của hai người, trong lòng cảm động không thôi. Nhưng thấy thiếu niên này tuổi còn trẻ, làm sao có dáng vẻ biết chữa bệnh. Khấu Trọng, Từ Tử Lăng, các ngươi đừng cầu xin hắn nữa, hắn tuổi còn chưa lớn bằng các ngươi lại tin hắn biết chữa bệnh sao? Phó nữ hiệp, chúng ta không muốn ngươi chết, hắn là hy vọng duy nhất của chúng ta. Chúng ta muốn thử xem. Nói xong hai người lại dập đầu với Vương Tuyên hai cái. Cầu xin thiếu hiệp ra tay cứu phó nữ hiệp, hai huynh đệ chúng ta nhất định sẽ vì ngươi mà trước sau như một, vào sinh ra tử. Lúc này Vượng Tài ló đầu ra, giả vờ khóc hai tiếng. Ô ô ô, cảm động quá đi. Ô ô ô. Vương Tuyên không để ý đến nó đang làm trò, mà nói với hai huynh đệ trên mặt đất, ta thấy hai người các ngươi biết báo ân, tính tình hiền lành, ta muốn thu hai người làm đệ tử, hai người có bằng lòng không? Đương nhiên, nếu đã là đồ đệ của ta, vị phó nữ hiệp này chính là ân nhân cứu mạng của đồ đệ ta, ta lẽ nào lại không cứu chứ? Ánh mắt Khấu Trọng và Từ Tử Lăng sáng lên. Hôm nay bọn họ đã chứng kiến từ đầu đến cuối, thiếu niên này tuy tuổi không lớn, nhưng võ công lại tinh diệu vô cùng. Nếu hai người bọn họ có thể bái hắn làm thầy, cũng là vinh hạnh của bọn họ. Lập tức dập đầu với Vương Tuyên thêm một cái. Đệ tử Khấu Trọng, bái kiến sư phụ. Đệ tử Từ Tử Lăng, bái kiến sư phụ. Phó quân sức và Huyền Huyền sau cây vẻ mặt khó hiểu nhìn cảnh này. Diễn biến của sự việc khiến hai người có chút không theo kịp tiết tấu. Không phải nói là muốn cứu người sao? Sao còn bái sư rồi? Phó quân sức nhìn ba thầy trò trước mặt. Vương Tuyên mặt mày thanh tú, toàn thân trên dưới không chỗ nào không tinh xảo. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng tuy rằng lớn lên cũng không tệ, nhưng so với thiếu niên thì không thể so sánh được. Tuổi tác tuy là sấp xỉ nhau, có lẽ là vì Khấu Trọng và Từ Tử Lăng vất vả mưu sinh, nên khuôn mặt hai người trông già hơn thiếu niên một chút. Sư phụ trông còn chưa lớn tuổi bằng đồ đệ. Đây là chuyện gì vậy? Lúc này Vương Tuyên đã đỡ hai người dậy. Hắn giới thiệu tình hình sư môn cho hai người. Hiện tại hai người các ngươi chính là đệ tử của phái Võ Đang ta. Ta là sư đệ của Trương Tam Phong phái Võ Đang, tiểu sư tổ Vương Tuyên. Hai người nghe thấy lời giới thiệu của Vương Tuyên thì nhìn nhau, đều nhìn thấy sự hưng phấn trong mắt đối phương. Bọn họ là sư đệ của Trương chân nhân rồi. Vương Tuyên vẫn còn đang nói, dưới trướng ta ngoài hai người các ngươi ra còn có một đệ tử nữa. Nói đến đây Vương Tuyên dừng lại. Nếu bọn họ biết đại sư minh của bọn họ là một con khỉ, có khi nào sẽ bỏ trốn khỏi sư môn ngay trong đêm không? Nó là đại sư minh của các ngươi, chỉ là thân phận có hơi đặc biệt, đợi các ngươi về Võ Đang rồi sẽ thấy. Hai người quy củ đáp, dạ. Sư phụ. Vương Tuyên nói xong với hai người thì đi giúp phó quân sức chữa bệnh. Lúc này phó quân sức đã cảm nhận được rõ ràng sự mệt mỏi của cơ thể mình. Vương Tuyên bắt mạch cho nàng, thấy khí huyết của nàng đã thiếu hụt nghiêm trọng, hắn liền lấy từ trong túi ra đan dược bổ khí huyết cho nàng uống. Phó quân sức liếc nhìn viên đan dược, nhận ra là thuốc bổ khí huyết, thiếu niên không để nàng ăn bậy, trong lòng nhẹ nhõm, uống thuốc vào. Vương Tuyên thấy nàng đã uống thuốc, liền bảo hai đồ đệ mới ra lò đỡ lấy nàng. Hắn muốn trực tiếp chuyển sinh khí cho phó quân sức, để nàng khôi phục một chút, rồi uống thêm chút thuốc trị nội thương. Hai người nghe lời đỡ lấy nàng. Vương Tuyên ngồi sau lưng phó quân sức, vận chuyển lục khố tiên tặc. Hắn tâm niệm vừa động, sinh cơ từ trong trời đất dâng tới, hội tụ thành một dòng suối nhỏ vô hình, chậm rãi đi qua Vương Tuyên từ lòng bàn tay hắn chuyển vào trong cơ thể phó quân sước. Chương 94 Khấu Trọng, Từ Tử Lăng kinh ngạc tột độ, công pháp cảnh giới tăng lên. Chương 94 Khấu Trọng, Từ Tử Lăng kinh ngạc tột độ, công pháp cảnh giới tăng lên. Sinh cơ vừa tiến vào cơ thể phó quân sước, nàng liền cảm nhận được một luồng sức mạnh vô hình đang từ từ chữa trị thân thể mình. Thân thể nàng dần dần trở nên nhẹ nhàng hơn. Chưa đến nửa khắc đồng hồ, Vương Tuyên đã thu tay về. Hai người Khấu Trọng và Từ Tử Lăng ở gần nhất, phát hiện sắc mặt phó quân sước hồng hào lên thấy rõ bằng mắt thường. Hai người càng thêm sùng bái Vương Tuyên. Bản thân phó quân sức cũng khó tin động đậy thân thể, phát hiện vết thương của mình giờ không còn đau chút nào, ngay cả những ám thương trước kia dường như cũng đã khỏi. Nàng liên tục hướng Vương Tuyên nói lời cảm tạ. Vương thiếu hiệp, thật có lỗi, ta vừa rồi còn nghi ngờ y thuật của ngươi. Cảm ơn ngươi đã chữa thương cho ta. Vương Tuyên nói, ta chỉ là nể mặt hai đồ đệ của ta mới chữa bệnh cho ngươi, ngươi muốn cảm ơn thì cảm ơn bọn họ. Từ Tử Lăng và Khấu Trọng liên tục xua tay. Không cần, không cần, chúng ta mới là người nên cảm ơn phó nữ hiệp đã cứu mạng. Vãn Vãn sau cây nhìn Vương Tuyên thật sự chưa khỏi người. Vương Tuyên tuổi còn nhỏ mà đã có ý thuật cao siêu như vậy, đồng thời Vãn Vãn càng thêm kiên kỵ Vương Tuyên. Nàng phải nhanh chóng rời đi, nếu Vương Tuyên đến thu thập nàng thì không hay. Vãn Vãn vừa đi, Vương Tuyên đã phát giác được, nhưng Vương Tuyên không để ý, lúc này hắn đang lấy đồ. Vương Tuyên từ Bách Bảo Dương lấy ra hai con cơ giới quyển có kích thước lớn hơn trước một chút. Ba người quay đầu lại liền thấy từ trong chiếc hộp nhỏ bằng bàn tay lấy ra hai vật cao nửa người. Trong mắt ba người tràn đầy vẻ kinh ngạc. Đây chẳng lẽ là tiên thuật sao? Vương Tuyên ra hiệu cho đồ đệ lại đây. Hai người vừa tới liền thấy hai con cơ giới quyển trên mặt đất. Sư phụ, đây là cái gì vậy? Sao lại đẹp như vậy? Sư phụ, thứ này từ đâu ra vậy? Vương Tiên ra hiệu cho hai người đừng nói chuyện. Đây là cơ giới quyển, là quà gặp mặt mà sư phụ tặng cho các con. Hai con cơ giới quyển này ta luyện chế đã thêm một số công pháp bảo, chúng có công kích rất mạnh. Sư phụ, đây lại là do người luyện chế. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng vô cùng kinh ngạc. Vị sư phụ này còn có kỹ năng gì mà bọn họ không biết sao? Võ công cao đã đành, còn có một tay y thuật xuất thần nhập hóa. Biết y thuật cũng thôi đi, bây giờ còn biết luyện khí. Sư phụ lợi hại như vậy mà hai người bọn họ lại trèo cao được. Hai người nhìn nhỏ cười. Vương Tuyên không quan tâm đến mắt mày đưa tình của bọn họ, hắn tiếp tục nói, các con mang chúng nó cùng nhau về võ đàng, chúng có thể bảo vệ sự an toàn của các con. Nói xong lại cho bọn họ biểu diễn cách dùng. Đợi hai người quen thuộc với cơ giới quyển, Vương Tuyên liền giục hai người nhanh chóng đi võ đàng. Hai người đành phải đi. Phó quân sức nói là có việc cũng đi theo hai người. Vương Tuyên nhìn bóng lưng của bọn họ thở ra một ngụm trọc khí. Đệ tử thật khó dẫn dắt ra. Vương Tuyên không rời đi ngay, mà là ở tại chỗ đem thẻ đốn ngộ dùng. Hệ thống trích xuất đốn ngộ tạp. Đinh. Đốn ngộ tạp đang trích xuất. Đinh. Đốn ngộ tạp trích xuất thành công. Nghe được âm thanh nhắc nhở, Vương Tuyên lập tức lấy kiếm của mình ra luyện tập Thục Sơn Ngự kiếm thuật. Hắn chỉ là luyện 2-3 lượt. Dưới sự giúp đỡ của đốn ngộ tạp, Thục Sơn Ngự kiếm thuật của Vương Tuyên liền đạt được bước nhảy vọt về chất. Đinh. Chúc mừng tốc chủ Thục Sơn Ngự kiếm thuật tăng lên tới tiểu thành. Thục Sơn Ngự kiếm thuật tiểu thành có thể ở ngoài 5 dặm chém giết kẻ địch, hơn nữa ngự kiếm tốc độ cũng sẽ được tăng lên. Vương Tuyên lập tức tâm thần nhất động. Vương Quyền kiếm bỗng nhiên bay ra ngoài. Bạch quang lóe lên kiếm đã tới ngoài 5 dặm. Vương Tuyên ngón tay động động. Vương Quyền kiếm lại bay trở về. Nhìn lại mũi kiếm, rõ ràng xuyên một con thỏ. Vương Tuyên lấy xuống thỏ, ngón tay lại là nhất động. Vương Quyền kiếm lần nữa trở lại là lại mang đến một con thỏ. Vương Tuyên lặp đi lặp lại thao tác vài lần, bắn được 5-6 con thỏ lúc này mới dừng tay. Hắn đem Như Hoa tự ngọc từ trong dương chứa đồ thả ra. Hai đại thẩm vừa ra liền cười lên. Như Hoa, ha ha ha, ha ha ha. Tự ngọc, ha ha ha, ha ha ha. Vương Tuyên vội vàng một đạo nội khí đánh qua, Như Hoa tự ngọc mới ngừng cười. Hắn để hai nàng đi làm việc, mình thì đi tới một bên ngồi nghỉ ngơi. Một lát công phu, Thương Thơm liền theo gió bay đến chỗ núi. Hắn lúc này mới tỉnh lại. Vương Tuyên ăn no uống đủ, chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí. Lục Khố Tiên Tặc tự động vận chuyển, thức ăn trong nháy mắt liền bị tiêu hóa hấp thu, nội khí trong cơ thể gia tốc tăng trưởng. Vượng Tài chúng ta đi thôi. Vượng Tài âm thanh dễ thương vang lên. Chủ nhân chúng ta muốn đi đâu? Thuận theo hướng gió đi thôi, về phần là đâu ta cũng không biết. Vương Tuyên nói xong lập tức nhảy lên kiếm, ngự kiếm bay đến không trung, thuận gió mà đi. Hắn một đường nhanh chóng đi. 10 ngày sau, Vương Tuyên đến một nơi thị trấn, vào thành ăn no một bữa, lúc này mới biết mình đã ra khỏi Đại Tùy, đến Đại Minh cảnh nội. Hắn vừa mới ăn xong cơm đang chuẩn bị nghỉ ngơi một ngày rồi đi. Ngay lúc này âm thanh của hệ thống vang lên. Đinh. Chúc mừng túc chủ, hiện trường ăn dưa đang hình thành, túc chủ có hay không đi tới? Là. Đinh. Bản đồ hệ thống đã mở ra, mời túc chủ lập tức đi tới. Vương Tuyên đành phải từ biệt ông chủ bị lượng ăn của hắn dọa sợ không nhẹ lại đi ăn dưa rồi. Không bao lâu Vương Tuyên liền đến chỗ địa điểm ăn dưa. Hắn vừa dừng lại, liền nghe thấy tiếng nước chảy róc rách. Vương Tuyên hướng về tiếng nước đi qua. Thấy chính là một dòng sông nhỏ uốn lượn chậm rãi chạy qua bãi cỏ xanh. Trên bãi cỏ nở đầy các loại màu sắc của các hoa nhỏ. Vàng, tím, trắng, xanh, khiến người nhìn liền vô cùng tươi mát. Vương Tuyên nhìn một bức mỹ cảnh này, hắn chỉ là đang nghĩ lát nữa sẽ có ai đến nơi này. Chủ nhân, nơi này đẹp quá a, lát nữa ngươi ăn dưa cũng phải ăn được vui vẻ một chút. Vương Tuyên đi đến bờ sông gốc một bốc nước vỗ lên mặt, khuôn mặt lập tức hiện lộ càng thêm vẻ tuấn mỹ. Hắn nghe thấy lời nói của vợ tài. Nói, ngươi lại biết ta là đến ăn dưa rồi. Ta đương nhiên biết, ta nhưng là không gì không biết kiếm linh đại nhân đấy. Vậy kiếm linh đại nhân có thể nói cho ta biết lát nữa đến là ai vậy? Vượng Tài lắc lắc thân kiếm của mình. Ta có thể nói cho ngươi, nhưng mà ta có điều kiện. Vương Tuyên mới không tin thanh kiếm tự cao này biết gì. Vậy ngươi nói điều kiện của ngươi. Lần này ăn dưa nếu có kiếm đều phải cho ta ăn. Xem tình hình, nếu tình hình cho phép thì cho ngươi ăn. Vượng Tài cho rằng Vương Tuyên đồng ý rồi, nó hưng phấn bay quanh Vương Tuyên mấy vòng. Đừng xoay nữa, ngươi nhanh chóng nói. Chủ nhân, ta biết có một người chắc chắn là thiếu niên bằng tuổi ngươi, mặc quần áo màu nâu, toàn thân máu me đầy người đấy. Vương Tuyên nhìn nó nói như thật. Cười, Vượng Tài ngươi làm sao biết vậy? Chẳng lẽ thật sự giấu ta biến thành kiếm linh đại nhân không gì không biết rồi? Chủ nhân ngươi đi qua bên kia đại lộ xem. Vương Tuyên đi qua vừa nhìn thật sự có một người đang ngồi trên đường đang ăn cái gì đó, giống hệt người mà Vượng Tài miêu tả. Hắn vừa rồi lại không phát giác, tính cảnh giác yếu đi rồi. A chương 95 kẻ chuyên gia đổ thêm dầu vào lửa, Lạc Hoa Lưu Thủy, Huyết Đao Lão Tổ. Chương 95 kẻ chuyên gia đổ thêm dầu vào lửa, Lạc Hoa Lưu Thủy, Huyết Đao Lão Tổ. Vương Tuyên cũng chẳng để ý đến kẻ kia, cứ thế mà ngồi xuống đám cỏ. Nếu không để ý thì người thường căn bản không nhìn ra trong đám cỏ này có người đang ngồi. Mà người đang ngồi bên đường ăn đồ chính là Địch Vân. Hắn đã bị truy sát đã lâu rồi. Những kẻ này vì muốn có được Liên Thành Quyết mà ngày đêm không ngừng truy sát hắn. Địch Vân đã lâu lắm rồi không được ăn uống tử tế. Hôm nay khó khăn lắm mới trốn thoát khỏi đám ác nhân, kiếm được chút đồ ăn. Hắn đã không còn thời gian để cân nhắc nơi này có an toàn hay không nữa. Nếu không ăn chút gì đó, Địch Vân e là sẽ chết đói mất. Vương Tiên vừa mới ngồi xuống, từ xa đã có 4 người nhanh chóng lướt qua. 4 người thẳng hướng Địch Vân mà lao tới. Trong chớp mắt đã bao vây Địch Vân lại. Địch Vân thấy bọn chúng sắc mặt liền trắng bệnh, nhưng hắn không ngừng ăn. chỉ có ăn no hắn mới có sức chiến đấu. Bốn người này chính là Nam Tứ Kỳ truy sát hắn mấy ngày nay, giang hồ xưng là Lạc Hoa Lưu Thủy. Lần lượt là Lục Thiên Thư, Hoa Thiết Cản, Nhu Kiếm Vân và Thủy Đại, danh xưng Lạc Hoa Lưu Thủy này là do họ của bốn người mà ra. Vương Tuyên xuyên qua đám cỏ nhìn ra, chỉ thấy bốn người vây quanh thiếu niên kia trông đều không còn trẻ nữa, thiếu niên ngồi giữa đường tự mình ăn đồ. Nhìn thế nào cũng giống như bốn ông già xấu xa bắt nạt một đứa trẻ ngốc nghếch. Vương Tuyên bị ý nghĩ của mình chọc cười đến suýt chút nữa bật ra tiếng. Vừa tại không hiểu chủ nhân nhà mình đang vui vẻ điều gì, nó cũng hùa theo cười khanh khách hai tiếng. Vương Tuyên ra hiệu bảo nó lát nữa đừng nói lung tung. Vừa tài chỉ lắc lắc kiếm. Vương Tuyên tiếp tục xem kịch. Chỉ thấy mấy ông già lấy vũ khí của mình ra, hướng về phía thằng ngốc kia mà uy hiếp. Tiểu tử khuyên ngươi đem những gì ngươi biết nói ra hết, nếu không thì ông trời xuống đây cũng không cứu được ngươi. Địch Vân vẫn gặm bánh bao trong tay không nói gì. Kẻ cầm đao là Lục Thiên Thư, đại ca của Nam Tứ Kỳ, trông có vẻ là người lớn tuổi nhất trong bốn người, tóc và râu đều bạc trắng. Hắn hướng về phía Hoa Thiết Càn cầm thương bên cạnh làm một động tác nhỏ. Hoa Thiết Càn gật đầu. Vương Tuyên liền thấy Hoa Thiết Càn kia giơ trường thương trong tay lên hướng về phía Địch Vân mà đâm tới. Địch Vân vội vàng nhét hết bánh bao trong tay vào miệng, lăn một vòng tại chỗ. Vừa né được thương, lại có một thanh kiếm xông tới. Địch Vân tay chống xuống đất cả người bật lên, lại tránh được kiếm đâm tới. Thân thể hắn vừa đáp xuống đất, một thanh kiếm lại hướng hắn chém ngang tới. Địch Vân thân thể cúi thấp xuống, không ngờ kiếm của Thủy Đại lại tới sau lưng hắn. Địch Vân không tránh được, kiếm trực tiếp rạch rách sau lưng, lập tức vết máu liền thấm ướt quần áo. Hắn sờ sờ sau lưng, thu tay về nhìn, trên tay một mảnh màu máu. Lục Thiên Thư tóc trắng kia lại nói, ta khuyên ngươi vẫn là nói đi, có thể để ngươi bất chịu chút khổ sở. Địch Vân ngậm miệng không nói. Hắn đã chịu quá nhiều lừa gạt rồi, lời của những kẻ này sao có thể tin được chứ? Có lẽ hắn vừa nói xong, vì bảo thủ bí mật này, bọn chúng ngay sau đó sẽ giết hắn. Không nói hắn còn có một tia sinh cơ. Ngươi vậy mà lại không biết điều, vậy thì đừng trách chúng ta không khách khí. Bốn người liếc nhìn nhau, cùng nhau hướng Địch Vân ra tay. Bọn chúng một người giỏi đao, một người giỏi thương, hai người giỏi kiếm. Binh khí vung lên vun vút như gió, đồng loạt hướng về một người mà tấn công. Một lát sau quần áo vốn đã ướt máu của Địch Vân, lúc này thật sự đã biến thành áo máu. Máu tươi đã trực tiếp nhuộm thành màu đỏ máu. Bốn người cũng không đánh vào yếu hại của hắn, mà là rạch rách da thịt của Địch Vân, từng chút một mà tra tấn hắn. Địch Vân đánh thì đánh không lại, trốn cũng trốn không xong. Hắn cho rằng hôm nay sẽ bị tra tấn đến chết thì. Một tiếng thét lớn từ xa xa vọng lại. Nam Tứ Kỳ buông tha cho thằng nhóc kia, giao cho ta. Bốn người dừng tay hướng về phía âm thanh truyền đến mà nhìn. Nhìn rõ người đến là ai, bốn người đều nhíu mày. Cái hòa thượng giả này sao lại tới đây? Lần này có chút phiền phức rồi. Vương Tuyên cũng hướng về phía người đến nhìn, là một lao hán đầu chọc mặc áo cà sa, trên vai vác một thanh đại đao. Địch Vân thấy cái lao hòa thượng giống người kia, hắn đồng tử co rút lại. Hắn trong lòng lạnh buốt, huyết đao lão tổ sao lại tới đây? Hôm nay sợ là trời muốn diệt hắn à? Ngay sau đó huyết đao lão tổ đã tới gần. Hắn vừa đến liền gào lên, các ngươi bắt đồ đệ của ta làm gì? Nam Tứ Kỳ bốn người đều sửng sốt. Nơi này có môn đồ của hắn sao? Sau đó lại hướng về phía Địch Vân nhìn, mới phát hiện hắn râu tóc đều không còn. Địch Vân, ngươi gia nhập môn hạ của huyết đao lão tổ rồi. Địch Vân vẫn không nói gì, chuyện này căn bản là giải thích không rõ được. Hắn chẳng qua là vì trốn tránh truy bắt, xinh xinh xé rách râu tóc của mình mặc một bộ tăng y trên đất, liền bị oan thành kẻ trộm hoa, suýt chút nữa bị người ta đánh chết. Sau lại bị lão đại của đại bản doanh trộm hoa này là huyết đao lão tổ coi thành môn đồ. Sau đó lại bị người ta cứ thế mà hiểu lầm thành dâm tặc. Thảm nhất là lại không cẩn thận biết được cái gì mà liên thành quyết. Thế là lại bị những kẻ này truy sát. Nhân sinh của hắn thật sự không phải một chữ thảm có thể hình dung được. Địch Vân đã không muốn biện giải gì nữa rồi. Tùy bọn chúng nghĩ thế nào thì nghĩ. Bốn người thấy Địch Vân không nói gì cho rằng hắn thật sự đã gia nhập môn hạ của huyết đao lão tổ. Bốn người hận hận nhìn Địch Vân, tựa như hắn đã làm chuyện gì đó không thể dung thứ. Huyết đao lão tổ này lại không quản bọn chúng nói gì, lại nói, mau đem người cho ta, nếu không thì cũng để bảo đao của ta uống uống máu của bốn người các ngươi. Thằng nhóc này lấy đồ của chúng ta, hắn không giao ra, chúng ta sẽ không thả người. Lấy đồ? Người của ta cho dù giết cả nhà các ngươi rồi thì sao, không phục thì nếm thử lợi hại của thanh đao này của ta. Thanh đao này của ta thấy qua máu không có trăm cũng có ngàn rồi, chết trong tay ta tiện nghi cho các ngươi rồi. Địch Vân nghe bốn người kia nói mình ăn trộm đồ. Trong lòng u ám, những kẻ này vì cái bí mật liên thành quyết kia thật sự là mất hết lương tri. Thế giới này kẻ xấu thật sự quá nhiều rồi. Nam Tứ Kỳ bốn người nghe thấy lời của huyết đao lão tổ lập tức mắng, còn muốn giết chúng ta, bốn người chúng ta một người một chiêu là có thể đánh chết ngươi. Ngươi cái dâm ma này, làm nhiều chuyện xấu như vậy còn muốn tiếp tục gây nghiệt. Huyết đao lão tổ cười lớn mấy tiếng. Tới a, đánh chết ta cái dâm ma này a. Ta làm chuyện xấu là chuyện đương nhiên, các ngươi làm chuyện xấu lại muốn che đậy. Thế gian tiểu nhân giả dối quá nhiều rồi, không có ta cái kẻ xấu này, có thể làm nổi bật cái tốt của các ngươi những tiểu nhân giả dối này ra sao? Ngươi. Bốn người cầm vũ khí liền hướng về phía huyết đao lão tổ. Huyết đao lão tổ cũng không chịu yếu thế mà dùng mũi đao hướng về phía bốn người. Mắt thấy là sắp đánh nhau rồi, Vương Tuyên quay đầu lại muốn nhìn xem Vượng Tài, hy vọng nó đừng đi ra gây thù hận nữa. Không ngờ giọng con nít của Vượng Tài đã vang lên ở chỗ Địch Vân. Ý ho ho. Bốn tên ngụy quân tử và một tên đại sắc ma các ngươi sao còn không đánh nhau đi? Sao, là không dám đánh sao? Bốn người các ngươi không phải là muốn hỏi thiếu niên này chút chuyện sao, còn nói cái gì mà ăn trộm đồ của các ngươi? Thử. Giả dối. Còn có ngươi cái hòa thượng giả này, không dám động thủ là hèn nhát rồi sao? Chương 96 sự sùng bái của Địch Vân, ăn uống no say. Chương 96 sự sùng bái của Địch Vân, ăn uống no say. Nam Tứ Kỳ và Huyết Đao lão tổ bị thanh kiếm đột ngột xuất hiện này mắng cho một trận té tát vào mặt, cả năm người nhất thời ngẩn người ra một lúc. Lúc này, Vừa Tài thấy bọn họ vẫn chưa động thủ, bèn dùng trôi kiếm đẩy từng người một. Mau đánh nhau đi chứ, chúng ta còn đang chờ xem đây này. Địch Vân mắt sáng long lanh nhìn thanh kiếm đột nhiên xuất hiện này. Nói hay lắm. Lúc này Nam Tứ Kỳ và Huyết Đao lão tổ cũng đã hoàn hồn. Bọn họ nhìn Vừa Tài, trong đáy mắt tràn đầy vẻ tham lam. Kiếm biết nói chuyện, cả năm người chưa từng thấy bao giờ. Bảo vật như vậy ai mà không muốn có được chứ? Thủy Đại trong Nam Tứ Kỳ cố gắng kìm nén sự tham lam trong lòng, lớn tiếng nói, đây là kiếm của nhà ai vậy? Sao lại chạy ra đây rồi, không ai quản lý à? Vương Tài, ta là của chủ nhân ta, các ngươi mau đánh nhau đi. Vương Tuyên từ trong bụi cỏ đi ra. Mọi người lúc này mới nhìn thấy Vương Tuyên. Trước đó bọn họ còn tưởng rằng người có kiếm linh như vậy chắc hẳn là một lao già nào đó. Bọn họ cũng không dám đắc tội quá đáng. Thấy Vương Tuyên chỉ là một thiếu niên vừa mới trưởng thành, mấy người liền bắt đầu chế nhạo Vương Tuyên. Người đó, tiểu tử, kiếm của mình cũng không giữ được, thả nó ra ngoài nói lung tung, ngươi quản không được thì đưa cho ta quản. Nói xong Lưu Thừa Phong còn thèm thuồng liếc nhìn Vượng Tài một cái. Vượng Tài lập tức không vui. Chủ nhân, người này thèm muốn thân thể ta. Vương Tuyên vốn định động thủ giết người, bị Vượng Tài nói như vậy thiếu chút nữa bật cười. Lúc này Lục Thiên Thư cũng đứng ra nói, người trẻ tuổi, bước vào giang hồ phải cần ngôn thận hành, cho dù là kiếm linh cũng phải quản cho tốt, nếu như nói sai lời đắc tội với người không nên đắc tội, chết như thế nào cũng không biết đâu. Các ngươi nói nhảm với hắn làm gì, giết luôn cho xong, chuyện của lão tổ ta và các ngươi có thể đợi lát nữa nói. Nam Tứ Kỳ bốn người nhìn nhau, Lục Thiên Thư gật đầu. Lập tức năm người ánh mắt đều nhìn chằm chằm Vương Tuyên, vũ khí trong tay nhắm ngay hắn. Địch Vân ở một bên thấy động tác của năm người, lập tức hoảng hốt. Thiếu niên này nhìn tuổi còn nhỏ, sợ rằng không phải là đối thủ của năm người. Vội vàng nói, chuyện của ta và các vị còn chưa giải quyết xong, các vị hà tất phải lãng phí thời gian. Về phần kiếm linh của thiếu niên này, cũng chỉ là nói vài câu, tội không đáng chết, hãy bỏ qua cho hắn đi. Vương Tuyên liếc nhìn Địch Vân một cái, là một người biết nói chuyện. Mà Nam Tứ Kỳ và Huyết Đao lão tổ chỉ bảo hắn tránh sang một bên. Vương Tuyên nhìn vũ khí trong tay bọn họ, sờ sờ Vương Quyền kiếm. Vương Tài, ngươi muốn ăn đồ không? Chủ nhân, ta muốn ăn. Siêu cấp muốn ăn. Mọi người một đầu sương mù nghe một người một kiếm nói chuyện. Vương Tuyên cũng không quản bọn họ phản ứng như thế nào. Nghe xong lời của Vương Tài lập tức vận chuyển Minh Ngọc Công. Năm người đối diện Vương Tuyên liền nhìn thấy sắc mặt của hắn đột nhiên trở nên trắng trong, sau đó lại bị một trận xương trắng bao bọc ở bên trong. Lục Thiên Thư hô lớn, đây là Minh Ngọc Công, mọi người cẩn thận. Lời của hắn vừa dứt, vũ khí trong tay mấy người đều bị Vương Tuyên hút qua. Mấy người vội vàng vung trưởng tấn công. Vương Tuyên đem kiếm hút qua lại lập tức vận chuyển tâm trung. Tâm niệm vừa động, một cái bóng chung màu vàng bao phủ xung quanh Vương Tuyên. Lúc này trưởng phong của bọn họ vừa vặn đánh lên tâm trung, một chút bọt nước cũng không nổi lên. Năm người lập tức tức giận đến dậm chân, phát điên tấn công cái bóng chung như thực chất kia. Mà Vương Tuyên đem vũ khí hắn hút tới, chất thành đống ở bên chân. Vương Tài, mau ăn đi, hôm nay ăn no. Cảm ơn chủ nhân. Vương Tài lập tức biến thành một cái miệng sắt lớn đối với vũ khí trên mặt đất chính là một trận gầm nhấm. Nhìn thấy một màn này, năm người tức giận đến rách cả mắt. Đó chính là kiếm bọn họ nuôi cả đời đó. Đặc biệt là Huyết Đao lão tổ đỏ cả mắt nhìn thanh đại đao của hắn trước mặt Vương Tuyên đã bị gặm mất một miếng lớn, tức giận đến răng cũng sắp cắn nát rồi. Hắn giận dữ hét, "Ngươi mau ngậm miệng lại cho ta, sao ngươi có thể ăn nó?" Huyết Đao lão tổ vừa gào vừa vỗ vào tâm trung. Vương Tài thấy hắn như vậy, lập tức nhặt lấy thanh đại đao của hắn lên gầm ăn. Vừa ăn còn há cái miệng sắt lớn kia cho Huyết Đao lão tổ xem. Nhìn thấy động tác như vậy của Vương Tài, ánh mắt Huyết Đao lão tổ nhìn Vương Tài càng thêm nóng rực. Bảo kiếm như vậy nên thuộc về hắn. Bất quá lại nhớ tới bảo kiếm đang ăn chính là thanh đại đao hắn dùng hơn nửa đời người. Lập tức lại tức giận không thôi. Huyết Đao lão tổ thở hổn hển, trừng mắt, con mắt cảm giác đều muốn rớt ra khỏi hốc mắt. Đại đao chậm rãi bị Vượng Tài ăn xong. Huyết Đao lão tổ gào lên một tiếng. A! Lại hướng về phía tâm trung công kích. Lúc này Vương Tuyên thấy Vượng Tài đã ăn gần no rồi. Hắn tâm thần vừa động, bóng trung lập tức biến mất. Năm người thấy Vương Tuyên thu hồi tâm trung, liền lập tức tay không tấc sắt hướng về phía Vương Tuyên công kích. Vương Tuyên trực tiếp một đạo kiếm khí hướng về phía bên trái quét ngang qua, lại một phen túm lấy Lục Thiên Thư đang công kích từ bên phải của mình. Liền lập tức thi triển ra Bắc Minh thần công. Giây tiếp theo liền cảm giác được nguồn nội khí không ngừng từ trong cơ thể Lục Thiên Thư hút vào trong cơ thể Vương Tuyên. Khuôn mặt Lục Thiên Thư dần dần bắt đầu trở nên vặn mẹo, trong miệng cũng bắt đầu đau khổ kêu thành tiếng. Bốn người còn lại nhìn thấy Lục Thiên Thư như vậy, đều kinh nghi bất định nhìn Vương Tuyên. Bọn họ lại là nhìn không ra thiếu niên sử dụng là công pháp gì. Vẫn là Huyết Đao lão tổ sống lâu nhất nhíu chặt mày, có chút kiêng kỵ. Đây hẳn là Bắc Minh thần công, có thể đem nội khí của người ta hút đi, Lục Thiên Thư lúc này hẳn là đang bị hút lấy nội khí. Lại là Bắc Minh thần công. Bắc Minh thần công. Huyết Đao lão tổ nhận ra là Bắc Minh thần công liền chạy. Mà ba người còn lại trong Nam Tứ Kỳ nhìn sắc mặt đại ca nhà mình càng ngày càng trắng bệnh. Trong ánh mắt Lục Thiên Thư nhìn bọn họ tràn đầy khắc cầu. Ba người tựa hồ khó xử nhìn Lục Thiên Thư, sau đó lại quay mặt đi không dám nhìn hắn. Đại ca, chiêu số võ công của tiểu tử này thật sự là quỷ dị, chúng ta sợ rằng không phải là đối thủ của hắn, ngươi cố gắng chống đỡ, chúng ta đi gọi cứu binh. Nói xong ba người nhanh chóng hướng về phía phương hướng Huyết Đao lão tổ rời đi mà chạy đi. Ánh sáng trong mắt Lục Thiên Thư trong nháy mắt liền tăng ấm. Vương Tuyên cũng không cho hắn thời gian thương tâm, hắn gia tăng vận chuyển Bắc Minh thần công. Một lát công phu liền hút khô Lục Thiên Thư. Vương Tuyên đem tay thu trở về. Lúc này âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. Chúc mừng ký chủ, thu được 10 năm nội lực. Lúc này Lục Thiên Thư giống như một bộ thây khô chậm rãi ngã xuống trên mặt đất. Ngã xuống trên mặt đất là bởi vì không có huyết khí bảo hộ, vừa ngã xuống liền phát ra âm thanh răng rắc, hiển nhiên là âm thanh xương cốt đứt gãy. Lục Thiên Thư còn có một hơi thở bị sống sờ sờ đau chết. Địch Vân ở một bên không hề sợ hãi mà là tràn đầy sùng bái nhìn Vương Tuyên. Tuổi con nhỏ đã có thể có được võ công cao siêu như vậy, đây chính là mục tiêu nhân sinh của hắn. Địch Vân a, lúc này huyết đao lão tổ năm người đã ở ngoài 4 dặm rồi. Năm người quay đầu nhìn lại nơi vừa chạy tới, không nhìn thấy người đuổi theo, cùng nhau thở phào nhẹ nhõm. Huyết đao lão tổ nhìn ba người chạy trốn cùng hắn trước sau, trong mắt tràn đầy vẻ đắc ý. Chương 97 búng tay giết người, nhận được kỹ năng siêu cường. Chương 97 búng tay giết người, nhận được kỹ năng siêu cường. Nam tứ kỳ chỉ còn 3 tên thôi. Đại ca của các ngươi thấy các ngươi không cứu hắn, sợ là chết cũng không cam tâm đâu. Tối đến chắc phải tìm ba người các ngươi tâm sự đấy. Ba người còn lại của Nam tứ kỳ chỉ tức giận liếc nhìn Huyết đao lão tổ, dường như biết mình đã làm không đúng. Ba người mở miệng muốn biện giải, thấy ánh mắt trêu tức của Huyết đao lão tổ, liền ngậm miệng lại, túi đầu không nói. Mấy người biết nơi này không nên ở lâu liền tiếp tục đi về phía trước. Ngay lúc này một đạo kiếm quang lóe lên, Lưu Thừa Phong đi cuối cùng đã bị xuyên thành một sâu. Vừa tay trực tiếp từ ngực hắn xuyên ra. Mấy người chỉ nghe thấy tiếng phụt một tiếng, liền nghe thấy tiếng thân thể ngã xuống đất. Ba người còn lại vội vàng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Lưu Thừa Phong ngã trong vũng máu, mà bên cạnh không một bóng người. Ba người lập tức cảnh giác nhìn xung quanh. Lúc này giọng của Vượng Tài vang lên, các ngươi đang tìm ta sao? Còn chưa đợi mọi người kịp phản ứng, Vượng Tài từ trên trời giáng xuống lại giết thêm một người. Thủy Đại nhìn thấy huynh đệ của mình là Hoa Thiết Cán bị Vượng Tài một kiếm chém bay đầu, đầu của huynh đệ lăn lông lốc đến dưới chân hắn. Đồng tử của Thủy Đại đột nhiên mở to, mắt đối mắt với đôi mắt vẫn còn đang mở trừng trừng của huynh đệ, sợ hãi đến mức quỳ thẳng xuống đất, đối với Vượng Tài mà điên cuồng dập đầu. Bên này Vương Tuyên đang điều khiển Vượng Tài khẽ nhướng mày, người này quả thực là tham sống sợ chết. Vương Tuyên ngón tay động đậy. Địch Vân ở bên cạnh liền thấy kiếm quang lóe lên cách đó 5 dặm. Huyết đao lão tổ chật vật né tránh công kích của thanh kiếm kia. Địch Vân ánh mắt nóng rực nhìn Vương Tuyên, lại có thể ngự kiếm đến 5 dặm bên ngoài. Lúc này một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Địch Vân quay đầu nhìn lại, Huyết đao lão tổ đã bị chém mất một cánh tay. Huyết đao lão tổ ôm lấy cánh tay đứt của mình kinh hãi nhìn thanh kiếm trước mặt. Thanh kiếm này rõ ràng là có người điều khiển. Hắn không dám sơ ý, Huyết đao lão tổ chậm rãi lùi về sau mấy bước. Vương Tuyên ở đằng xa ngón tay lại động một cái. Kiếm quang đại thịnh, vừa tài hóa thành kiếm quang trực tiếp lao về phía Huyết đao lão tổ. Huyết đao lão tổ nhìn thanh kiếm lao đến hung hăng không gì cả nổi, trong lòng hắn kinh hãi, lại là lảo đảo lùi về sau mấy bước, vừa vặn lùi đến trước người Thủy Đại đang bị dọa choáng váng. Mắt thấy mũi kiếm sắp xuyên qua yếu hại của hắn, Huyết đao lão tổ một phen túm lấy Thủy Đại đang quỳ trên mặt đất chắn ở trước mặt hắn. Phụt, một tiếng vang lên, Thủy Đại phun ra một ngụm máu tươi, trợn mắt tắt thở. Mà Huyết đao lão tổ không thể tin được nhìn thanh kiếm trước ngực mình. Vừa rồi Vương Tuyên chỉ huy Vượng Tài cấp tốc lao qua, cỗ lực này trực tiếp đem Huyết đao lão tổ và Thủy Đại đâm vào cùng một chỗ. Thêm vào đó Vương Quyền kiếm vô kiên bất ổn, hai người trong nháy mắt đã bị Vượng Tài xuyên thành một sâu. Hai người trung quy là không thể thoát khỏi ngự kiếm thuật của Vương Tuyên. Vương Tuyên thấy hai người cũng đã ngã xuống, hắn xách theo Địch Vân đang bị đánh cho không nhẹ đến chỗ 4 người chết. Địch Vân bị xách theo lúc này mới thực tế cảm nhận được khoảng cách không kiếm của thiếu hiệp. Vừa rồi hắn chỉ là đại khái ước lượng khoảng cách, không ngờ thật sự có 5 dặm chi xa. Thiếu hiệp này lại có thể ở 5 dặm bên ngoài không kiếm dễ dàng lấy mạng người. Người này mới nên là tấm gương cho chúng ta, không phải những kẻ đạo mạo giả nhân giả nghĩa kia. Địch Vân bị Vương Tuyên buông xuống, hắn lập tức chạy đi xem xét tình trạng chết của 4 người. Phát hiện trừ Huyết đao lão tổ bị chém mất một cánh tay ra, những người còn lại đều là nhất kích tất sát. Địch Vân kinh thán nói, thiếu hiệp hảo công pháp, một chiêu ngự kiếm thuật liền lấy đi tính mạng của 4 cao thủ. Vừa rồi chỉ là xoẹt xoẹt mấy cái liền đoạt được đao của bọn họ, lại chỉ là nhẹ nhàng động động ngón tay liền liên sát 4 người. Hắn bắt đầu đối với Vương Tuyên vô hạn khen khen khen. Vương Tuyên nhìn Địch Vân, toàn thân đều không có một khối thịt nào lành lặn, còn ở đây kinh thán võ công của hắn, thật sự là một kẻ si. Vương Tuyên khó được tốt bụng nói, máu sắp chảy hết rồi, ta mà là ngươi thì đã xử lý vết thương trước rồi. Nghe vậy, Địch Vân lúc này mới cảm thấy thân thể mình đã có chút phát lạnh, vết thương cũng đang âm ỉ đau. Hắn nhìn về phía Vương Tuyên. Vương Tuyên lúc này đem mình thu thập rất tinh xảo, trái chuốt đến một sợi tóc cũng không loạn, thanh sắc trường sam phiêu dật, còn có phát đái cùng màu, ngay cả bên hông đều treo một khối ngọc bội chất liệu rất tốt, lại phối hợp với khuôn mặt tuấn mỹ phi phàm kia. Lại nghĩ đến hắn thần hồ kỳ kỹ võ công, một bộ dáng này trong mắt Địch Vân chính là một tiên nhân không nhiễm bụi trần. Địch Vân không thể tránh khỏi nhớ tới những tao ngộ gần đây của mình. Bởi vì mình vô quyền vô thế, điểm quan trọng nhất là bởi vì thực lực của mình thấp kém, mà ai cũng muốn đạt một cái. Nếu như hắn có được một nửa lợi hại của thiếu niên kia thì cũng sẽ không có tao ngộ này đi. Nghĩ đến đây Địch Vân ánh mắt sáng lên. Thiếu niên này không chỉ là võ nghệ cao siêu, lại cứu hắn khỏi nước lửa, hiện tại còn quan tâm đến vết thương của một người xa lạ như hắn, thật sự là một hiệp sĩ chân chính. Đây chẳng phải là hình tượng sư phụ hoàn mỹ trong lòng hắn sao? Địch Vân đột nhiên nhào vào dưới chân Vương Tuyên cho hắn dập đầu mấy cái. Vương Tuyên một đầu sương mù nhìn Địch Vân, không hiểu hắn muốn làm gì. Lúc này Địch Vân dập đầu xong, thẳng tắp quỳ người lên. Thiếu hiệp, ngươi có thể thu ta làm đồ đệ không? Ta biết mình tuổi đã lớn, nhưng ta là thật tâm muốn làm đồ đệ của ngươi, ta cái gì cũng sẽ làm. Giặt quần áo, nấu cơm, trồng rau, quét dọn ta đều sẽ, còn xin ngươi cho ta một cơ hội. Nói xong Địch Vân lại nặng nề dập đầu một cái. Vương Viên nhìn hắn bộ dáng nghiêm túc như vậy, suy tư một lát, tiểu tử này xem ra phẩm tính cũng được, cũng coi như là người thật thà. Huống chi hắn đã có ba đồ đệ rồi, nhiều thêm một cái cũng không phải là không thể. Thế là liền nói, ngươi đã thành tâm muốn bái ta làm sư, vậy thì miễn cưỡng đáp ứng ngươi vậy. Địch Vân nghe vậy lập tức kinh hỉ nhìn Vương Tuyên. Thiếu niên lại thật sự thu hắn làm đồ đệ rồi. Địch Vân lại là ầm 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 dập đầu mấy cái. Cảm ơn sư phụ thu nhận Địch Vân. Địch Vân nhất định sẽ hiếu thuận sư phụ. Vương Tuyên khỏe miệng co giật, nhìn người còn lớn tuổi hơn mình, hiếu thuận hắn. Sợ là Địch Vân còn phải nhập thổ trước hắn. Những cái này sau này hay nói. Ngươi tên là Địch Vân? Dạ sư phụ. Vị sư là Vương Tuyên của võ đàng, về phần thân phận ngươi sau này sẽ biết, ngươi phía trước còn có ba sư minh, ngươi xếp hạng thứ tư. Đã biết sư phụ. Lúc này âm thanh của hệ thống vang lên. Đinh. Chúc mừng ký chủ ăn dưa thành công, nhận được phần thưởng bạo tạc khí. Vương Tuyên theo bản năng nhìn một chút bảng điều khiển. Bạo tạc khí, xuất từ thế giới thích khách ngũ lục thất, tuyệt chiêu của ảnh sát bạch hồ, đem khí ép thành tiểu cầu, khí càng nhiều, thời gian nén càng lâu, uy lực bạo tạc càng lớn. Hắn nhìn giới thiệu trên bảng điều khiển, Vương Tuyên như có điều suy nghĩ. Trong mắt Địch Vân lúc này Vương Tuyên chính là đang khảo nghiệm tính nhẫn nại của mình. Thế là hắn liền cung cung kính kính quỳ trên mặt đất không nói lời nào. Đợi Vương Tuyên hồi phục tinh thần lại, liền thấy hắn lại có thêm một đồ đệ mới ra lò đang thẳng tắp quỳ. Ngươi quỳ ở đây làm gì? Địch Vân còn chưa nói chuyện, Vương Tuyên lại nói, thôi cái này không quan trọng, vi sư còn có việc phải làm, tạm thời không thể về võ đăng. Về phần ngươi, thì tự mình về võ đăng đi. Chương 98 đây là tiên thuật gì? Chương Tam Phong ngơ ngác chương 98 đây là tiên thuật gì? Chương Tam Phong ngơ ngác sau khi trở về có thể cùng các đệ tử khác của võ đăng cùng nhau luyện võ. Ba sư minh của ngươi cũng ở võ đàng, bọn họ hẳn là. Vương Tuyên vốn định nói sẽ chiếu cố ngươi, nhưng nghĩ đến ba đệ tử, một con khỉ, hai tên côn đồ, sợ là không biết chiếu cố người. Liên tiếp tục nói, ba người bọn họ ngươi phải chiếu cố nhiều hơn đấy. Địch Vân nghe sư phụ nói như vậy, cho rằng sư phụ mình tuổi đã cao, đồ đệ thu vào chắc cũng không lớn tuổi, nên cần mình chiếu cố. Trách nhiệm của mình thật lớn a. Thế là không hỏi gì đã đáp, vâng. Sư phụ, con sẽ chăm sóc tốt mấy vị sư minh. Vương Tuyên thấy hắn bộ dạng hăng hái như vậy, có chút không hiểu ra sao. Hắn vẫn là từ trong dương chứa đồ của mình lấy ra một con chó máy, mà Địch Vân trước mặt hắn trợn to mắt nhìn sư phụ, từ một cái dương nhỏ không đáng chú ý lấy ra một con chó máy nhìn đã biết không tầm thường. Sư phụ đây là thần tiên thuật gì? Vương Tiên không để ý tới hắn, mà trực tiếp dạy hắn cách sử dụng con chó máy này. Địch Vân mang theo lòng tính sợ đối với tiên pháp, lập tức học được cách điều khiển con chó máy này. Vương Tiên vừa định đuổi Địch Vân đi nhanh, lại nhớ tới tên đồ đệ xui xẻo này không phải xui xẻo bình thường, tâm địa cũng không phải thật thà bình thường. Liền nói, Địch Vân, ta hiện tại có một chuyện cần ngươi đi làm. Sư phụ, chuyện gì? Ngươi cứ nói. Ngươi lát nữa cứ cưỡi con chó máy này về võ đàng, nhưng trên đường về võ đàng, một bước cũng không được rời khỏi chó máy, hơn nữa trên đường đi cũng đừng để ý tới ai. Địch Vân tuy không biết Vương Tuyên vì sao nói như vậy, nhưng hắn vẫn đáp, vâng. Sư phụ. Vương Tuyên lại nhìn vết thương của hắn, tuy là có thể lên đường, nhưng chỉ sợ tên đồ đệ mới này nửa đường chết yểu. Thế là cho Địch Vân một bình thuốc trị thương. Địch Vân vừa nhận lấy đã uống một lần thuốc. Hiệu quả thấy rõ ngay lập tức, Địch Vân vừa uống xong đã cảm thấy mệt mỏi và đau đớn trên cơ thể biến mất. Hắn đối với Vương Tuyên càng thêm kính trọng. Cảm ơn sư phụ, đồ đệ đi ngay đây, người phải bảo trọng. Đi nhanh đi. Vâng. Địch Vân nhảy lên lưng chó máy, phóng nhanh đi. Vương Tuyên thấy hắn vừa đi, lập tức trích xuất bạo tạc khí. Hệ thống trích xuất bạo tạc khí. Đinh. Bạo tạc khí đang được trích xuất. Đinh. Bạo tạc khí trích xuất thành công. Tiếng nhắc nhở vừa dứt, trong đầu Vương Tuyên liền xuất hiện một lượng lớn ký ức luyện tập và ký ức thực chiến về bạo tạc khí. Vương Tuyên nhắm mắt hấp thu những ký ức này. Một lát sau, Vương Tuyên đã hoàn toàn nắm giữ bạo tạc khí. Hắn tâm thần vừa động, bạo tạc khí liền tự hành vận chuyển. Lòng bàn tay Vương Tuyên dần dần hình thành một bạo khí, lớn bằng một quả dưa hấu nặng 20 cân, chậm rãi đoàn khí này bị nén lại nhỏ dần, mấy hơi thở sau, đoàn khí dần biến thành một quả cầu nhỏ. Vương Tuyên ném quả cầu nhỏ lên bãi đất trống. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Vương Tuyên đợi xung quanh đều yên tĩnh lại, vội vàng nhìn về phía nơi vừa ném quả cầu nhỏ. Chỉ thấy trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu mười mấy trượng, rừng cây trong vòng vài dặm đều bị san bằng. Vương Tuyên hít một ngụm khí lạnh. Bạo tạc khí này nhỏ như vậy mà lại có uy lực như thế. Lúc này Vượng Tài đột nhiên kêu lớn, chủ nhân, chủ nhân, không xong không xong rồi, ta bị bẩn rồi, ngươi mau tới. Vương Tuyên lập tức đi về phía Vượng Tài, chỉ thấy Vượng Tài cả thanh kiếm ngâm trong nước, thân kiếm trở nên đen đỏ, trông giống như huyết quang đang trôi nổi. Toàn bộ thân kiếm không giống như trước kia cứng rắn, mà mềm nhũn nằm trong nước. Vương Tuyên vội vàng tiến lên nhấc nó lên, vốc nước lên trà sát cho nó, nhưng giữa nửa ngày lưỡi kiếm vẫn là màu đen đỏ, sờ vào kiếm cũng mềm mặt. Vương Tuyên cầm kiếm lên vung về phía cây đại thụ bên cạnh, lưỡi kiếm vừa chạm vào cây đại thụ liền giống như chém đậu hũ, trong nháy mắt chặt đứt cây đại thụ ngang thân. Vương Tuyên nhìn thanh kiếm trong tay suy nghĩ một lát. Vương Quyền kiếm dường như trở nên càng thêm sắc bén, còn màu sắc trên thân kiếm này hắn dường như đã từng thấy ở đâu rồi. Đột nhiên Vương Tuyên nhớ tới vừa rồi Vượng Tài ăn huyết đao của Huyết Đao lão tổ, thanh đao kia chính là màu sắc này, hơn nữa Vượng Tài cảm thấy huyết đao mềm mềm khác hẳn với những vũ khí khác, liền ăn hết. Chẳng lẽ công năng của vũ khí mà Vượng Tài ăn sẽ chuyển lên Vương Quyền kiếm sao? Vượng Tài vẫn còn đang gào khóc. Ta không sạch sẽ nữa rồi, không sạch sẽ nữa rồi. Còn không phải do ngươi ăn đao của người ta, Vượng Tài ngươi không biết ngươi ăn vũ khí của người ta, những năng lực của vũ khí kia ngươi cũng có thể có được sao? Tiếng khóc của Vượng Tài dừng lại. Nó lắc lư thân kiếm. Yếu đất nói, ta quên mất. Vương Tuyên đỡ chán. Bây giờ nhớ là được rồi. Chủ nhân vậy bây giờ ta phải làm sao, như vậy xấu quá đi. Vương Tuyên liếc mắt nhìn, thanh kiếm này đen đỏ, bởi vì kiếm mềm, vừa tài vừa nói chuyện cả thân kiếm run lên, không giống kiếm, ngược lại giống một con rắn. Quả thật không đẹp bằng trước kia. Vậy ngươi biến đổi hình dạng một chút, ngươi bây giờ rất mềm có lẽ có thể thử biến thành một người sắc nhỏ. Chủ nhân, ngươi thật thông minh. Lời vừa dứt, vừa tài liền bắt đầu biến thân. Vương Tuyên nhìn nó lúc to lúc nhỏ, lúc vuông lúc tròn. Biến đổi mất nửa canh giờ mới có hình người. Mà hai đệ tử trước đó bị Vương Tuyên đổi đi, Tư Tử Lăng và Khấu Trọng trải qua 10 ngày đường dài cuối cùng cũng đã đến võ đang. Hai con chó máy của bọn họ vừa đến võ đang. Đệ tử võ đang liền biết hai người này lại là người có liên quan đến tiểu sư tổ. Dù sao trừ tiểu sư tổ ra, cả võ lâm còn ai có thể ra tay là hai con chó máy kỳ lạ như vậy. Còn chưa đợi Tư Tử Lăng và Khấu Trọng nói chuyện, đã có một tiểu đệ tử dẫn hai người đi vào trong võ đang. Mà một tiểu đệ tử khác thì đã chạy đi thông báo rồi. Trên đường đi, Khấu Trọng và Tư Tử Lăng nhìn thấy đều là đệ tử võ đang chăm chỉ luyện võ, hoặc là ba năm người cùng nhau nghiên cứu chiêu thức. Thậm chí hai người còn nhìn thấy có hai nữ đệ tử ở một bên luyện võ, hai nữ tử tuyệt mỹ, nhưng không ai tiến lên ân cần. Phong khí của cả võ đang vô cùng tốt, đặc biệt thích hợp để luyện võ luyện công. Khấu Trọng và Tư Tử Lăng nhìn võ đang khắp nơi đều là bộ dáng hưng thịnh, lập tức đối với cuộc sống sau này có thêm mong đợi. Hai người đi theo đệ tử vào đại điện liền nhìn thấy một nhân vật râu tóc bạc trắng, mặc trường bào màu tím giống như tiên ông. Khấu Trọng và Tư Tử Lăng tuy không quen biết Trương Tam Phong, nhưng lại có thể đoán ra người này chính là Trương Tam Phong. Cả võ lâm cũng chỉ có những hiệp sĩ như Trương Tam Phong mới có thể tiên phong đạo cốt như vậy. Phía dưới đại điện còn ngồi mấy người đàn ông, hẳn là mấy đại hiệp của võ đang. Hai người lập tức quỳ xuống hành lễ. Đệ tử Khấu Trọng, Tư Tử Lăng, bái kiến sư thúc, ra mắt mấy vị sư huynh. Trương Tam Phong và đám đệ tử của ông lại có chút ngớ ngác. Vương Tuyên đây là thu hai đệ tử cho mình sao? Tuổi này cũng quá lớn rồi đi. Chuyện ông ta làm thật sự khiến người ta khó mà bình luận a. Mọi người trong lòng một trận kinh thán, trên mặt lại không biểu lộ ra. Trương Tam Phong cũng là trong đầu suy nghĩ trăm ngàn lần. Trên miệng lại nói, thì ra là hai vị sư đệ ta, mau đứng lên đi. Chương 99 vượt tài, chủ nhân mau đến cưới ta, Thủy Hỏa Long Châu. Chương 99 vượt tài, chủ nhân mau đến cưới ta, Thủy Hỏa Long Châu. Vừa dứt lời, nó liền tiến lên, xoay quanh hai người một vòng. Trương Tam Phong nhìn tướng mạo hai người, phát hiện Vương Tuyên quả thật đã nhặt được hai bảo vật về. Cốt tướng của Khấu Trọng và Tư Tử Lăng vô cùng tốt, thậm chí còn tốt hơn cả Trương Vô Kỵ, người có cốt tướng tốt nhất của võ đang. Vương Tuyên thực sự đã thu nhận được vài đệ tử tốt cho võ đang. Kinh nghe đến trước đó cũng không kém hai người này, ngay cả tư chất của con dâu tương lai kia cũng thuộc hàng thượng thừa. Trương Tam Phong cười nói, tốt, tốt, tốt. Không tệ, không tệ. Tư Tử Lăng và Khấu Trọng nghe vậy liền yên tâm. Hai người cũng sợ Trương Tam Phong chê tư chất của họ không tốt, đuổi họ ra ngoài. Lúc này Tống Viễn Tiểu giới thiệu những người trong đại điện cho hai người. Sau khi Tống Viễn Tiểu giới thiệu xong, hai người đều không thấy đại sư Minh mà sư phụ nói đâu. Liên hỏi, sư thúc, đại sư Minh của chúng ta có phải là có việc ra ngoài rồi không? Sao không thấy đâu cả? Mọi người nhìn nhau. Vương Tuyên còn có một đại đồ đệ nữa sao? Tống Viễn Tiểu nói, tiểu sư thúc mới thu nhận đệ tử, chúng ta cũng không biết, chắc là còn chưa đến đâu. Lúc này đến lượt Khấu Trọng và Tư Tử Lăng không hiểu. Đệ tử của sư phụ mà sư môn lại không ai biết. Vương Tuyên đợi rất lâu, vượng tài cuối cùng cũng biến ra hình dáng mà nàng hài lòng. Lúc này vượng tài biến thành hình dáng một bé gái. Chỉ là làn da vẫn có màu xám bạc, mặc một bộ váy nhỏ viền đỏ, ngũ quan tinh xảo đáng yêu, dáng người nhỏ nhắn, chỉ bằng bàn tay. Vương Tuyên chọc chọc vào khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, phát hiện vẫn mềm mại. Vương Tài hưng phấn nói, chủ nhân, dáng vẻ này của ta có đẹp không? Vương Tuyên nhìn làn da trắng bạc và đôi mắt đỏ tươi của nàng, chậm rãi gật đầu. Vương Tài lập tức vui vẻ bay lên vai Vương Tuyên nhảy nhót vài cái. Được rồi, chúng ta cũng nên đi thôi. Vâng, thưa chủ nhân. Vương Tuyên nhìn tiểu nhân nhỏ bé đáng yêu này, nghĩ rằng cứ để nàng chơi vài ngày, không cần ngự kiếm nữa. Hắn lấy ra thân công báo mà đã lâu không dùng. Vương Tuyên nhấc chân dài lên rồi ngồi lên. Chủ nhân, sao ngươi không cưới ta nữa? Ta mệt rồi, chỉ muốn ngồi thôi. Vậy chủ nhân muốn cưới thì cứ gọi ta, ta lập tức biến lại. Cái này. Vương Tuyên cứ vừa trò chuyện với Vương Tài, vừa chậm rãi đi dạo. Đi dạo không lâu, âm thanh của hệ thống lại vang lên. Đinh. Chúc mừng ký chủ, hiện trường ăn dưa đang hình thành, ký chủ có muốn đến đó không? Đến. Đinh. Bản đồ hệ thống đã mở, mời ký chủ lập tức đi đến. Vương Tuyên không vội vàng chạy đến địa điểm, vẫn cứ chậm rãi lắc lư như vừa rồi. Vương Tài không hề hay biết gì, nhìn ngắm phong cảnh ở đằng xa, thỉnh thoảng lại ba la vài câu. Vài khắc sau, Vương Tuyên mới đi đến địa điểm. Hắn nhìn bản đồ, xác định vị trí. Vương Tuyên liền thu thân công báo lại. Hắn quan sát địa hình ở đây, một khu rừng vô tận, trông có vẻ chỉ có mình đứng ở khoảng đất trống này. Những nơi khác đều mọc đầy cây cối. Những cây này không cao lắm, cũng chỉ cao bằng hai người. Thời điểm này lá cây còn rất rậm rạp, trên mặt đất chỉ có lá khô rụng xuống từ năm ngoái. Lớp lá dày đặc dưới gốc cây không thấy ánh nắng mặt trời. Những lá cây này mục rũ rất nghiêm trọng. Vương Tuyên, người có ngũ quan siêu nhạy bén, cảm thấy cả mũi mình đều vây quanh mùi lá cây mục rũ. Vương Tài nhìn thấy môi trường này lại rất hạnh phúc. Nàng luồn lách trong khe hở giữa các cây, thỉnh thoảng lại phát ra một tiếng thét, hoặc là trốn trong những tán lá rậm rạp để Vương Tuyên tìm nàng. Vương Tuyên tìm hai lần liền không đùa với nàng nữa. Hắn lặng lẽ đứng nhìn Vượng Tài bay khắp nơi chơi đùa. Dần dần Vượng Tài càng bay càng xa, cho đến khi biến mất khỏi tầm mắt của Vương Tuyên. Vương Tuyên cũng không lo lắng, nàng làm một thanh kiếm cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Hắn lại đứng một lát, không xa mới chuyển ra động tĩnh. Vương Tuyên lập tức nhảy lên một cây đại thụ chờ người đến. Lúc này hai người vội vã chạy về phía bên này. Hai người này nhìn dáng người là một nam một nữ, nam tử một thân bạch y tuấn tú, bên hông treo một cái bầu rượu lớn. Nữ tử một thân hắc y liễu, khăn đen che mặt, nhìn không rõ dung mạo. Dáng người cao ráo, thân hình nhẹ nhàng uyển chuyển, lộ ra một đôi mắt, ánh mắt lay động vô cùng quyến rũ, hẳn là một mỹ nhân. Hai người chính là Mễ Vấn Thiên và Kim Yến Tử. Kim Yến Tử là cách người trong giang hồ gọi nàng, thân phận thực tế của nàng là thiên kim nhà giàu Bạch Vũ Đồng. Ai có thể nghĩ rằng một thiên kim nhà giàu lại là một hiệp đạo cấp của người giàu chia cho người nghèo chứ? Kim Yến Tử trước đây rất tự tin vào lớp ngụy trang của mình, trừ khi có người nhìn thấy khuôn mặt của nàng, nếu không ai cũng sẽ không nghi ngờ thiên kim Bạch gia chính là Kim Yến Tử. Nhưng dạo gần đây Sở Vạn Tâm kia dường như đã nhìn ra điều gì đó. Nghĩ đến đây Kim Yến Tử lại bắt đầu tăng tốc. Mễ Vấn Thiên quay đầu nhìn Sở Vạn Tâm đang không ngừng truy kích bọn họ ở phía sau. Hai người bọn họ không biết tại sao lại đi đến bước đường này rồi. Mặc dù hắn biết Sở Vạn Tâm thân bất do kỷ, nhưng cũng không thể truy sát hắn đến chết chứ. Chỉ là muốn dồn hắn vào chỗ chết. Nghĩ đến đây Mễ Vấn Thiên lại tăng tốc độ. Không nhìn thấy một cái gò đất lớn trên mặt đất, nhất thời không để ý, liền bị vấp ngã xuống đất. Kim Yến Tử nhìn thấy hắn ngã theo phản xạ dừng lại đợi hắn. Mễ Vấn Thiên vừa mới bò dậy, liền nhìn thấy mình đã bị một đám người vây quanh. Người dẫn đầu là một lão giả mặt trắng, bên cạnh lão giả là Sở Vạn Tâm, người huynh đệ tốt của hắn trước đây. Mà phía sau bọn họ đi theo đều là thái giám mặt trắng, có hơn 50 người. Lão giả mặt trắng kia cũng chính là Sở Công Công liếc xéo hai người này. Ánh mắt lại từ trên người Sở Vạn Tâm lướt qua. Trong đáy mắt lộ ra một tia đắc ý chuyện mà ông ta chủ tính lâu như vậy sắp thành công rồi. Hai hoàng tử này cũng bị ông ta đùa bỡn trong lòng bàn tay. Sở Công Công vây tay với thủ hạ, chúng thái giám lần lượt tiến lên chậm rãi đến gần Mễ Vấn Thiên và Kim Yến Tử. Vương Tuyên nhìn thấy cảnh này hơi bất ngờ. Đây là không nói một lời trực tiếp đánh nhau à? Hắn ăn nhiều dưa như vậy đây là người không dài dòng nhất rồi. Lúc này dưới cây đã truyền đến tiếng đánh nhau. Vương Tuyên nhìn kỹ, Sở Vạn Tâm và Mễ Vấn Thiên đánh đến một chỗ, Kim Yến Tử đối phó với những thái giám khác, mà Sở Công Công kia ở một bên xem trận chiến. Sở Vạn Tâm và Mễ Vấn Thiên vừa đánh vừa nói chuyện. Trước tiên Sở Vạn Tâm tung ra một trường, nội khí màu xanh lam mạnh mẽ hướng về phía Mễ Vấn Thiên tập kích. Mễ Vấn Thiên nghiêng người né tránh, cũng tung ra một trường, nội khí hắn tung ra là màu đỏ. Sở Vạn Tâm, ngươi thực sự vì viên Thủy Long Châu kia mà không màng tình nghĩa huynh đệ của hai chúng ta sao? Sở Vạn Tâm tránh được đòn tấn công của Mễ Vấn Thiên. Sự đã đến nước này ta cũng không có gì để nói, ta khuyên ngươi vẫn là giao Thủy Long Châu ra đi. Nếu không ta và nghĩa phụ của ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Sở Vạn Tâm và Mễ Vấn Thiên áp sát giáp lá cả vài chiều. Đột nhiên tay của Sở Vạn Tâm bị Mễ Vấn Thiên khóa lại, hắn ra sức giãy giụa, dường như không giãy ra được. Hai người liền giằng co ở tại chỗ. Mà Kim Yến Tử ở một bên và những thái giám kia lại đánh nhau rất đẫm máu. Chương 100 đại túy hiệp Mễ Vấn Thiên. Chương 100 đại túy hiệp Mễ Vấn Thiên. Mỗi chiêu nàng tung ra đều có hồi đáp, nếu không phải tiếng kiếm va chạm nhau thì cũng là tiếng kiếm đâm vào da thịt. Kim Yến Tử cứ đi hai bước là lại có một tên thái giám máu bắn tung tóe, tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngớt. So với bên này, cuộc đối đầu giữa Sở Vạn Tâm và Mễ Vấn Thiên lại vô cùng yên tĩnh. Không xa đó, Sở Công Công lập tức nhận ra sự khác thường của hai người, khép mắt lại. Vạn Tâm, nếu không được thì nghĩa phụ có thể giúp một tay. Sở Vạn Tâm nghe thấy giọng nói âm nhu của Sở Công Công thì dùng mình. Ngay sau đó hắn đá Mễ Vấn Thiên ra. Từ đó về sau, chiêu thức của hắn trở nên tàn độc hơn, đáy mắt tối tăm khó dò, là vẻ mặt mà Mễ Vấn Thiên không thể hiểu được. Mễ Vấn Thiên chỉ còn cách trầm tĩnh ứng phó. Hai người càng đánh càng ác liệt, điều mà họ không hề nhận ra là hai viên Long Châu trong cơ thể Mễ Vấn Thiên và Sở Vạn Tâm vì cuộc chiến của hai người mà lóe lên không ngừng, như thể đang hô ứng lẫn nhau. Hai viên Long Châu này là thứ mà họ đã được cho ăn từ khi mới sinh ra. Chỉ trách hai huynh đệ, một người được thái giám nuôi lớn, một người được thị vệ nuôi lớn. Âm sai dương thác lại một lần nữa chạm mặt nhau, mà lúc này lại thành trạng thái nước lửa không dung. Cả hai người đều không hề nương tay. Trong lúc nhất thời, trong rừng toàn là nội khí màu đỏ và màu lam quân lấy nhau. Ánh sáng phát ra từ Long Châu trong cơ thể họ cũng ngày càng mạnh. Lúc này, cả hai người đồng thời vỗ một trường về phía bụng đối phương. Nội khí cường đại đánh vào bụng, mang đến cảm giác bị ép chặt dữ dội cho bụng của mỗi người. Sở Vạn Tâm và Mễ Vấn Thiên cảm thấy có thứ gì đó trong cơ thể mình sắp phá thể mà ra. Cùng lúc đó, bụng của cả hai người phát ra ánh sáng chói mắt. Tất cả mọi người lập tức dừng động tác, nhìn về phía hai người. Chỉ thấy ở bụng của Sở Vạn Tâm, một đoàn sáng màu xanh nước biển từ từ bay lên, ánh sáng kia cực kỳ chói mắt, da thịt và quần áo bên ngoài của hắn đều không thể ngăn cản được ánh sáng này, có thể thấy rõ quỹ đạo vận động của đoàn sáng trong cơ thể hắn. Mà tình huống ở bụng Mễ Vấn Thiên thì ngoài màu sắc của đoàn sáng là màu đỏ da, tất cả mọi thứ đều giống nhau. Sở Công Công vẫn luôn nhìn về phía bên này, tham lam nhìn hai viên Long Châu đang sáng lên kia, vẻ tham lam trong đáy mắt như muốn tràn ra ngoài. Vương Tiên Hiếu Kỳ nhìn cảnh tượng này, thấy hai viên Long Châu mãi không chịu ra. Vương Tiên rời sự chú ý sang ánh sáng phát ra từ Long Châu. Màu sắc ánh sáng phát ra từ hai viên châu này cũng đẹp đấy chứ, không biết bản thân Long Châu có phải cũng có màu sắc này không? Nếu cũng giống vậy, vậy thì hai viên Long Châu này cũng tính là một loại pháp bảo vũ khí rồi. Nếu cho Vượng Tài ăn vào thì nó sẽ biến thành cái dạng gì nhỉ? Nghĩ đến đây, Vương Tiên mới nhớ ra Vượng Tài ra ngoài lâu như vậy rồi, sao còn chưa về? Hắn nhìn về phía nơi Vượng Tài rời đi, thấy không có động tĩnh gì, lại nhìn xung quanh một lượt. Vương Tiên liền thấy Vượng Tài đang trốn trên cái cây đối diện hắn. Thân hình nhỏ bé trốn sau những tán lá, người bình thường không chú ý sẽ không thấy được. Nó đang nhìn chằm chằm vào hai người đang phát sáng dưới gốc cây. Vượng Tài cảm nhận được ánh mắt của Vương Tiên, ngẩng đầu lên ngây ngốc cười với hắn một tiếng. Vương Tiên thấy dáng vẻ của Vượng Tài thì ánh mắt khựng lại một chút. Nếu hắn không nhìn lầm thì ánh sáng đỏ trong đáy mắt Vượng Tài đang lóe lên rất mạnh. Ánh sáng đỏ trong đáy mắt Vượng Tài chỉ cần lóe lên là chứng tỏ nó đang thèm ăn. Ở đây có thứ gì đó hấp dẫn nó đến vậy sao? Vừa rồi chỉ nhìn thoáng qua thôi mà mắt Vương Tuyên đã suýt bị Vượng Tài làm mù rồi. Lúc này, Thủy Long Châu trong cơ thể Sở Vạn Tâm và Mễ Vấn Thiên đã sắp ra rồi. Cơ thể của hai người từ từ mất khống chế, bay lên không trung, mãi đến khi lên đến giữa không trung mới dừng lại. Ở giữa không trung, ánh mắt Sở Vạn Tâm dán chặt lên viên Hỏa Long Châu trong cơ thể Mễ Vấn Thiên. Đó chính là Hỏa Long Châu mà hắn khổ sở tìm kiếm. Hắn hiện đã có Thủy Long Châu, nếu lại cướp được Hỏa Long Châu nữa, vậy thì hắn sẽ trường sinh bất lão, thiên hạ vô địch. Đến lúc đó, tên thái giám chết tiệt kia còn làm gì được hắn nữa? Sở Vạn Tâm cảm thấy viên châu trong cơ thể mình sắp ra rồi, hắn không thể chờ thêm được nữa. Sở Vạn Tâm đột ngột vỗ một trường về phía Mễ Vấn Thiên. Mễ Vấn Thiên không hề phòng bị đánh trúng. Long châu trong cơ thể bay ra trước thời hạn. Sở Vạn Tâm vội vàng đón lấy, tốc độ của hắn cực nhanh, ngay lập tức đã tóm được Long châu trong tay. Đột nhiên lúc này, lưng hắn bị đánh một trường. Thủy Long châu trong cơ thể Sở Vạn Tâm cũng bị đánh bay ra. Hắn không kịp để ý đến cơn đau ở sau lưng, vừa định chụp lấy thì một bàn tay khác đã nắm lấy tay hắn. Sở Vạn Tâm quay đầu lại nhìn thì thấy chính là Sở Công Công đang cướp Long châu của hắn. Lúc này, một luồng sức mạnh lớn ập đến, suýt chút nữa đã bóp nát bàn tay đang nắm Long châu của hắn. Hắn theo bản năng buông tay ra. Thủy Long châu lập tức bay ra khỏi tay, bay thẳng về phía viên Hỏa Long châu kia. Mọi người ngước nhìn lên không trung, chỉ thấy hai viên Long châu thành công hội tụ, một xanh một đỏ, cứ thế dừng lại ở giữa không trung, xoay tròn giao nhau. Lúc này, Sở Công Công, Sở Vạn Tâm và Mễ Vấn Thiên đang ở dưới đất đều bay người lên đoạt lấy. Cầu Tươi Hoa Vương Tuyên không hề nhúc nhích. Ngay khi ba người sắp chạm vào Long châu, đột nhiên Vượng Tài từ sau cái cây bên cạnh bắn ra, giống như một viên đạn pháo nhỏ lao tới. Vương Tuyên chú ý thấy nó bay đến gần Long châu thì đột nhiên há to miệng. Á ngô, một tiếng, hai viên Long châu đã bị Vượng Tài nuốt vào bụng. Những người đang bay trên không trung cứ thế trơ mắt nhìn một món đồ nhỏ bay tới ăn mất Long châu. Chớp mắt đã biến mất không thấy đâu. Cái đó là cái gì vậy? Hình như là một người. Người có nhỏ như vậy sao? Đó là chim à? Trong lúc nhất thời, những người bên dưới bàn tán xôn xao. Sở Công Công và Sở Vấn Thiên không đoạt được Long châu tự nhiên là vô cùng không cam tâm. Sở Công Công giận dữ gào lên, tìm cho ta, mặc kệ là thứ gì, cũng phải tìm ra cho ta. Giọng nói của hắn vừa the thé vừa nhỏ, lúc này gào lên nghe càng thêm chói tai. Chim trên cây bị tiếng gào giận dữ của hắn làm kinh sợ, bay tán loạn khắp nơi. Vừa Tài vừa lén lút trở về bên cạnh Vương Tuyên nghe thấy lao thái giám kêu mắng nó là đồ vật. Nó lập tức nói, ngươi mới là đồ vật, cả nhà ngươi đều là đồ vật. Ta đây là kiếm linh đại nhân. Vương Tuyên bị giọng nói mềm mại đáng yêu của Vượng Tài làm giật mình. Nó đây là vừa ăn bảo bối của người ta xong, không trốn đi cho xa một chút. Tính tình này không biết giống ai. Hắn vội vàng bắt Vượng Tài lại. Vượng Tài ngươi không thể yên tĩnh xem kịch một lát sao? Sở Công Công nghe thấy giọng nói của Vượng Tài thì lập tức dẫn người chạy tới. Sở Công Công nhìn thấy trên cây có một thiếu niên, trong tay hắn đang cầm chính là cái thứ vừa cấp Thủy Long Châu kia. Hắn nhìn kỹ thứ trong tay thiếu niên, đồng tử Sở Công Công co rút lại. Lại là một con búp bê nhỏ. Còn là một con búp bê nhỏ biết động biết nói. Hắn vung tay lên. Đám công công phía sau liền vây kín cái cây mà Vương Tuyên đang ở. Vương Tuyên nhìn đám người vây quanh một vòng dưới gốc cây, luôn cảm thấy cảnh tượng này quen quen. Hắn lập tức dẫn Vượng Tài lộn người xuống cây. Mọi người đều đội vàng lùi lại phía sau. Vương Tuyên rơi xuống dưới gốc cây. Lúc này mọi người mới nhìn rõ người trên cây. Mọi người không rảnh nhìn tướng mạo của Vương Tuyên. Ánh mắt của bọn họ đều bị Vượng Tài trong tay Vương Tuyên hấp dẫn. Rốt cuộc đây là cái thứ gì? Sao lại có con bút bê nhỏ như vậy? Vượng Tài thấy mọi người đều nhìn chằm chằm vào mình, lập tức không vui. Chương 101 nghệ thuật bạo tạc, Vượng Tài lại mạnh hơn. Chương 101 nghệ thuật bạo tạc, Vượng Tài lại mạnh hơn. Nhìn cái gì mà nhìn? Đúng là đồ nhà quê. Mọi người kinh hãi, lại còn có thể nói chuyện. Lúc này Sở Vạn Tâm nói, bất kể các ngươi là ai, mau giao Long Châu ra đây. Vượng Tài bĩu môi trêu tức hắn. Không cho chính là không cho, ngươi tới đánh ta đi. Lẹ lẹ lẹ. Sở Vạn Tâm nhìn Sở Công Công. Sở Công Công ra hiệu cho bọn họ động thủ. Sở Vạn Tâm dẫn người xông về phía Vương Tuyên. Chủ nhân, chúng ta đánh không? Có cần ta giết bọn chúng không? Lao thái giám tới đánh chúng ta kìa. Sở Công Công tức giận không nhẹ. Hắn không còn đứng ngoài quan sát nữa mà cũng xông lên đánh Vương Tuyên. Vương Tuyên lập tức vận chuyển phong hậu kỳ môn. Dưới chân hắn lập tức xuất hiện một đồ án thái cực bắt quái. Vương Tuyên bước lên một bước, lập tức biến mất tại chỗ. Toàn bộ công kích của mọi người đều rơi vào khoảng không. Mọi người kinh hãi. Kim Biến Tử Bạch Vũ Đồng và Mễ Vấn Thiên ở một bên cũng bị thân pháp quỷ dị của thiếu niên làm cho giật mình. Công pháp gì mà lại có thể khiến người ta biến mất ngay tại chỗ? Sắc mặt Sở Công Công và Sở Vấn Tâm khó coi. Lại dễ dàng để cho người ta trốn thoát như vậy. Ngay khi mọi người đều cho rằng Vương Tuyên đã trốn thoát, một giọng nói lò lì vang lên. Lao thái giám, tiểu thái giám, bắt không được chúng ta đâu. Ha ha ha. Một đám người lập tức quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy thiếu niên vẫn là bộ dạng trước đó, cứ như vậy đứng ở nơi cách bọn họ một dặm. Trong lòng mọi người kinh hãi, võ công gì mà có thể dịch chuyển đến một dặm bên ngoài. Trong mắt Sở Công Công chỉ muốn có được hai viên Long Châu. Hắn lập tức nói, giết cho ta. Vâng. Lúc này Vương Tuyên lại không cho bọn họ cơ hội độc thủ. Hắn lập tức thi triển bạo tạc khí. Trong lòng bàn tay Vương Tuyên ngưng tụ một đoàn khí. Hắn tâm niệm vừa động, khí đoàn không lớn lập tức bị nén thành một quả cầu. Đợi Sở Công Công và đám người đi tới gần hơn một chút, hắn ném nhẹ khí đoàn vào trong đám người. Đám người chỉ nhìn thấy một quả cầu nhỏ bị ném trên mặt đất, không để ý mà tiếp tục chạy. khoảnh khắc sau, âm thanh bạo tạc vang lên. Ầm, một tiếng, mấy chục thái giám bị nổ thành mảnh vụn, cây cối trong vòng 5 dặm bị san thành bình địa. Còn chưa đợi đám tiểu thái giám còn lại kịp phản ứng, Vương Tuyên lại ném một quả cầu nhỏ tới. Lại là một tiếng ầm, thủ hạ của Sở Công Công không còn một ai. Kim Yến Tử Bạch Vũ đồng trừng lớn mắt nhìn cảnh tượng trước mắt. Trong rừng cây đâu đâu cũng là người bị nổ đến máu thịt bé bét, mặt đất bị nổ thành hai cái hố sâu. Trong vòng 10 dặm đã không còn một cây nào đứng vững. Nếu như trước đây có người nói chỉ cần nhẹ nhàng ngưng tụ một đoàn khí là có thể nổ người thành cho bụi, nổ đất thành hố, đem cây cối mấy dặm san thành bình địa, nàng chỉ cho là đang nói đùa. Mà bây giờ khí đoàn trong tay thiếu niên này e rằng ngay cả núi đá cứng đầu cũng có thể nổ thành mảnh vụn. Sở Công Công và Sở Vạn Tâm ở bên này vì trốn nhanh nên chỉ bị thương nhẹ. Hai người kiêng kỵ nhìn Vương Tuyên. Sự sợ hãi trong lòng chỉ có bọn họ mới biết. Người này rốt cuộc là lai lịch gì, lại cường hãn quỷ dị như vậy. Chủ nhân nổ nữa đi, nổ nữa đi. Vương Tuyên lại ném ra một khí đạn. Sở Công Công và Sở Vạn Tâm đội vàng tránh né, nhưng vẫn bị khí lãng quét trúng. Phần eo trở xuống lập tức trở nên máu thịt bé bét. Vương Tuyên không cho hai người thời gian nghỉ ngơi, lại một khí đạn bắn ra. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Lại là mấy rặng cây cối bị nổ thành mảnh vụn, Sở Công Công và Sở Vạn Tâm cũng bị nổ chết. Lúc này âm thanh hệ thống đột nhiên vang lên. Đinh. Chúc mừng ký chủ An Dưa thành công, khen thưởng ngũ hành đột pháp. Vương Tuyên còn chưa biết ngũ hành đột pháp là gì, còn chưa đợi hắn xem. Kim Yến Tử và Mễ Vân Thiên đi tới. Đa tạ thiếu hiệp xuất thủ, nếu không hôm nay chúng ta e rằng khó thoát khỏi kiếp nạn này. Ta xuất thủ cũng không phải vì các ngươi. Mễ Vân Thiên nhìn ra Vương Tuyên không muốn kết giao sâu với bọn họ liền nói vài câu rồi mang theo Kim Yến Tử cáo tử. Hắn không đòi lại Thủy Long Châu. Một là hắn nhìn ra, nếu như hắn dám đòi e rằng ngay cả bản thân hắn cũng sẽ bị Vương Tuyên nổ chết. Hai là Thủy Long Châu đặt ở chỗ thiếu niên vừa hay, với thực lực của hắn căn bản không bảo vệ được Thủy Long Châu. Vừa tay nhìn bọn họ đi rồi mới từ phía sau cây bay ra. Vương Tuyên nhìn bộ dạng của nàng, buồn cười nói, lúc ăn Long Châu không phải rất lợi hại sao? Lúc này sao lại trốn rồi? Nếu như người kia tìm ta đòi Long Châu thì sao? Kiếm linh nhỏ bé ta sẽ sợ hai đó. Kiếm linh nhỏ bé? Không phải kiếm linh đại nhân sao? Vương Tài hì hì cười hai tiếng. Chủ nhân, ta lại có năng lực mới rồi. Vương Tuyên hiểu rõ, Long Châu này thật sự có tác dụng với Vương Tài. Ngươi thì triển ra ta xem. Vương Tài đắc ý nói, chủ nhân ngươi nhìn cho kỹ. Vương Tuyên quay đầu nhìn nàng, chỉ thấy Vương Tài đối diện với khoảng không, chậm rãi mở miệng nàng ra, một cái dùng sức, một dòng nước rồng liền phun ra. Nước phun xong, đầu nhỏ của Vương Tài cao cao ngẩng lên, lại một cái dùng sức, lại một lưỡi lửa thẳng tắp phun về phía bầu trời. Lúc này nàng đã nắm giữ sức mạnh của hệ thủy và hệ hỏa. Đây đúng là sức mạnh không tồi. Nhưng tư thế phun lửa của Vương Tài sao lại giống như mấy người biểu diễn tạp kỹ trên đường phố vậy? Vương Tài, xem ra ngươi đã nắm giữ sức mạnh của hệ hỏa và hệ thủy, ngươi cứ tự mình làm quen với năng lực này đi. Sau này còn bảo vệ chủ nhân. Vâng chủ nhân, Vương Tài sẽ bảo vệ ngươi thật tốt. Vương Tài bay đến bãi đất chống luyện tập khống hỏa thuật và khống thủy thuật của mình. Vương Tuyên thấy nàng luyện tập nghiêm túc liền xem ngũ hành độn pháp trên bảng hệ thống. Ngũ hành độn pháp, tổng cộng 5 bộ, thổ độn, thủy độn, hỏa độn, kim độn và mộc độn. Hắn bắt đầu lĩnh ngộ ngũ hành đột pháp. Vương Tuyên tinh tâm lại, tâm thần vừa động, vận chuyển ngũ hành đột pháp. Qua hồi lâu, mồ hôi trên mặt Vương Tuyên theo cằm nhỏ xuống, lại ngay cả nhập môn ngũ hành đột pháp cũng không sờ đến được. Hắn ngay cả ngũ hành đột pháp cũng xem không hiểu. Xem ra hắn tuy rằng đã có được không ít công pháp lợi hại, nhưng tư chất của hắn vẫn không thay đổi, vẫn là Vương Tuyên có căn cốt kỳ kém kia. Hắn mở bảng hệ thống ra. Ký chủ, Vương Tuyên hệ thống, An Dưa thành thánh hệ thống cảnh giới, vô thượng đại tông sư hậu kỳ nội lực, 120 công pháp, thái cực quyền pháp, mãn cấp, thái cực kiếm pháp, mãn cấp, võ đang thê bất đúng, nhập môn. Lăng Ba Vi Bộ, mãn cấp, Tâm Trùng, mãn cấp, Lục Mạch Thần Kiếm, mãn cấp, Độc Cô Cửu Kiếm, mãn cấp, Y Lý Thuật cấp 1.2 đỉnh cấp, Thục Sơn Ngự Kiếm Thuật. Kho hệ thống, Vương Quyền Kiếm, Hạt Dưa, Trường Kiếm. Vương Tuyên nhìn bộ công pháp, hắn đã đạt được nhiều công pháp như vậy. Nhất thời cảm giác thất bại vừa rồi không còn nữa. Hắn có hệ thống, không có tư chất căn cốt tốt cũng không có ảnh hưởng gì. Chỉ cần ăn nhiều một chút dưa là có thể nhanh chóng tăng lên thực lực. Vương Tuyên không còn chấp nhất tự mình lĩnh ngộ ngũ hành độn pháp nữa. Hắn nhìn Vượng Tài luyện tập khống hỏa thuật và khống thủy thuật. Phát hiện Vượng Tài biến thân thành tiểu hỏa hoa đang đốt lửa khắp nơi, lúc này một mảng lớn cỏ dại và cành khô lá rụng đã bị nàng đốt cháy rồi. Trên bãi đất trống này toàn là lửa do Vượng Tài đốt. Vương Tuyên may mắn không thôi, cũng may hắn vừa rồi dùng bạo tạc khí đem cây cối xung quanh nổ thành mảnh vụn, hình thành một dải cách ly. Nếu không Vượng Tài e rằng sẽ đem khu rừng bao la bát ngát này đốt sạch mất. Chương 102 Nữ Đế Cơ Ngộng tìm tới cửa, Thiết Đảm Thần Hầu Nhung Nhớ. Chương 102 Nữ Đế Cơ Ngộng tìm tới cửa, Thiết Đảm Thần Hầu Nhung Nhớ. Lúc này, Nữ Đế và Cơ Ngộng lại tìm đến Võ Đang. Hai người vốn dĩ luôn không hợp nhau, trải qua một trận sinh tử, lại có chung mục tiêu. Quan hệ của hai người tốt lên không chỉ một chút, nhưng vẫn cứ không ưa nhau. Nữ đế và Cơ Ngộng đứng trước cổng lớn Võ Đang. Còn chưa đợi đệ tử Võ Đang ra, hai người chỉ một lát đã suýt cãi nhau. Nữ đế, ngươi theo ta đến Võ Đang làm gì? Ngươi có thể đến, ta sao lại không thể? Vương Tuyên cứu chúng ta chứ không phải cứu một mình ngươi. Ta không đến chẳng phải là kẻ vong ân bội nghĩa sao? Ngươi là một đại bận nhân, còn cố ý đến Võ Đang cảm tạ, nếu ngươi không có mục đích khác, đánh chết ta cũng không tin. Ngươi nói ta đến Võ Đang cảm tạ Vương Tuyên là có mục đích khác, vậy ngươi có mục đích gì? Ngươi quản ta? Đệ tử nhỏ Võ Đang nghe thấy tiếng động bên trong liền lập tức ra xem. Đệ tử nhỏ vừa ra cửa liền thấy hai nữ tử đứng ở cửa, rồi nhớ lại vừa nãy các nàng đang nói về tiểu sư tổ, trực tiếp dẫn hai người vào trong. Hai vị cô nương, ta dẫn hai vị vào trong nhé. đệ tử nhỏ vừa dẫn người đi, vừa ra hiệu cho một đệ tử nhỏ khác đi thông báo. Đệ tử nhỏ kia cũng rất biết điều, thấy là hai mỹ nhân, liền ba chân bốn cẳng chạy đi báo tin. Chỉ một lát sau, trên dưới võ đang đều biết lại có hai vị cô nương đến tìm Vương Tuyên tiểu sư tổ. Tuy là đã gặp qua hai lần, nhưng không hề ảnh hưởng đến việc đệ tử võ đang xem náo nhiệt. Thế là trên đường đến đại điện đâu đâu cũng là đệ tử võ đang giả vờ luyện công, mà Trương Tam Phong và mấy đệ tử của ông cũng đã sớm chờ ở đại điện. Họ cũng tò mò lần này cô nương đến tìm Vương Tuyên lại là chuyện gì, vị hôn thê, đệ tử, hay là cái khác. Lúc này nữ đế và Cơ Ngọc lại không biết sự xuất hiện của các nàng đã mang đến ảnh hưởng gì cho võ đang. Hai người vừa đi vừa cãi nhau, đệ tử nhỏ dẫn đường run run rẩy rẩy chỉ sợ hai người đánh nhau. Cơ Ngọc và nữ đế thân phận không thấp, xưa nay đều là tiêu điểm của đám đông, đối với vô số ánh mắt trên đường đều bỏ qua. Hai người chỉ chuyên tâm đấu khẩu. Đệ tử nhỏ cuối cùng cũng đưa hai người vào đại điện. Hắn lau mồ hôi chán, vội vàng rời đi. Mà Cơ Ngọc và nữ đế thì nhấc chân vào trong đại điện. Hai người vừa vào, người trong điện đồng loạt nhìn sang. Cơ Ngọc và nữ đế lúc này có chút căng thẳng. Từ nhỏ được giáo dục không đến mức để hai người thất lễ. Cơ Ngọc và nữ đế cùng nhau hướng về phía Trương Tam Phong hành lễ. Cơ Ngọc, Lý Mậu Trinh bái kiến Trương chân nhân. Ra mắt mấy vị đại hiệp. Trương Tam Phong nhìn hai vị cô nương ở giữa đại điện. Một người kiều diễm đáng yêu, một người hoa quý diễm lệ, đều là những cô nương tốt. Không biết đến võ đang làm gì. Hai vị cô nương hữu lễ rồi, không biết hai vị đến võ đang có chuyện gì. Trương chân nhân, ta là đến tìm Vương Tuyên, hắn có ở đây không? Nữ đế cũng theo sau Cơ Ngọc nói, ta cũng là đến tìm Vương Tuyên, trước đó hắn cứu ta một mạng, đặc biệt đến cảm tạ. Cơ Ngọc nghe thấy lời của nàng cũng đội vàng bổ sung, Vương Tuyên cũng cứu ta một mạng, ta cũng đến cảm tạ. Trương Tam Phong nghe thấy lời của các nàng thì có chút kinh ngạc. Vương Tuyên bình thường cũng không phải là người thích xen vào chuyện người khác mà. Từ nhỏ mình nói hành hiệp trượng nghĩa, Vương Tuyên đều nói hành hiệp trượng nghĩa chính là lo chuyện bao đồng. Trương Tam Phong và Tống Viễn Tiểu mấy người không ít lần vì chuyện này mà đau đầu. Bây giờ Vương Tuyên lại chuyên môn chạy ra ngoài lo chuyện bao đồng. Trương Tam Phong tò mò Vương Tuyên đã cứu người như thế nào, Tiểu Vương Tuyên đã cứu các ngươi như thế nào, mà hai người còn đặc biệt đến võ đang cảm tạ. Cơ Ngọc dành lời nói, hôm đó chúng ta bị Dâm Ma Hiên Viên Đại Bản truy sát, may được Vương Tuyên ra tay mới cứu được hai người chúng ta. Nghe thấy tên Hiên Viên Đại Bản, người trong điện theo bản năng hít một ngụm khí lạnh. Tuy là biết Vương Tuyên mạnh, không ngờ lại mạnh đến vậy, ngay cả cường giả thiên nhân cảnh giới cũng có thể tùy tiện đánh. Mà Trương Tùng Khê sau khi chấn kinh, khẽ nhướng mày, theo như hắn biết về Tiểu Sư Thúc, hắn tuyệt đối sẽ không chủ động ra tay cứu người. Hắn xem náo nhiệt còn không kịp, sao có thể cứu người? Thế là hỏi, hai vị cô nương có phải là Tiểu Sư Thúc đã làm gì đó khiến Hiên Viên Đại Bản ra tay đánh hắn, hắn lúc này mới ra tay cứu hai người không? Cơ Mộng và nữ đế kinh ngạc nhìn Trương Tùng Khê. Sao hắn lại biết được? Nhìn thấy biểu cảm của hai người, người ở đây liền hiểu chân tướng chính là như vậy. Tống Thanh Thư là người không giữ được bình tĩnh nhất. Hai vị cô nương, tiểu sư tổ của ta rốt cuộc đã làm chuyện gì mà lại khiến một cường giả ra tay với hắn? Cơ Mộng và nữ đế nhìn nhau. Các nàng không thể nói là kiếm linh của Vương Tuyên mồm quá thối nên mới bị đánh chứ? Thấy người võ đang đều nhìn hai người các nàng, nữ đế nói, hình như là kiếm của Vương Tuyên sinh ra kiếm linh, kiếm có kiếm linh chưa từng xuất hiện qua. Hiên Viên Đại Bản nhất thời tham lam nên mới đánh nhau. Cơ Ngọc đội vàng lại nói, đúng đúng đúng, chính là như vậy, kiếm linh kia còn biết nói chuyện, ta nhìn còn động lòng đừng nói Hiên Viên Đại Bản cái tính tham lam kia. Hai chữ kiếm linh vừa ra, đại điện lập tức nổ tung. Họ cũng là lần đầu tiên biết kiếm thật sự có thể sinh ra kiếm linh. Ngay cả Trương Tam Phong cũng là đồng tử phóng đại. Kiếm linh a, chỉ là thứ tồn tại trong truyền thuyết. Tiểu Vương Tuyên lại có. Ông cũng thèm thuồng a. Trương Tam Phong suy tư hồi lâu mới bình tĩnh lại. Hai vị đến không đúng lúc rồi, Tiểu Vương Tuyên mấy ngày nay đều không về võ đang. Cơ Mộng và nữ đế hai người thất lạc rũ mắt xuống, lại nói thêm vài câu, hai người liền cáo từ rời đi. Hai người vừa đi, Trương Tam Phong nói, các ngươi có biết tiểu sư tổ của các ngươi chạy đến nơi nào rồi không? Hồi sư phụ, lần trước hai đệ tử của tiểu sư thúc nói là ở Đại Tùy gặp được tiểu sư thúc, mà hai vị cô nương này lại nói ở Thập Quốc gặp được tiểu sư thúc. Trong đó cũng chỉ cách nhau 10 ngày, tiểu sư thúc lại có thể hoành xuyên hai nơi. Chính là khinh công tốt đến đâu cũng cần nửa năm, có thể thấy tốc độ chạy đi của tiểu sư thúc có bao nhiêu kinh khủng. Hắn hành tung phiêu hốt bất định như vậy, chúng ta cũng khó mà suy đoán ra vị trí của tiểu sư thúc. Trương Tam Phong gật đầu. Vi sư cũng chỉ là muốn gặp cái kiếm linh chỉ có trong truyền thuyết kia, không biết thì không biết vậy, hắn chơi mệnh rồi sớm muộn gì cũng sẽ trở về. Nhung nhớ Vương Tuyên không chỉ có họ, Thiết Đảm Thần Hầu cũng vẫn luôn nhung nhớ Vương Tuyên. Hắn ngày ngày niệm Vương Tuyên sớm chết đi. Từ sau khi biết người nổ địa lao của hắn, thả cổ Tam Thông đi là Vương Tuyên. Thiết Đảm Thần Hầu cái tính nhỏ nhen liền phạm bảo. Ngày ngày nghĩ cách cho Vương Tuyên thêm nghẹn. Đến bây giờ hắn đã nghĩ ra cả 180 loại Vương Tuyên có thể chết như thế nào rồi. Lúc này Thiết Đảm Thần Hầu đang ở trong sân mới mua của mình giám sát công trình đây. Từ sau khi Vương Tuyên chém cái địa lao thứ 9 của hắn xong, người hắn bình thường bắt được liền không có chỗ đi. Thế là liền lại bắt đầu xây dựng một cái địa lao. Lần này hắn đích thân đến xem, bảo đảm địa lao một con rồi cũng không thể bay vào. Chương 103 thực thần cư ăn dưa. Chương 103 thực thần cư ăn dưa. Bất quá mỗi khi hắn nhìn thấy những thứ liên quan đến ngục tối, luôn nhớ tới Vương Tuyên, cái tên tội đồ gây họa kia. Hôm nay cũng không ngoại lệ, Thiết Đảm Thần Hầu đang nghĩ con tên cho Vương Tuyên niệm một con rối nhỏ hay không. Lúc này, một thuộc hạ bước vào. Thiết Đảm Thần Hầu thấy tên thuộc hạ này lập tức hưng phấn. Chuyện làm ra sao rồi? Khởi bẩm hầu gia, đã xong xuôi cả rồi. Hiện tại vùng lân cận kinh thành đã bắt đầu, ngoài ra người phái đi các nơi trong võ lâm cũng đã xuất phát. Không quá 3 tháng, cả võ lâm đều sẽ biết Vương Tuyên có tuyệt thế công phu, hơn nữa trong tay còn có một thanh thần binh lợi khí, một kiếm có thể rời non lấp biển, hơn nữa còn thân mang tuyệt thế võ công Bắc Minh thần công. Đến lúc đó, bất kể là tuyệt thế võ công hay tuyệt thế thần kiếm đều sẽ bị người trong giang hồ thèm muốn, bọn chúng tự mình sẽ tìm ra biện pháp đi thảo phạt Vương Tuyên. Chúng ta thêm một mồi lửa nữa, vậy Vương Tuyên sẽ không bao giờ gượng dậy được nữa. Ha ha ha. Tốt, tốt, tốt. Vương Tuyên, đến lúc đó ta xem ngươi còn làm sao mà kiêu ngạo. Lại tăng nhanh tốc độ, ta muốn sớm một chút nhìn thấy Vương Tuyên thân bại danh liệt, chết không có chỗ chôn. Dạ, thuộc hạ đi ngay. Lúc này Vương Tuyên còn đang nhìn bộ tải, cái thằng nhóc nghịch ngợm này phóng hỏa. Cái miệng nhỏ nhắn của nó mở ra, hô, một cái liền phun ra một lưỡi lửa dài. Chỉ là càng ngày càng gần rừng cây. Vương Tuyên vội vàng bảo nó dừng lại. Vương Tài không thể phóng hỏa nữa, nếu thật sự đốt cái khu rừng này, ngươi sợ là phải chịu xét đánh. Vương Tài lúc này mới lưu luyến không rời dừng lại, nó liên tiếp nhìn khu rừng một cái. Vương Tuyên thấy ánh mắt của nó mí mắt giật giật. Hắn đây là dạy ra một tên tội phạm phóng hỏa sao? Nhìn bãi đất trống còn đang cháy. Vương Tài, ngươi mau chóng dập lửa đi. Còn nữa, sau này không có sự cho phép của ta không được phóng hỏa. Vương Tài nghe thấy lời của hắn hiểu xỉu đắc một tiếng liền đi phun nước dập lửa. Nó hừ hừ nửa ngày mới dập tắt được lửa. Vương Tuyên nhìn khu rừng đã bị hai người bọn họ tàn phá đến không ra gì. Chỗ này chọc một mảng, chỗ kia cháy một mảng, tựa như trải qua một trận động đất rồi lại xảy ra hỏa hoạn vậy. Hắn vội vàng dẫn theo Vương Tài rời đi. Vương Tuyên tùy tiện tìm một hướng liền trực tiếp đi về phía trước. Không biết đi bao lâu, hắn đến một tòa thành nhỏ. Vương Tuyên định vào trong thỏa mãn một chút nhu cầu của ngũ tạng. Hắn chú ý tới trên cổng thành viết ba chữ Bàn Long Thành. Vương Tuyên ngẩn người, cái tên này hình như đã gặp ở đâu rồi, mơ hồ quen thuộc. Nhưng hắn nhất thời không nhớ ra được. Đành phải lắc đầu tiếp tục đi vào Bàn Long Thành. Trong thành này nhìn qua vô cùng náo nhiệt, mà Vương Tuyên không rảnh đi dạo, hắn chỉ muốn tìm một chỗ ăn một bữa cơm thật ngon. Hắn cách đám người nhìn quanh bốn phía, muốn xem chỗ nào có tiểu lầu khách sạn. Đúng lúc này một mùi hương lạ xông thẳng vào mũi hắn. Vương Tuyên cảm giác cả người đều bị mùi hương này bao bọc lấy. Hắn chưa từng ngửi thấy mùi hương nào thơm như vậy, một loại hương vị thức ăn rất kỳ lạ. Bụng Vương Tuyên kêu lên ùng ùng, âm thanh cực lớn. Một đại tỷ đeo kiếm bên cạnh bị tiếng bụng kêu của Vương Tuyên làm cho giật mình. Nàng nhìn chằm chằm bụng Vương Tuyên, tựa như muốn xem cái bụng phát ra âm thanh lớn như vậy trông như thế nào. Nhìn một lát, ánh mắt của nàng vừa muốn rời đi, lúc này lại có một trận dị hương truyền đến, bụng Vương Tuyên lại là một tiếng vang lớn. Còn một trận tiếp một trận. Dù là Vương Tuyên mặt dày cũng cảm thấy một trận xấu hổ. Nữ hiệp đại tỷ kia lại đầy vẻ đồng tình nhìn Vương Tuyên. Lúc Vương Tuyên mở người, nàng nhét một thỏi bạc cho hắn, xoay người liền đi. Vương Tuyên cầm bạc trong tay nhất thời dở khóc dở cười. Mình lại bị người ta coi thành người không có cơm ăn rồi. Đầu mũi còn vương vấn mùi hương kia, Vương Tuyên lập tức đi theo mùi hương. Hắn vòng hai con phố, mới đến trước một tiểu lầu. Vương Tuyên hít mạnh một hơi, hắn vừa đi vào vừa đánh giá cái tiểu lầu này. Tiểu lầu rất lớn, có hai tầng, ở bên cạnh một tầng gánh hát càng thêm nổi bật. Trên biển hiệu viết mấy chữ thực thần cư, hai bên cột treo đầy đèn lồng mới làm. Đi vào trong, cánh cửa được đánh bóng rất nhẵn, bên trên chạm trổ tinh xảo như thật. Bước qua ngưỡng cửa, vào trong là một lối đi, đối diện với quầy, bên tay phải là một ít cây xanh, đi qua nữa chính là bàn ăn cơm. Ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy lầu hai. Lầu hai có một hàng lan can cao nửa người, bên trong lan can bày đầy bàn. Nhìn lại trên tường còn treo mấy bức tranh. Toàn bộ tiểu lầu có thể nói là bố trí vô cùng tao nhã. Vương Tuyên vội vàng đến quầy gọi mấy món. Gọi món là một đại nương, nghe mấy tiểu nhị gọi nàng sử đại nương. Cái tiểu lầu này vô cùng náo nhiệt, Vương Tuyên đảo mắt một vòng hầu như tất cả các bàn đều ngồi đầy người. Vương Tuyên lấy làm lạ, giờ này hình như còn chưa phải giờ cơm mà đã có nhiều người như vậy rồi. Nếu là giờ cơm chẳng phải là phải xếp hàng. Lúc này hắn thấy ở lan can lầu 2 có người ăn xong rồi đi. Vương Tuyên vội vàng lên chiếm một chỗ. Bởi vì chỉ có hắn đứng ở đó một lát lại có mấy vị khách đến. Vương Tuyên ngồi xuống chờ lên món. Hắn phát hiện ngồi trong tiểu lầu hương khí vừa rồi hấp dẫn hắn càng thêm nồng đậm. Vương Tuyên càng thêm mong đợi đồ ăn sắp tới. Không lâu sau, tiểu nhị bưng đồ ăn lên lầu. Vương Tuyên rốt cuộc cũng được ăn thức ăn đã làm hắn thèm thuồng cả đường. Ánh mắt hắn sáng lên, gắp món càng lúc càng nhanh. Thật sự có thể nói là thơm dụng lưỡi, muốn nuốt cả đĩa xuống. Tiểu nhị quay lại lên lầu liền thấy Vương Tuyên đã ăn hết hơn nửa món rồi. Hắn thấy quen rồi đặt món xuống rồi đi. Người vào thực thần cư ai mà chẳng như vậy. Người nào người nấy ăn ngồm nghiến, ăn xong đều hận không thể mang đĩa về nhà trang cơm. Ai bảo bà chủ kiêm đầu bếp lưu ý của mỹ thực cư làm cơm thơm như vậy chứ. Tiểu nhị vừa đi, Vương Tuyên liền nghe thấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Đinh. Chúc mừng ký chủ, hiện trường ăn dưa đang hình thành, ký chủ có muốn đi không? Có. Bản đồ hệ thống đã mở ra, mời ký chủ lập tức đi. Vương Tuyên mở bản đồ ra nhìn một chút. Hắn kinh ngạc phát hiện địa điểm ăn dưa ngay trong cái tiểu lầu này. Lại thấy bản đồ hệ thống đánh dấu vẫn là màu vàng. Vương Tuyên túi đầu lại bắt đầu ăn. Hắn vừa ăn chưa được bao lâu thì lầu một bắt đầu ồn ào. Vương Tuyên túi đầu nhìn xuống. Chỉ thấy một người đàn ông cao lớn toàn thân là máu từ trong cửa đi vào. Hắn ôm vết thương lại nhưng máu vẫn không ngừng chảy. Người đến tiểu lầu ăn đồ phần lớn đều là người bình thường. Nhất thời nhìn thấy nhiều máu như vậy bị dọa cho kêu thành tiếng. Còn có một số người bắt đầu bàn tán người đàn ông bị thương kia rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì. Nhất thời trên lầu dưới lầu ồn ào. Vương Tuyên thấy người đàn ông bị thương kia đã đi tới trước mặt người tên sử đại nương kia. Vũ quan mạnh mẽ nhạy bén khiến Vương Tuyên dễ dàng nghe được đối thoại của hai người. Người đàn ông kia chính là Yến Tàng Phong. Hắn bị Nhậm Thiên Hành đánh bị thương, một đường chạy trốn đến đây. Yến Tàng Phong muốn mượn thực thần cư tạm lánh một chút. Chương 104 Yến Tàng Phong, Lưu Y Y Y, Nhậm Thiên Hành, cái. Chương 104 Yến Tàng Phong, Lưu Y Y Y, Nhậm Thiên Hành, cái. Sử đại nương rõ ràng quen biết Yến Tàng Phong, bà bảo hắn chờ một lát, rồi đi vào hậu chủ. Ngay lúc đó, một người đàn ông hùng hổ xông vào thực thần cư. Hắn thân hình cường tráng, có vài phần anh tuấn, tay cầm một thanh kiếm loang lổ vết máu, hiển nhiên đã giết người. Người đến chính là Nhậm Thiên Hành. Hắn là người của Chí Tôn Minh, từ nhỏ đã lớn lên cùng Tàng Phong. Khách trong quán lại một trận kinh hô. Phần lớn đã trèo cửa sổ bỏ chạy, chỉ còn lại vài người giang hồ cầm vũ khí. Nhậm Thiên Hành vừa vào cửa liền xông thẳng về phía Yến Tàng Phong. Yến Tàng Phong nhìn Nhậm Thiên Hành đang tiến lại gần, trong lòng nổn ngang trăm mối, "Nhậm Thiên Hành, ngươi muốn làm gì?" Yến Tàng Phong không hiểu vì sao người huynh đệ từ nhỏ cùng nhau lớn lên lại muốn cầm kiếm giết mình. Nhậm Thiên Hành nhìn Yến Tàng Phong, trong lòng dâng lên một trận ghen tị. Hắn giả vờ trung hậu thật thà, cả ngày lừa gạt ta. Dựa vào cái gì mà hắn cái gì cũng có thể dễ dàng đạt được, còn ta thì phải tốn công tốn sức, dở hết thủ đoạn. Bây giờ Yến Tàng Phong ngay cả thứ duy nhất ta để ý cũng muốn cướp đi, khiến ta làm sao không hận. Yến Tàng Phong nhìn ánh mắt của Nhậm Thiên Hành, ánh mắt chấn động. Nhậm Thiên Hành lại hận mình. Tại sao? Còn chưa đợi Yến Tàng Phong nghĩ thông suốt, Nhậm Thiên Hành đã vung kiếm đâm tới. Yến Tàng Phong đội vàng né tránh. Trong chốc lát hai người đánh thành một đoàn. Yến Tàng Phong vốn đã bị thương, hơn nữa võ công hiện tại còn không cao bằng Nhậm Thiên Hành, chỉ có thể bị động chịu đòn. Yến Tàng Phong khắp nơi né tránh, thấy cái gì liền ném cái đó. Cả tiểu lầu trong chốc lát đã bị đập cho tan hoang bừa bộn. Lúc này Yến Tàng Phong dùng một cái bàn để che chắn cho mình. Nhậm Thiên Hành vung một đạo kiếm khí màu đen. Bàn ghế bị đánh cho nát vụn, ngay cả Yến Tàng Phong cũng bị hất tung xuống đất. Một ngụm máu tươi lại phun ra. Còn chưa đợi hắn hoàn hồn, Nhậm Thiên Hành lại một cước đá tới. Yến Tàng Phong bị đá vào một cây cột. Rắc, một tiếng, cây cột bị đánh gãy. Yến Tàng Phong ôm ngực nửa ngày không bò dậy nổi. Nhậm Thiên Hành không đội giết hắn, lại một cước đá vào người Yến Tàng Phong. Yến Tàng Phong bị đá bay ra ngoài, một đường trượt dài lại đập gãy không ít bàn ghế. Vương Tuyên nghe thấy một tiếng xương cốt gãy vụn, hẳn là xương sườn bị đá gãy. Chu Thần lưu ý ý chính là lúc này tiến vào. Nàng tuổi không lớn, trông rất ngoan ngoãn đáng yêu, mắt to tròn, mày lá liễu, xinh đẹp vô cùng. Lúc này nàng đang xách một con dao phay to tướng, con dao phay với hình tượng ngoan ngoãn đáng yêu của nàng có chút không hợp, ngược lại có chút tương phản đáng yêu. Trong mắt nàng chứa đầy tức giận, ánh mắt đảo qua Yến Tàng Phong, rồi đến Nhậm Thiên Hành. Nhậm Thiên Hành thấy ánh mắt của nàng thì ngây người tại chỗ không nói gì. Chính là hai người các ngươi đã phá quán của ta thành ra thế này. Nàng nhìn bộ dạng của quán mà vô cùng đau lòng, trong khách điếm lúc này đã không còn một thứ gì ra hồn, ngay cả vách tường cũng bị đánh thủng một lỗ. Lưu Ý lập tức giận dữ hét lớn, tiểu tặc dám phá hoại tiểu lầu của ta. Đền mạng. Hét xong liền xách dao phay xông về phía Nhậm Thiên Hành. Sử đại nương ở phía sau nàng đội vàng hô, tiểu thư cẩn thận. Lưu Ý đã tức giận đến cực điểm. Nàng cầm dao phay chém về phía yếu hại của Nhậm Thiên Hành. Nhậm Thiên Hành phản ứng cực nhanh, rút lăng xương ma kiếm ra liền đỡ lấy dao của Lưu Ý hai bên và chạm phát ra một tiếng keng. Lúc này Vương Tuyên nghe thấy có tiếng hút nước miếng. Hắn nhìn về phía vai mình. Quả nhiên vượng tài khỏe miệng một sợi nước miếng. Nó phát hiện ra ánh mắt của Vương Tuyên còn lau lau, còn hì hì cười hai tiếng. Đơn giản là không nỡ nhìn. Vương Tuyên lại tiếp tục xem kịch hay. Lúc này Lưu Ý và Nhậm Thiên Hành đánh nhau khó phân thắng bại. Đừng thấy Lưu Ý dáng vẻ ngoan ngoãn đáng yêu, nhưng chiêu thức của nàng lại không hề hàm xúc, ra chiêu rộng mở, chiêu nào chiêu nấy đều sắc bén dứt khoát. Nàng rất biết lợi dụng ưu thế của dao phay, tức ngắn tức hiểm. Lưu Ý thì trực tiếp áp sát Nhậm Thiên Hành mà đánh, phát huy hết ưu thế của dao phay. Mà ma kiếm của Nhậm Thiên Hành dù uy lực có lớn đến đâu cũng nhất thời không thi triển ra được. Lưu Ý quanh năm luyện tập chủ nghệ, đao pháp tự nhiên cũng nhanh. Thường là Lưu Ý một đao vừa phát ra một đao khác đã tới, Nhậm Thiên Hành muốn dùng kiếm để đỡ căn bản không kịp, chỉ có thể dựa vào thân thể né tránh, nhưng vẫn không bằng tốc độ ra đao của Lưu Ý, né tránh không kịp đã bị chém trúng vài đao. Hắn hiển nhiên cũng ý thức được hai người ở quá gần, hắn không có cách nào tấn công và phòng thủ. Nhậm Thiên Hành lập tức muốn kéo giãn khoảng cách. Lưu Ý thì không cho hắn cơ hội, truy đuổi không tha. Nhậm Thiên Hành nhíu chặt mày. Người phụ nữ này nấu ăn ngon thì thôi đi, sao đánh nhau cũng khó chơi như vậy. Hắn liếc mắt nhìn thấy Yến Tàng Phong đang vận công chữa thương, xem ra là sắp khỏi rồi. Vẻ mặt Nhậm Thiên Hành ngưng lại. Cứ tiếp tục như vậy Yến Tàng Phong sợ là khỏi thương mất, hai người cùng nhau thì hắn càng khó đối phó hơn. Chỉ trong một tích tắc Nhậm Thiên Hành đã suy nghĩ xong. Hắn tâm thần khẽ động, đột nhiên liền đối với Lưu Ý sử ra một chiêu Uy Long Thần Trưởng. Trưởng phong mang theo một cỗ thế như trẻ tre hướng về phía Lưu Ý áp tới. Lưu Ý lập tức dùng dao phay ra truyền tiếp chiêu, nàng bị đẩy cho liên tục lùi về phía sau. Lúc này Sử đại nương nhắc nhở, "Tiểu thư, cẩn thận phía sau." Lưu Ý không rảnh lo phía sau, nàng dùng hết sức lực mới miễn cưỡng ổn định thân thể. Nhậm Thiên Hành lúc này lại một trường đánh tới. Lưu Ý theo bản năng đội vàng lùi lại, không ngờ lùi đến chỗ lan can, Lưu Ý bước chân không vững đột nhiên ngửa ra sau. Nhậm Thiên Hành thấy vậy liền bay người tới, một kiếm vung về phía Lưu Ý, Lưu Ý hoảng loạn đem con dao trong tay ném về phía mặt của Nhậm Thiên Hành, thân thể cũng nhân thế đứng thẳng lên. Nhậm Thiên Hành cũng không ngờ Lưu Ý lại ra chiêu này, đội vàng rút kiếm về đỡ lấy con dao đang bay tới. Dao phay của Lưu Ý là dao gia truyền, cũng coi như là một thanh bảo đao. Lực xung kích khổng lồ va vào kiếm của Nhậm Thiên Hành, chấn đến hổ khẩu của Nhậm Thiên Hành tê dại, dao phay bay ra ngoài. Lưu Ý không quản dao của mình mà trực tiếp hướng về phía tay đang tê dại của Nhậm Thiên Hành tấn công. Nàng một quyền đánh vào cổ tay của Nhậm Thiên Hành, tay trái nhanh chóng tiến lên, hai tay cùng dùng đoạt lấy kiếm của Nhậm Thiên Hành, mạnh mẽ ném lên lầu 2, trực tiếp cắm vào cây cột ở chỗ Vương Tuyên đang ngồi. Mà lúc này Vượng Tài đã tiếp được con dao phay vừa bị đánh bay đang đứng trên bàn ăn. Thấy thanh kiếm mà mình thích cũng lên rồi, Vượng Tài lập tức buông con dao phay đã cắn dở xuống, trực tiếp bay nhanh qua, cưỡi lên Lăng Xương Ma kiếm, răng rắc mà ăn. Một cục nhỏ xíu hai tay ôm lấy ma kiếm, đầu cúi xuống, cắn một miếng lớn hai má phồng lên, vừa nhai hai cái chân ngắn còn lắc lư, tựa hồ là cực kỳ thích hương vị của ma kiếm. Biến cố này khiến tất cả mọi người trừng lớn mắt đứng tại chỗ, không thể tin được nhìn Vượng Tài cái tên tí hon kia ăn ma kiếm. Người đầu tiên phản ứng lại là chủ nhân của ma kiếm Nhậm Thiên Hành. Trong lòng hắn tức đến muốn nhỏ máu, thanh kiếm này là hắn tốn bao nhiêu công sức mới có được, vậy mà lại bị một con quái vật nhỏ nhái nát. Chương 105 con đường tìm đến cái chết của con trai Quan Ngự Thiên, sự kinh ngạc của nữ thực thần Lưu Ý Ý Ý. Chương 105 con đường tìm đến cái chết của con trai Quan Ngự Thiên, sự kinh ngạc của nữ thực thần Lưu Ý Ý Ý. Quái vật, ngươi là quái vật, mau trả kiếm lại cho ta. Vương Tài làm như không nghe thấy, ăn càng hăng say hơn. Răng rắc, trong nháy mắt đã ăn xong. Nó dường như vẫn chưa ăn đủ, trước ánh mắt trợn tròn của mọi người, lại răng rắc hai miếng ăn nốt cả con dao thái. Lần này đến lượt Lưu Ý Ý thì tức giận đến dậm chân. Nàng chỉ vào Vượng Tài, nhất thời không nói nên lời. Sử đại nương không nhìn ra Vượng Tài là cái gì, nhưng thấy nó coi đao kiếm như đồ ăn mà ăn, lập tức sợ hãi không nhẹ. "Tiểu thư, có phải ta hoa mắt không, sao lại có người nhỏ như vậy chứ? Còn có thể ăn cả vũ khí nữa?" Bà ta nắm lấy tay Lưu Ý Ý thì không dám buông, lại run rẩy nói, "Nó không phải là tình quái biến thành đấy chứ?" Vương Tuyên cũng cạn lời liếc nhìn Vượng Tài. Không ai có thể chiêu thù hận hơn nó được nữa. Một chút không để ý là nó ăn hết vũ khí của người ta. Nhậm Thiên Hành ở dưới lầu nhìn thanh kiếm của mình cứ thế bị ăn đến cặn cũng không còn, đã không còn sự tức giận ban đầu nữa. Ánh mắt hắn nhìn Vượng Tài dần trở nên nóng rực. Thứ nhỏ bé mà ngay cả ma kiếm cũng có thể ăn vào bụng, chẳng phải còn lợi hại hơn cả ma kiếm sao? Tuy rằng không biết là cái gì, nhưng nếu đoạt được nó, vậy thực lực của hắn chẳng phải sẽ càng lên một tầng sao? Nghĩ đến đây, Nhậm Thiên Hành lộ ra một nụ cười âm hiểm. Thế là hắn muốn lên lầu để cướp Vượng Tài về tay. Vừa định bay người lên lầu, liền nhìn thấy bóng dáng của Yến Tàng Phong. Ở đây còn có một người chưa giải quyết xong đây. Nhậm Thiên Hành bước một bước lớn qua, một tay bóp lấy cổ Yến Tàng Phong, một cái dùng sức, Yến Tàng Phong lập tức tắt thở. Mắt hắn còn chưa kịp nhắm lại, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, dường như kinh ngạc Nhậm Thiên Hành thật sự sẽ giết hắn. Sử đại nương bị động tác của Nhậm Thiên Hành dọa cho kinh hãi kêu thành tiếng. Vẻ mặt Vương Tuyên không thay đổi, ngược lại là Vượng Tài kinh hô, "A, giết người rồi, sợ quá đi." Gọi xong nó còn che mắt nằm sấp trên cổ Vương Tuyên. Vương Tuyên dùng tay chọc chọc vào chân nó. "Ngươi giả bộ cái gì?" Vượng Tài không nói gì, chỉ cọ cọ vào cổ Vương Tuyên. Vương Tuyên không để ý đến nó nữa. Lúc này Nhậm Thiên Hành đã rơi xuống đối diện Vương Tuyên. Vương Tuyên nhìn Nhậm Thiên Hành chờ hắn nói chuyện. "Tiểu tử, đây là cái gì?" Vương Tuyên không nói gì. Nhậm Thiên Hành lại nói, "Nó ăn kiếm của ta." Vương Tuyên thờ ơ nói, "Thì sao?" Nhậm Thiên Hành tham lam liếc nhìn Vượng Tài, "Đem nó bồi thường cho ta." Vương Tuyên nhún vai, "Không thể nào." Nhậm Thiên Hành cười khẽ một tiếng, tay khép lại thành trường, hướng về phía Vương Tuyên mà đánh tới. Chiêu nào chiêu nấy đều đánh vào yếu hại, chiêu nào chiêu nấy đều là sát chiêu. Nhậm Thiên Hành không chỉ muốn cướp Vượng Tài, còn muốn giết Vương Tuyên. Vương Tuyên phiêu nhiên lui về phía sau, "Ta khuyên ngươi đừng động thủ nữa, cái giá phải trả quá lớn, ngươi chỉ có thể dùng mạng để đến thôi." Nhậm Thiên Hành làm như không nghe thấy, nhất quyết phải đánh. Vương Tuyên không nói nhảm nữa. Diêm Vương khó khuyên kẻ đáng chết. Hắn tâm niệm vừa động, phong hậu kỳ môn lập tức vận chuyển. Nhậm Thiên Hành vừa mới bước lên một bước liền phát hiện mình không thể động đậy được nữa. Hắn há miệng muốn nói chuyện, vậy mà miệng cũng không há ra được. Nhậm Thiên Hành lúc này mới cảm thấy sợ hãi. Thiếu niên kia rõ ràng không hề chạm vào hắn một cái. Hắn đều không biết là mình bị định trụ như thế nào. Cảm giác này cũng không giống như bị điểm huyệt đạo. Ánh mắt Nhậm Thiên Hành nhìn Vương Tuyên tràn đầy kinh hãi. Lúc này Vương Tuyên vận chuyển lục mạch thần kiếm, đầu ngón tay vận chuyển từng điểm nội khí. Ánh mắt nhìn Nhậm Thiên Hành không hề có bất kỳ dao động nào. Nhậm Thiên Hành dường như cảm giác được Vương Tuyên muốn giết hắn. Hắn muốn cầu xin tha thứ, nhưng toàn thân đều không động đậy được. Vì sao nhiều người như vậy đều muốn ngăn cản hắn? Vì sao? Ánh mắt hắn lúc này trở nên oán hận. Vương Tuyên cũng nhìn thấy ánh mắt Nhậm Thiên Hành nhìn mình tràn đầy oán hận. Hắn không muốn biết vì sao Nhậm Thiên Hành lại oán hận mình. Đầu ngón tay Vương Tuyên khẽ bắn ra một luồng nội khí, trực tiếp xuyên thủng thái dương của Nhậm Thiên Hành. Hắn tâm thần vừa chuyển, phong hậu kỳ môn lập tức ngừng vận chuyển. Thi thể Nhậm Thiên Hành cũng ầm ầm ngã xuống đất. Tất cả chuyện này xảy ra quá nhanh, chỉ trong vài hơi thở đã hoàn thành. Đến nỗi Lưu Ý Ý và Sử Đại Nương ở dưới lầu đều không nhìn ra đã xảy ra chuyện gì. Nhậm Thiên Hành liền ngã xuống. Lông mày Lưu Ý Ý khẽ nhíu lại, dường như đang suy nghĩ rốt cuộc vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Sử Đại Nương ôm chặt lấy cánh tay tiểu thư nhà mình. Chuyện hôm nay sao mà huyền hồ vậy? Tiểu thư, hôm nay chúng ta có phải gặp quỷ rồi không vậy? Sao lại chết rồi chứ? Chết như thế nào? Lưu Ý Ý nhìn Vương Tuyên trên lầu còn có bé gái trên vai hắn, nhỏ giọng nói, "Ta ngược lại là muốn gặp quỷ còn hơn, xem tiệm của ta bị phá thành cái dạng gì rồi kìa. Dao cũng bị ăn rồi." Thiếu niên kia nhìn thần thần bí bí, võ công cũng bị dị vô cùng. Hắn nếu muốn giết hai người chúng ta, sợ là chúng ta chết như thế nào cũng không biết. Sử Đại Nương bị lời nói của Lưu Ý dọa cho lại run lên một cái. Bà ta ngẩng đầu nhìn một cái, con ngươi co rụt lại. Đột nhiên nói, "Tiểu thư, người kia không thấy nữa." Thì ra là vừa rồi Vương Tuyên nghe được nhắc nhở của hệ thống. "Đinh, chúc mừng ký chủ An Dưa thành công, đạt được phần thưởng Đốn Ngộ Tạm một tấm." Hắn nhìn hai người còn đang nói chuyện nhỏ trực tiếp sử dụng phong hậu kỳ môn xuyên tường rời đi. Lưu Yiyi cũng ngẩng đầu nhìn lên, thấy trên lầu không một bóng người. Lại nhìn tiểu lâu bị đánh cho tan hoang một mảnh, sợ là phải tạm thời đóng cửa để sửa sang lại, phải chi ra một khoản tiền lớn. Còn có con dao gia truyền của nàng, không có đao cụ vừa tay, nàng sợ là nhất thời không thể nấu ăn được, huống chi con dao kia quan trọng như vậy. Đây lại là một tổn thất lớn. Nàng cắn răng, đuổi theo ra ngoài. Sử đại nương hô: "Tiểu thư, người muốn đi đâu?" "Ta đi tìm tiểu tử kia đòi bồi thường." "A, tiểu thư ngươi sẽ bị đánh đó." "Không quản được nữa." Lưu Yiyi vẫn luôn đuổi đến ngoài cửa thành, nhưng trên đường đi đâu có bóng dáng Vương Tuyên. Nàng hận hận dậm chân một cái. Lưu Yiyi xoay người về thành. Nàng đột nhiên nhớ tới quần áo của thiếu niên kia hình như là quần áo của Võ Đang. Một khoản bồi thường lớn như vậy, chắc hẳn chỉ cần nàng nói rõ ràng. Với tính cách thật thà của Võ Đang nhất định sẽ bồi thường cho mình. Nghĩ đến đây, Lưu Yiyi lập tức chạy về thu dọn đồ đạc lên Võ Đang đòi tiền. Lúc này Vương Tuyên đã đến bên ngoài thành Bàn Long. Hắn tìm một chỗ kín đáo chuẩn bị sử dụng đốn ngộ tạm. Hệ thống, trích xuất đốn ngộ tạm. Đinh. Đốn ngộ tạm đang được trích xuất. Đinh. Đốn ngộ tạm trích xuất thành công. Thấy đốn ngộ tạm trích xuất thành công, Vương Tuyên suy nghĩ một lát. Thục Sơn Ngự kiếm thuật của hắn đã đạt đến tiểu thành rồi. Ngũ hành độn pháp mới được thưởng còn chưa nhập môn. Hay là đem tấm đốn ngộ tạm này dùng vào thổ độn trong ngũ hành độn pháp đi. Hắn thường xuyên hoạt động trên mặt đất. Học được thổ độn cũng có thể có thêm một loại thủ đoạn bảo mệnh. Thế là Vương Tuyên đem đốn ngộ tạm sử dụng. Hắn lập tức bắt đầu lĩnh ngộ thổ độn trong ngũ hành độn pháp. Công pháp trước kia giống như thiên thư, bây giờ giống như hô hấp vậy, vô cùng đơn giản. Vương Tuyên chỉ dùng một khắc đồng hồ đã lĩnh ngộ được thổ độn. Hắn bây giờ có thể mượn sức mạnh của thổ nguyên tố tự do xuyên dưới lòng đất rồi. Chương 106 Vương Tuyên, xin lỗi đã làm phiền, mọi người cứ tiếp tục, hóng chuyện thủy nguyện đầu tiên. Chương 106 Vương Tuyên, xin lỗi đã làm phiền, mọi người cứ tiếp tục, hóng chuyện thủy nguyện đầu tiên. Vương Tuyên thấy Vượng Tài vẫn còn tiêu hóa vũ khí vừa ăn, bèn cất nó vào kho hệ thống. Hắn bắt đầu sử dụng pháp thuật độ thổ. Vương Tuyên tâm niệm vừa động, lập tức biến mất không thấy. Đột nhiên lại xuất hiện trên mặt đất không xa. Nơi hắn biến mất và nơi xuất hiện đều không có dấu vết gì, nhưng hắn cảm nhận rõ ràng mình thực sự tự do xuyên qua trong đất. Ánh mắt Vương Tuyên hơi sáng lên. Thật sự là tuyệt chiêu trốn chạy a, một khi biến mất, kẻ địch ngay cả dấu vết cũng không tìm được. Vương Tuyên lại bắt đầu thi triển pháp thuật độ thổ. Ban đầu chỉ ở gần đây, thời gian Vương Tuyên xuyên qua rất ngắn. Khi ra ngoài đều là vùng ngoại ô, Vương Tuyên dần dần tăng thời gian xuyên qua. Lần đầu tiên đến một vùng bên thôn, Vương Tuyên vừa ra đã mắt lớn trừng mắt nhỏ với một con lợn. Trong mũi toàn là mùi hôi thối của lợn, lợn bị hắn dọa cho kêu ầm ĩ không ngừng. Vương Tuyên vội vàng độ thổ. Hắn cảm thấy thời gian không sai biệt lắm. Lần nữa ra ngoài, lần này hơi xui xẻo trực tiếp xuất hiện trong hang sói. Vương Tuyên vừa hay quay lưng về phía bầy sói, nếu không phải hắn linh mẫn, sợ là đã bị cắn vào mông rồi. Tức giận khiến Vương Tuyên một trường nổ khí san bằng cả ngọn núi. Hắn lại tiếp tục độ thổ. Lần nữa xuất hiện, không ngờ lần này trực tiếp đối diện với ánh mắt của một đôi nam nữ. Rất rõ ràng Vương Tuyên đã quấy rầy người khác rồi. Hai người trực tiếp hét chói tai. Vương Tuyên sờ sờ mũi còn nói một câu: "Xin lỗi đã làm phiền." Nói xong hắn vội vàng trốn mất. Có thể tưởng tượng diện tích bóng ma tâm lý của hai người kia lớn đến mức nào. Vương Tuyên lại một lần nữa xuất hiện, vừa hay gặp phải hiện trường giết người chôn xác. Suýt chút nữa không dọa cho người ta phát điên. Xác chết cũng không chôn mà đã bị dọa chạy mất. Vương Tuyên không quản chuyện bao đồng trực tiếp độ thổ. Hắn quả thực chơi điên rồi, không ngừng độn thổ xuất hiện. Chỉ một buổi tối này không biết đã dọa đến bao nhiêu người. Khi Vương Tuyên lại một lần nữa xuất hiện, hắn đã không biết mình đang ở đâu rồi. Vương Tuyên thả vượng tài ra. Nó vừa ra đã bắt đầu ba hoa không ngừng. "Chủ nhân, ngươi lại là loại người này, đi chơi còn không mang ta theo. Ngươi còn muốn chơi với ta nữa không?" Vương Tuyên không để ý đến nó một kiếm linh cũng có thể nói rất lâu. Hắn nhìn xung quanh phát hiện mình đã đến một trấn nhỏ. Lúc này âm thanh hệ thống vang lên. "Đinh. Hiện trường hóng chuyện đang hình thành, ký chủ có muốn đi không?" "Có." Bản đồ hệ thống đã mở, mời ký chủ lập tức đi đến. Vương Tuyên đi theo chỉ dẫn của hệ thống về phía mục tiêu. Hắn đi được nửa đường thì gặp hai người lén lút, mờ ám. Vương Tuyên vốn dĩ không muốn để ý đến, không biết vì sao ma xui quỷ khiến dừng bước. Hắn nhìn về phía mấy người kia. Hai người đều là nam tử, đều mặc đồ trắng, trên trán đều mang khăn trán có hoa văn kỳ lạ. Không giống người bình thường, ngược lại giống như trang phục của dị tộc. Hai người đang khẽ nói chuyện. Hai người chính là Đồng Chiến và Đồng Tâm. Đồng Chiến còn đang dặn dò Đồng Tâm: "Đồng Tâm, con nhất định phải theo sát ta, đừng đi lạc." Đồng Tâm đáp: "Nhị ca, con nhớ rồi." "Nhị ca, huynh nói cái Tuyết Như ý kia thật sự có thể cứu mạng phụ thân sao?" Vương Tuyên nghe ra nam tử thân hình đã trưởng thành này giọng nói non nớt, tựa hồ như tâm trí không toàn vẹn. Đồng Chiến có chút không xác định nói: "Chắc là có thể đấy đệ đệ, chúng ta phải tin rằng bệnh của phụ thân nhất định sẽ khỏi." Đồng Chiến và Đồng Tâm là hai huynh đệ ruột. Phụ thân của bọn họ là đồng tộc tộc trưởng Đồng Chấn bệnh nặng, hai huynh đệ cứu điển tịch phát hiện huyết như ý của Ngự Kiếm Sơn Trang có công hiệu khởi tử hồi sinh, mà nơi bọn họ ở trong trạng thái lánh đời, không cho tộc nhân tự ý rời khỏi Thủy Nguyệt Đạo Tiên. Hai người vì cứu phụ thân, hai người liền chạy ra ngoài. Hiện tại chuẩn bị đi trộm huyết như ý, Vương Tuyên nghe được cuộc nói chuyện của hai người chợt hiểu ra hai người là ai. Hắn cũng không đội bằng đi, cứ thế đi theo sau lưng hai người. Vương Tuyên đi suýt chút nữa bị thao tác thần thánh của hai người làm cho cỡ chết. Rõ ràng hai người đi trên cùng một con đường, cái người tên Đồng Tâm kia cứ nhất định phải tự mình đi lạc. Trên đường đi qua một khu rừng, Đồng Tâm bị một con chim kỳ lạ hấp dẫn. Đi theo liền đi vào. Đi vào thì thôi, hắn còn không tìm được đường ra khỏi rừng. Chỉ có thể ở trong rừng loạn xoay, luôn nhị ca mà gọi. Mà Đồng Chiến luôn đi về phía trước, nhà mình đệ đệ mất cũng không phát hiện. Vương Tiên cứ thế nhìn, nghĩ xem hắn khi nào thì có thể phát hiện. Không ngờ đi được nửa ngày mới phát hiện, lại vội vàng trở về tìm. Cứ như vậy một đoạn đường ngắn ngủi bọn họ nhất định làm mất mấy lần người. Vương Tài nằm sấp trên vai Vương Tiên cười không ngừng. Chủ nhân, sao lại có người buồn cười như vậy? Đi một đoạn đường như vậy cũng có thể lạc, bọn họ còn muốn tìm thuốc gì a? Vương Tiên chỉ cười không nói. Qua hồi lâu, cuối cùng cũng đến Ngự Kiếm Sơn Trang. Lúc này đã là đèn hoa mới lên. Ngự Kiếm Sơn Trang bên trong đèn đuốc sáng trưng, khắp nơi đều thắp đèn lồng, thậm chí có một số gian phòng giống như đặt dạ Minh Châu. Từ bên ngoài sơn trang nhìn vào, đình đài lầu cát, thủy tạ hành lang, núi giả đá kỳ quái phân bố ở các góc của sơn trang. Vương Tiên theo sau hai người tiến vào sơn trang. Đương nhiên Đồng Tâm và Đồng Chiến hai người trèo tường, Vương Tiên là đồ thổ. Hai người tiến vào sơn trang, chỗ nào đen thì đi chỗ đó, luôn không phát giác đến Vương Tiên đang theo sát. Đồng Tâm ngược lại về mấy lần đầu, nhưng bị Vương Tiên cho tránh được. Đồng Tâm lại một lần nữa về đầu, Vương Tiên một cái độn thổ liền chạy đến phía trước bọn họ một chút trong bóng tối. Đồng Chiến buông một chút nhà mình đệ đệ đầu. Nhìn cái gì? Theo sát bảo. Nhị ca sau lưng hình như có người. Đồng Chiến lại là một bạt thai vô lên trên. Có ma. Nhanh đi. Hai người vừa đi mấy bước liền gặp một hắc y nhân, người này khăn đen che mặt không nhìn thấy tướng mạo, chỉ lộ ra một đôi linh động đôi mắt to. Nhìn dáng người nên là một nữ tử. Song Phương vừa gặp mặt, Đồng Tâm vừa nhìn thấy người há miệng liền muốn thề, bị Đồng Chiến một tay bịt miệng rồi. Cái kia che mặt nữ tử cũng sợ đến không nhẹ, bình tĩnh sau, nhìn hai người cũng là một bộ lén lút, mờ ám dáng vẻ, liền buông xuống lòng đến. Xem ra cũng là người cùng đường. Liền nói, các ngươi hai người đến trộm đồ vật, sao không trang điểm trang điểm? Đồng Chiến muốn nói bọn họ không phải là đến trộm đồ vật, lại nhớ ra mình là vì tìm vết như ý mà đến. Như vậy quý trọng đồ vật, chủ nhân khẳng định sẽ không cho, sợ cũng làm muốn trộm rồi. Liền không có nói chuyện. Đồng Tâm ngược lại muốn nói gì bị Đồng Chiến bịt miệng không thể động đậy. Đầu đầu cho rằng đều là người cùng đường, lý nên giúp đỡ lẫn nhau. Thế là từ trong túi lấy ra rồi hai cái khăn đen được qua. Nhanh cầm lấy đeo vào, đến lúc bị phát hiện rồi cũng nhận không ra mặt đến. Đồng Chiến sai càng thêm sai, nhận lấy khăn đen đeo vào. Đồng Tâm cảm thấy vui cũng đem mặt khăn đeo vào rồi. Ba người liền như vậy kết bạn chuẩn bị đi trộm đồ vật. Vừa mới đi đến một cái núi giả phía sau, liền có một cái bưng khay hộ vệ đi lại đây. Khay bị vải đỏ che, không thấy là cái gì đồ vật. Nhưng cái kia hộ vệ cũng là vội vã lén lút, mờ ám. Đi mấy bước liền muốn chiều phía sau nhìn nhìn. Đầu đầu ánh mắt sáng lên. Khe nói, chúng ta gặp cướp nhà rồi. Chúng ta muốn không muốn làm một bố. Chương 107 Vương Tuyền, vừa tải, lao nước miếng đi. Chương 107 Vương Tuyền, vừa tải, lao nước miếng đi. Đồng Chiến chẳng hiểu gì cả. Chỉ nhìn đầu đầu. Đầu đầu không nhìn Đồng Tâm, vừa thấy đã biết còn là một đứa trẻ con, hỏi cũng vô ích. Thấy Đồng Chiến không nói gì chỉ nhìn đầu đầu. Liền coi như Đồng Chiến đã đồng ý, đầu đầu lập tức trốn sau hòn non bộ chờ tên thị vệ kia đi tới. Thấy hai huynh đệ Đồng Chiến không nhúc đích, nàng sốt ruột ra hiệu cho hai người mau trốn sau lưng nàng. Đồng Tâm lon ton chạy tới chỗ kỹ, còn kéo tay nhị ca mình một cái. Rõ ràng là tiểu tử rất thích trò chơi này. Ba người vừa đứng vững, tên thị vệ kia liền đi tới. Ba người vội vàng thu liễm khí tức, tiếng bước chân chậm rãi đi qua trước mặt ba người. Đầu đầu nhìn gáy tên thị vệ vừa bước ra một bước, tên thị vệ đột nhiên quay đầu lại. Ba người đầu đầu lập tức sợ hãi đứng ngây tại chỗ. Thị vệ nhìn lại mấy lần rồi quay đầu tiếp tục đi. Hắn không hề nhìn sang bên cạnh. Đầu đầu thấy vậy hít sâu một hơi. Sau đó nàng bước ra vài bước, một chưởng đánh ngất tên thị vệ. Thấy khay trong tay thị vệ sắp rơi xuống đất, Đồng Chiến đi theo phía sau mắt nhanh tay lẹ đỡ lấy. Ba người căng thẳng trong lòng lúc này mới thả lỏng xuống. Họ trở lại phía sau hòn non bộ, lúc này mới bắt đầu xem xét khay trong tay. Đầu đầu giật tấm vải đỏ ra, lộ ra một chiếc hộp gấm dài. Đồng Chiến có chút run rẩy mở hộp gấm ra, chỉ thấy hộp gấm phát ra một trận ánh sáng đỏ, sau đó ánh sáng đỏ tan đi. Mấy người mới nhìn thấy đồ vật trong hộp gấm, một cây như ý đỏ rực. Trong đầu Đồng Chiến hiện lên một thứ, huyết như ý. Cũng quá dễ dàng rồi đi. Vương Tài trong bóng tối mắt chớp chớp nhìn huyết như ý, khỏe miệng lại chảy ra một chút chất lỏng đáng ngờ, tí tách rơi trên vai Vương Tuyên. Vương Tuyên cảm thấy vai mình bị nước nhỏ vào, vội vàng nhích sang bên cạnh. Nước vẫn nhỏ. Hắn nghiêng đầu liền thấy khỏe miệng Vương Tài vẫn đang nhỏ nước. Vương Tuyên nhất thời cạn lời. Vương Tài, sức mạnh hệ thủy là để ngươi dùng làm nước miếng nhỏ sao? Vương Tài hút một ngụm nước miếng ở khóe miệng. Chủ nhân chúng ta phải tận dụng hết mức, vắt kiệt tất cả giá trị của nó. Mau thu cái nước miếng giả của ngươi lại đi. Ngươi có phải lại thấy cái gì thèm thuồng rồi không? Nói cho ngươi biết đừng có làm loạn đấy. Ta không muốn mỗi ngày chỉ vì một miếng ăn của ngươi mà cả ngày đánh đánh giết giết. Vương Tài hàm hồ nói, biết rồi biết rồi. Ta không làm loạn. Chủ nhân mau ăn dưa đi, hình như có người tới. Vương Tiên lúc này mới bỏ qua nó, tiếp tục nhìn về phía ba người đầu đầu. Ba người đầu đầu vốn còn đang kinh ngạc trước sự tinh mỹ kỳ lạ của huyết như ý, không ngờ huyết như ý này chốc chốc lại lóe lên ánh sáng đỏ, khiến đầu đầu và Đồng Chiến sợ hết hồn. Đồng Chiến vội vàng đậy hộp gấm lại, còn dùng vải đỏ cuốn mấy vòng. Chỉ có Đồng Tâm là còn thấy hay hay. Nhị ca cái này nhấp nháy thật là hay, đỏ rực, nó có phải là thứ chúng ta muốn tìm không? Đồng Tâm còn chưa nói xong đã bị Đồng Chiến bịt miệng lại, lập tức bịt những lời trong miệng Đồng Tâm trở về. Ô ô ô ô. Đồng Tâm bị bịt miệng chỉ có thể ô ô ê. Đột nhiên có rất nhiều tiếng bước chân truyền đến. Sau đó là tiếng người nói. Là một giọng nam trung niên, trầm thấp hùng hậu. Đi qua bên hòn non bộ tìm xem, vừa rồi ánh sáng đỏ là từ chỗ đó phát ra. Cho ta tìm kỹ. Mọi người đáp là, sau đó lại là một trận tiếng bước chân và tiếng lật đổ dần dần đi tới. Đậu Đậu và Đồng Chiến hai người nhìn nhau, trong mắt tràn đầy ngưng trọng. Vẫn là Đậu Đậu quen thuộc địa hình, hướng Đồng Chiến ra hiệu hai người đi theo nàng. Đồng Chiến kéo em trai đi theo. Ba người cẩn thận vòng qua đám thị vệ đang lục soát. Ra khỏi quần thể hòn non bộ, Đậu Đậu đột nhiên dừng lại. Đồng Chiến vẫn còn đang kéo Đồng Tâm túi đầu đi về phía trước, đâm sầm vào lưng Đậu Đậu, khiến Đậu Đậu lảo đảo. "Người không sao chứ? Sao lại dừng lại?" Đồng Chiến hỏi xong không ai trả lời. Cậu ngẩng đầu muốn xem phía trước là tình huống gì, không ngờ lại thấy một đám thị vệ đang canh giữ ở phía trước. Đồng Chiến nhất thời sợ hết hồn. Đồng Tâm lúc này lớn tiếng nói, "Nhị ca, chúng ta trộm đồ bị bắt rồi, phải làm sao bây giờ?" Vương Tài thấy cảnh này, ghé vào thai Vương Tiên nói nhỏ, "Chủ nhân, hai huynh đệ này chẳng lẽ là tới gây cười sao?" Lúc này đám thị vệ nhường ra một con đường, một hàng người đi ra. Dẫn đầu là một người đàn ông trung niên, trông khoảng 40 tuổi, trên mặt có râu, trên mặt không có biểu cảm gì, nghiêm túc mà lại trầm mặc. Phía sau hắn cũng là một người đàn ông trung niên, chỉ khoảng 40 tuổi, bước chân bước vàng, vừa đi còn lớn tiếng khen ngợi đám thị vệ làm tốt lắm, giọng nói vang dội, trung khí, cả người trông rất hào sảng. Sau đó là một người đàn ông hơn 20 tuổi, trên mặt mang theo nụ cười, tóc xóa sau lưng chỉ buộc một sợi dây, tóc hơi xoăn, ôn văn nhã nhặn. Phía sau đi ra là một người phụ nữ này vừa xuất hiện, đã đủ khiến người ta thất thần. Nàng không chỉ tuyệt đẹp, khí chất cũng độc đáo nhất, giống như hoa sen tuyết trên núi cao, thánh khiết nhưng lại cô độc đến vậy. Dáng người mảnh mai, nhưng đi đường bước chân rất vững chắc, hẳn là võ công không yếu. Lúc này thị vệ hành lễ nói, cung nên trang chủ, đại tiểu thư, đại thiếu gia. Người đàn ông trung niên ở phía trước cũng chính là Doãn Hạo nói, đều đứng lên đi. Người này là trang chủ hiện tại của Ngự Kiếm Sơn Trang Doãn Hạo. Người phụ nữ kia là đại tiểu thư của Ngự Kiếm Sơn Trang Doãn Thiên Tuyết, hai người đàn ông còn lại lần lượt là đại ca của nàng Doãn Thiên Tề và thúc phụ Doãn Trọng. Lúc này thị vệ trưởng tiến lên nói, bẩm trang chủ, kẻ trộm huyết như ý đã tìm được, huyết như ý ở trong tay bọn chúng. Doãn Hạo nhìn ba người đồng chiến, trên mặt lạnh như băng. Bắt lại. Dạ. Đậu Đậu nghe thấy lời của hắn liền hô lớn, mau chạy đi. Nói xong liền muốn chạy về phía sau. Không ngờ vừa quay người lại liền thấy Doãn Thiên Tuyết và Doãn Thiên Tề hai người. Không biết từ lúc nào hai huynh đệ họ lại chạy ra phía sau bọn họ rồi. Doãn Thiên Tề đối với ba người nói, đặt đồ xuống, các ngươi liền rời đi đi. Doãn Thiên Tuyết nghe thấy lời của đại ca, hơi nhíu mày. Đại ca của nàng người này à, cái gì cũng tốt, chỉ là quá nhân từ. Nếu là nàng nói thì bắt người lại hỏi cho rõ ràng rồi hãy quyết định. Đậu Đậu nhìn trước sau đều bị người chặn kín. Trong lúc hoảng loạn nàng nhìn thấy hòn non bộ cao lớn bên cạnh. Nàng mắt đảo vòng, từ bên hông rút ra một sợi dây dài, mạnh mẽ tăng lên, một đầu dây lập tức quấn lấy hòn đá trên hòn non bộ. Nàng kéo kéo phát hiện đã chắc chắn rồi. Đậu Đậu giống như khỉ vậy mượn dây thừng liền leo lên. Vừa lên đã ném dây thừng xuống. Đồng Chiến cũng lập tức kéo dây thừng mang theo em trai mình lên. Người của Ngự Kiếm Sơn Trang không đội truy đuổi. Bên kia căn bản không có lối ra, mà Đậu Đậu trên hòn non bộ vừa lên một cái đã đối mặt với Vương Tuyên. Vừa tài trên vai Vương Tuyên còn hướng Đậu Đậu vẫy vây tay nhỏ. "Chào ngươi mỹ nhân." "A, có ma a." Chương 108, Doãn Trọng Khí cấp bại hoại, Doãn Thiên Tuyết chấn kinh. Chương 108, Doãn Trọng Khí cấp bại hoại, Doãn Thiên Tuyết chấn kinh. Đậu Đậu bị Vương Tuyên và Vượng Tài dọa cho phát khiếp, trực tiếp kêu thành tiếng. Tiếng thét chói tai của nàng vang vọng trên không trung Ngự Kiếm Sơn Trang. Đồng Chiến vừa mới lên tới đã bị tiếng thét của nàng dọa cho suýt chút nữa ngã nhào. Hắn bịn vào một góc nhọn của hòn giả sơn mới đứng vững được. Đồng Tâm lại tò mò nhìn Vượng Tài. "Nhị ca, trên vai hắn có một tiểu hoa nhi, thật đáng yêu a." Đồng Chiến cũng nhìn về phía Vương Tuyên. Đứng trước mắt là một thiếu niên, dung mạo tuấn mỹ, trên vai có một cô nương chỉ lớn bằng bàn tay. Đồng Chiến tuy chưa từng thấy người nào nhỏ như vậy, nhưng hắn cũng không cảm thấy kỳ quái hay sợ hãi. Trên đời này không có ai thần kỳ hơn Thủy Nguyệt Động Thiên nhất tộc của bọn họ. Hắn ở Thủy Nguyệt Động Thiên đã từng thấy đủ loại chuyện kỳ lạ. Tiểu cô nương này hắn cũng coi như là giống như bọn họ, đều có những bí mật không muốn cho người khác biết. Đồng Chiến nhắc nhở Đậu Đậu vẫn còn đang thét chói tai. "Cô nương, hắn là người, ngươi nhìn cho kỹ." Đậu Đậu ngừng thét chói tai, mở mắt nhìn Vương Tuyên. Thiếu niên này quả thật tuấn mỹ. Chỉ là tiểu nữ hài trên vai hắn rốt cuộc có phải là người hay không? Đậu Đậu nhìn Vượng Tài vẫn còn đang nhảy nhót trên vai Vương Tuyên. Nhanh như chớp giật sờ soạng khuôn mặt nhỏ nhắn của Vượng Tài. Chạm vào là một mảnh da thịt tấm áp mềm mại. Nàng nhịn không được lại béo mấy cái. "Là ngươi thật? Sao lại có người nhỏ như vậy?" Đậu Đậu cách Vương Tuyên rất gần. Huyết Như Ý trong tay nàng cũng cách Vượng Tài rất gần. Vượng Tài hít hít cái mũi nhỏ. Nhìn người vẫn còn đang sờ soạng khuôn mặt nhỏ nhắn của mình. Mạnh mẽ buông một chưởng lên tay Đậu Đậu. Đậu Đậu đau hô một tiếng, lập tức rụt tay về. Mu bàn tay của nàng lập tức đỏ lên. Vừa tài thừa dịp Đậu Đậu còn đang chú ý tới tay của mình, nàng đột nhiên nhào xuống, một tay nắm lấy tấm vải đỏ bọc hộp gấm. "Đưa đây cho ta." Lời vừa dứt, vừa tài xách hộp gấm liền bay đi. Đậu Đậu không dám tin nhìn cái thứ nhỏ xíu kia lại dám cướp đồ của nàng. Đồng Chiến trước là chấn kinh trước thao tác của vừa tài, sau đó mới phản ứng lại Huyết Như Ý cứu mạng tộc trưởng bị cướp đi rồi, kéo lấy đệ đệ bên cạnh liền đuổi theo. Doãn Trọng nghe thấy tiếng thét chói tai của Đậu Đậu, vừa mới leo lên hòn giả sơn đối diện đã nhìn thấy một màn này. Đầu óc hắn nhất thời mờ mịt. Vương Viên nhìn Vượng Tài nhà mình đã bay xuống đất rồi. Hắn vội vàng cũng đi xuống. Lúc này Doãn Trọng đang nhìn động tĩnh của bọn họ ở đằng xa lập tức đuổi theo. Phía sau đi theo là Doãn Hạo và Doãn Thiên Tề. Doãn Trọng nhìn ra tiểu nữ hài lớn bằng bàn tay kia có lẽ có năng lực đặc biệt gì đó. Bảo vật như vậy tuy không biết là cái gì, nhưng hắn biết là rất khó có được. Nếu như hắn có được, có lẽ bệnh của hắn sẽ có hy vọng. Vương Viên vừa mới rơi xuống bên cạnh Vượng Tài đã bị Doãn Trọng mấy người đuổi theo bao vây. Doãn Trọng càng nhìn Vượng Tài ánh mắt càng sáng, mà sự chú ý của Doãn Hạo và Doãn Thiên Tề chỉ ở trên Huyết Như Ý. Doãn Hạo nói, vị thiếu hiệp này có thể đem Huyết Như Ý của Ngự Kiếm Sơn Trang chúng ta trả lại hay không? Vương Tuyên nhìn Vượng Tài bị hộp gấm che kín mít. Vượng Tài chú ý tới ánh mắt của Vương Tuyên, nàng trực tiếp la lối, chủ nhân, không muốn không muốn, đây chính là tâm can bảo bối của ta. Vương Tuyên bất đắc dĩ nói, Doãn Trang chủ, ngươi xem, nó thật sự là thích, ta cũng không có cách nào. Nghe thấy Vượng Tài nói chuyện, ba người có chút kinh ngạc nhìn về phía Vượng Tài lúc này đang lộ ra hơn nửa thân mình từ phía sau hộp gấm. Cha, đó là cái gì? Vẻ mặt nghiêm túc của Doãn Hạo cũng đầy vẻ nghi hoặc, ta cũng chưa từng thấy. Mà lúc này Doãn Trọng nghe thấy giọng nói của Vượng Tài, lòng tham bên trong bị phóng đại đến mức tối đa, hắn đột nhiên liền chụp về phía Vượng Tài trên mặt đất. Doãn Trọng ra tay quá đột ngột, Vương Tuyên đều có chút ngây người. Vượng Tài hộ đồ ăn chỉ cho rằng Doãn Trọng là tới cướp đồ ăn của nàng, nàng ôm hộp gấm liền bay đến trước mặt Doãn Trọng. Trong ánh mắt không thể tin được của Doãn Trọng, hai cái chân nhỏ đối diện với mặt Doãn Trọng liền đạp liên tục mấy chục cái. Ta đạp, đạp đạp đạp. Một cước cuối cùng dùng sức đá, tiểu nữ hoa lớn bằng bàn tay liền đá bay nam tử cao hơn 8 thước ngã xuống đất. Doãn Hạo phụ tử hai người cùng một tư thế đứng tại chỗ, há to miệng, không thể tin được nhìn một màn này, thậm chí quên đi cứu người. Cho đến khi Doãn Trọng ngã xuống đất, hai người mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng đi xem Doãn Trọng, phát hiện trên mặt Doãn Trọng đỏ một mảnh, hơn nữa toàn là dấu dày. Một màn này quả thực là vô cùng bùng nổ. Doãn Thiên Tuyết vừa mới tới lại nhìn thấy một màn kích thích như vậy, lần này nàng trực tiếp kêu thành tiếng, trời ạ, đây rốt cuộc là cái gì? Một tiếng thét chói tai này kích thích Doãn Trọng đã bị đá đến đầu váng mắt hoa tỉnh táo lại. Hắn đột nhiên đứng dậy, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vương Tuyên và Vượng Tài. Trên tay Doãn Trọng lập tức ngưng tụ ra một đạo nội khí cường đại, tựa hồ muốn chí người vào chỗ chết. Vương Tuyên thấy vậy xách Vượng Tài đang ôm hộp gấm lên, tâm niệm vừa động, trước khi Doãn Trọng đánh tới đã thổ lộ rồi. Doãn Trọng nhìn thấy người biến mất, lập tức thu hồi nội khí trong lòng bàn tay, mấy bước lớn đến vị trí Vương Tuyên biến mất, cẩn thận dò xét một phen, phát hiện không có để lại bất kỳ dấu vết nào. Doãn Trọng tức giận một trường vỗ lên Hòn Giả Sơn. Hòn Giả Sơn lập tức ầm ầm một tiếng sụp đổ. Doãn Hạo phân phó thị vệ, cẩn thận tìm kiếm một chút, lật khắp sơn trang cũng phải tìm được tên tiểu tặc hôm nay. Dạ. Vương Tuyên ở phía dưới chỉ muốn tạm thời tránh một chút rồi đi ra ngoài. Hắn di chuyển về phía trước một chút liền chuẩn bị đi ra ngoài. Đột nhiên thân hình lay động liền xuất hiện ở một mật thất dưới lòng đất. Vương Tuyên nhìn bức tường hắn vừa mới xuất hiện, hiểu được đây là không có thổ nguyên tố, hắn liền trực tiếp bị bắn ra ngoài. Hắn xoay người đi dạo mật thất. Toàn bộ mật thất nhìn qua vô cùng trống trải. Mật thất này không có trang trí gì, toàn bộ đều dùng bạch thạch kiến tạo. Bốn phía có mấy cây cột đá, cũng là bạch thạch. Vương Tuyên đi về phía giữa mật thất, đi qua cột đá xuống phía dưới là mấy bậc thang, lại xuống phía dưới, đập vào mắt là một cái ao nước. Chất lỏng trong ao vô cùng kỳ lạ, không có trong suốt như nước, nhìn qua có chút sền sệt. Trong ao không nhìn thấy bất kỳ sinh vật nào. Vương Tuyên nhìn bốn phía thấy không có gì liền tính toán rời đi. Không ngờ hắn vừa mới lên bậc thang đi đến bên cạnh cột đá, liền nhìn thấy một con cự mãng đang quấn quanh cột đá lắc lư du vào. Xem ra là định trở về ao. Con ngươi thẳng đứng của cự mãng gắt gao nhìn chằm chằm Vương Tuyên. Vương Tuyên nhìn thấy một cái đồ vật lớn như vậy nhất thời cũng có chút ngây người. Bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện con cự mãng này tựa hồ là một bảo bối tốt. Toàn thân trên dưới đều là bảo bối tốt a, đều là dược liệu cực phẩm a, vô luận là đối với trị thương hay kéo dài tuổi thọ đều không có vấn đề. Đối với người tập võ mà nói cũng đối với luyện võ có ích cực lớn. Khó trách bị người nuôi ở dưới lòng đất. Vương Tuyên bắt đầu suy tư làm sao đem cái đồ vật lớn này mang đi. Cự mãng nhìn nhân loại trước mắt tựa hồ là xem nhẹ nó. Nó có chút khó chịu rồi. Cự mãng duỗi cái đuôi lớn liền tính toán cho Vương Tuyên một chiêu thần long lấy đuôi. Vương Tuyên trực tiếp bay người liền đứng ở trên cái đuôi lớn của cự mãng. Đuôi cự mãng không động đậy được nữa, nó lập tức dương đầu lên muốn tới quấn lấy Vương Tuyên. Chương 109 lại nhận được kỹ năng cường đại mát lẹ mèo. Chương 109 lại nhận được kỹ năng cường đại mát lẹ mèo. Mắt Vương Tuyên bị ánh sáng phản chiếu từ vảy bụng con cự mãng làm lóa mắt. Hắn nhìn kỹ vào những chiếc vảy, chúng đang phát ra ánh sáng vàng nhạt, lấp lánh vô cùng đẹp đẽ. Ánh mắt Vương Tuyên sáng lên. Có lẽ có thể dùng vảy này luyện chế một cái ổ cho cự mãng, rồi mang nó đi. Hắn đột nhiên nhào tới, tay nắm lấy một chiếc vảy, dùng sức giật mạnh. Cự mãng đau đớn gầm lên một tiếng, bắt đầu lăn lộn trên mặt đất, mạnh mẽ đâm gãy mấy cây cột. Vương Tuyên khẽ động tâm thần, thần cơ bách luyện bắt đầu luyện khí. Trong nháy mắt, chiếc vảy trong tay biến thành một cái túi nhỏ màu đen, trên túi có hình một con cự mãng. Cả chiếc túi chỉ to bằng bàn tay. Vương Tuyên mở túi ra, con cự mãng vẫn còn đang lăn lộn trên mặt đất lập tức biến mất không thấy. Hắn cất túi đi, tiếp tục đi về phía trước. Vương Tuyên vừa định bước vào mật thất thông đạo, thì lúc này Vượng Tài đột nhiên bay về phía một cây cột. Một lát sau, nó đã quay trở lại, trên tay cầm một vật giống như mặt dây chuyền. Vương Tuyên nghĩ rằng Vượng Tài sẽ không vô duyên vô cớ nhặt đồ. Nó thường cướp đồ để ăn, vậy nhặt đồ là để làm gì? Vượng Tài, đây là cái gì? Chủ nhân, mùi vị của vật này giống với mùi của Huyết Như Ý. Ngươi nói đây cũng là Huyết Như Ý? Vượng Tài gật đầu. Vậy ngươi cầm lấy đi, lát nữa ta lại cho ngươi ăn. Vâng ạ. Chủ nhân giúp ta giữ đi. Vương Tuyên ném nó vào trong dương chứa đồ. Hắn sợ làm mất Huyết Như Ý này, Vượng Tài lại tìm hắn khóc mất. Vương Tuyên mang theo Vượng Tài rời đi. Hắn không hề chú ý rằng, đúng lúc này, Doãn Trọng vừa vặn nhìn thấy bóng lưng hai người đang bỏ chạy. Doãn Trọng vừa nãy ở trên mặt đất tìm mãi không thấy Vương Tuyên đâu, hắn liền quay về phòng. Không ngờ vừa về đến nơi đã phát hiện ra động tĩnh dưới mặt đất. Doãn Trọng lập tức chạy xuống xem, cuối cùng vẫn chậm một bước, hắn xuống đến nơi cũng chỉ thấy được một góc áo của Vương Tuyên. Doan Trọng thấy Vương Tuyên lại biến mất một cách vô cớ, biết rằng mình không thể đuổi kịp Vương Tuyên, chỉ đành mặt mày âm trầm nhìn con cự mãng mà hắn nuôi dưỡng. Doan Trọng nhìn cái ao của cự mãng trống không, hai cây cột cũng bị gãy, nhưng bóng dáng của cự mãng cũng không thấy đâu. Con cự mãng to lớn của hắn cứ thế mà biến mất. Doan Trọng giận đến nứt cả con người. Hắn gầm lên một tiếng rồi xông ra khỏi mật thất, mà Vương Tuyên đang dùng thổ độn lúc này đã lên đến mặt đất. Hắn còn đang nghĩ không biết phải đợi bao lâu nữa thì âm thanh của hệ thống vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ ăn dưa thành công, nhận được phần thưởng ngự thú thuật mát lẹ mèo. Vương Tuyên nghe thấy phần thưởng, đội vàng ngự kiếm bỏ chạy. Đồng Chiến và Đồng Tâm đang mai phục ở gần đó nhìn thấy Vương Tuyên từ dưới đất xuất hiện, vừa định gọi thiếu niên lại, không ngờ Vương Tuyên chỉ dừng lại tại chỗ vài giây rồi ngự kiếm rời đi. Đồng Chiến đội vàng gọi em trai đuổi theo. Đồng Tâm nhìn theo hướng Vương Tuyên rời đi, ngây thơ hỏi, nhị ca, huynh nói vị ca ca kia có phải là thần tiên không? Mèo, một cái đã bay đi rồi, còn có thể chui ra từ dưới đất nữa. Đồng Chiến nghe vậy nói, hắn có phải là thần tiên hay không ta không biết, nhưng tìm được hắn, tộc trưởng có lẽ sẽ được cứu. Vừa nãy huyết như ý ở chỗ thiếu niên kia, chỉ cần lấy lại huyết như ý là có thể quay về cứu tộc trưởng. Đồng Tâm nghe thấy lời của Đồng Chiến, cho rằng Vương Tuyên có thể cứu tộc trưởng, lập tức vui mừng. Lần này đổi thành Đồng Tâm kéo Đồng Chiến chạy, tốc độ của hắn rõ ràng nhanh hơn Đồng Chiến rất nhiều. Đậu Đậu nhìn hai người rời đi, nhớ lại bảo vật bị cướp mất, đó là do cô ta bằng bản lĩnh của mình cướp được. Thằng nhóc kia dựa vào cái gì mà cướp đi? Cô ta phải đuổi theo đòi lại huyết như ý bọn họ vừa đi. Doan Trọng cũng vừa dặn dò xong mọi việc, vác hành lý đi ra. Doan Trọng nói với Doan Hạo là đi đuổi theo huyết như ý bọn họ đều nhìn thấy Vương Tuyên mặc trang phục của võ đang. Doan Hạo liền đồng ý cho hắn đến võ đang để đòi lại. Doan Trọng không biết rằng hắn vừa ra khỏi cửa trước, thì Doan Tiên Tuyết đã đi theo sau. Cô ta vô cùng tò mò về đệ tử võ đang ngày hôm nay. Cô ta cũng muốn đi xem người này rốt cuộc là người như thế nào. Cứ như vậy, ba nhóm người cùng nhau đi về một hướng. Vương Tuyên ra khỏi Ngự Kiếm Sơn Trang không xa liền từ trên người Vượng Tài nhảy xuống. Hắn ném huyết như ý cho Vượng Tài ăn, còn hắn bắt đầu trích xuất ngự thú thuật. Hệ thống trích xuất ngự thú thuật mát lẹ mèo. Đinh, ngự thú thuật mát lẹ mèo đang được trích xuất. Đinh, ngự thú thuật mát lẹ mèo trích xuất thành công. Âm thanh nhắc nhở vừa dứt, Vương Tuyên liền cảm thấy một lượng lớn ký ức luyện tập và ký ức thực chiến về ngự thú thuật xuất hiện trong đầu. Vương Tuyên vội vàng hấp thu những ký ức này. Chỉ một lát sau, Vương Tuyên đã nắm vững ngự thú thuật mát lẹ mèo. Đinh, chúc mừng ký chủ nắm vững ngự thú thuật mát lẹ mèo. Vương Tuyên không đội vàng sử dụng ngự thú thuật. Hắn vừa nãy ở trong mật thất vốn dĩ là muốn mang con cự mãng kia về ăn thịt. Năng lượng ẩn chứa trong cơ thể cự mãng chắc chắn phải gấp mấy chục lần so với thức ăn thông thường. Thêm vào lục khố tiên tặc, nội khí của hắn nhất định có thể tiến thêm một bước. Quan trọng nhất là con cự mãng kia sẽ tấn công người. Nhưng bây giờ đã có ngự thú thuật, còn lo cự mãng không nghe lời sao? Nuôi dưỡng cẩn thận, lực tấn công của nó cũng được, tốc độ cũng coi như nhanh, có thể làm phương tiện đi lại kiêm luôn chân tay. Sau này nếu có cần thiết thì lại để nó hiến thân. Con cự mãng đang cuộn tròn trong túi thú đông dương run rẩy, đôi mắt nhỏ đảo quanh bốn phía, nhanh chóng vùi đầu vào trong bóng tối. Tức là hôm nay không có thức ăn rồi. Lúc này bên tai truyền đến âm thanh răng rắc, nhai đồ của Vượng Tài. Vương Tuyên sờ sờ cái bụng hơi lép xẹp của mình. Mặc dù hắn vì công pháp đặc thù mà mấy ngày không cảm thấy đói, nhưng vẫn cần phải ăn mỗi ngày. Một ngày không ăn chút gì đó thì cả người đều không ổn. Nhìn Vượng Tài như vậy, ăn xong hai cái huyết như ý kia chắc là lại phải ngủ say một lát mới tiêu hóa được. Vượng Tài, ngươi có muốn để lại một cái ngày mai ăn không? Vương Tuyên thấy không có phản hồi, hắn quay đầu lại nhìn, phát hiện Vượng Tài đã nằm sấp trên mặt đất ngủ say rồi. Vương Tuyên dở khóc dở cười, đứng dậy nhấc Vượng Tài từ dưới đất lên. Vương Tuyên chọc chọc vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Vượng Tài, tay hắn khẽ dừng lại. Vương Tuyên không tin tà lại sờ thêm một cái nữa, cơ thể của Vượng Tài lại biến thành ấm áp rồi. Vương Tuyên có chút kinh ngạc, lúc đầu Vượng Tài biến thành bé gái, nó chỉ là một đứa trẻ bằng sắc màu bạc trắng, mới bao lâu chứ đã càng ngày càng giống một bé gái rồi. Vương Tuyên nhặt chiếc hộp gấm đựng huyết như ý lên, tâm niệm vừa động, thiên cơ bách luyện liền thuần thục vận chuyển. Chiếc hộp trên tay hắn lập tức biến thành một chiếc túi thơm màu xanh. Vương Tuyên bỏ Vượng Tài vào trong túi thơm, rồi đeo nó bên hông. Chiếc túi thơm này cũng coi như là một bảo vật, Vương Tuyên cố ý luyện chế bên trong thành một không gian nhỏ. Bên trong có một căn nhà nhỏ độc lập, có thể cho Vượng Tài dùng khi ngủ. Bên ngoài nhà là một số thiết bị vui chơi của trẻ con, chất đầy đủ loại đồ chơi lớn nhỏ. Vương Tuyên đánh giá căn nhà nhỏ của Vượng Tài một chút, luôn cảm thấy còn thiếu gì đó. Ánh mắt quét đến tấm vải đỏ trên mặt đất. Ánh mắt Vương Tuyên sáng lên, bé gái xinh đẹp làm sao có thể không có đủ loại váy áo chứ? Hắn ngồi xổm xuống nhặt tấm vải đỏ lên, rồi đứng dậy, tấm vải đỏ trong tay đã biến thành đủ loại váy áo nhỏ. Chương 110 Thần Hầu Đại Hiệp, Chương Tam Phong kinh ngạc. Chương 110 Thần Hầu Đại Hiệp, Chương Tam Phong kinh ngạc. Vương Tuyên lo lắng Vượng Tài không biết thay quần áo, đặc biệt luyện chế ra loại y phục có thể tự động mặc vào người. Hắn bỏ quần áo vào trong hương nang. Y phục vừa vào liền tự động gấp gọn gàng bỏ vào tủ quần áo. Vương Tuyên hài lòng nhìn tiểu viện do chính mình luyện chế, đơn giản là quá hoàn mỹ. Mọi thứ chuẩn bị xong, Vương Tuyên liền lấy ra một cái ghế nằm, ném mình vào ghế nằm liền không muốn động nữa. Lúc này trời đã sáng hẳn, bầu trời đỏ rực, phía đông màu sắc đậm hơn một chút, giống như mặt trời đang tạo không khí cho sự xuất hiện của mình. Vương Tuyên thả hai đại thở máy móc như hoa ra. Hai bảo vật vừa xuất hiện, điều đầu tiên nghe thấy vẫn là tiếng cười mà tính kia. Hắn lại từ trong dương chứa đồ lấy ra một ít rau và dụng cụ, liền sai Như Hoa đi nấu cơm. Vương Tuyên thì nhắm mắt nghỉ ngơi. Còn chưa đợi Vương Tuyên ngủ, mùi thơm của cơm đã bay ra. Như Hoa làm rất nhiều cơm, một nồi cơm to. đầy đủ 450 món ăn. Vương Tuyên trực tiếp khai chiến, tốc độ ăn cơm lần này của hắn không nhanh. Ăn đến tận khi mặt trời nhô lên khỏi sườn núi mới ăn hết toàn bộ cơm. Hắn ăn xong lại nằm trên ghế nằm. Nhìn Vương Tài, vẫn còn đang ngủ say. Vương Tuyên lại nhìn con cự mãng kia. Nếu để nó chết đói thì thật lãng phí. Lúc này bụng của cự mãng đã xẹp xuống một đoạn lớn. Nó đang cúi đầu uống nước bên trong. Vương Tuyên liền ném một ít thịt vào, không nhiều lắm. Hắn muốn đợi cự mãng bị thuần phục rồi để nó tự đi tìm đồ ăn. Vương Tuyên không muốn nuôi kẻ ăn bám. Một nơi trong sân áo, một con khỉ lớn đang điên cuồng chạy trốn. Trên người nó toàn là bùn đất, lông trên người rối bời ướt sũng, hiển nhiên là vừa mới dầm mưa xong. Cả con khỉ vô cùng chật vật. Nếu Vương Tuyên ở đây, hắn cũng có thể không nhận ra đây là đại đồ đệ Tôn Ngộ Không mà hắn tùy tay nhặt được. Tôn Ngộ Không đã đi đường mấy tháng rồi. Từ khi rời khỏi sư phụ, nó vẫn luôn đi đường. Chỉ là trên đường nó thường hành hiệp trượng nghĩa nên chậm trễ rất nhiều thời gian. Lúc này Tôn Ngộ Không như là nhìn thấy cái gì đó. Nó bước những bước chân dài của mình vài bước đi đến trước mặt một đám người. Một ông lão đang bị một người thanh niên đẩy ngã xuống đất. Bên cạnh có mấy người đang xem náo nhiệt. Khỉ ta không nói hai lời liền túm lấy người thanh niên nhấc lên. Người thanh niên đột nhiên bị nhấc đổng lên không trung giật mình một cái. Quay đầu nhìn thấy là một con khỉ lớn đang xách mình. Hắn lập tức không dám gào to gọi lớn, nếu chọc giận con khỉ này sợ là nó sẽ xé xác hắn mất. Người thanh niên vội vàng hướng về phía mấy người đang xem náo nhiệt cầu cứu. Mấy người xem kịch kia trực tiếp sợ chạy mất. Tôn Ngộ Không ném người xuống đất, rồi đỡ ông lão dậy đưa về nhà. Tôn Ngộ Không tùy tiện tìm một chỗ rồi quay người rời đi. Ông lão kia nghe nói gần đây xuất hiện một con khỉ chuyên hành hiệp trưởng nghĩa, mọi người gọi nó là Thần Hầu Đại Hiệp. Không ngờ mình lại gặp được, ông vội vàng bị xuống hướng về phía bóng lưng của Tôn Ngộ Không hô lớn, đa tạ Thần Hầu Đại Hiệp. Tôn Ngộ Không không để ý tới. Gần đây nó có chút phiền não bởi vì nó phát hiện mình vẫn luôn hành hiệp trưởng nghĩa, cũng vẫn luôn là đường. Vương Tuyên sử dụng xong toàn thủ với nó, sợ nó tùy tiện đánh người, đặc biệt khắc họa ký ức hành hiệp trưởng nghĩa cho nó. Không ngờ con khỉ bình thường này bởi vì thường xuyên hành hiệp trưởng nghĩa, cộng thêm trong cơ thể có công pháp Bắc Minh thần công, trên đường đã hút không ít nội khí, hiện tại đã là con khỉ cảnh giới tiên tiên rồi. Tôn Ngộ Không nhân tính hóa thở dài một hơi, sư phụ sao lại thả nó một con khỉ tự mình đi đường chứ? Nó cúi đầu đi về phía trước. Lần này con đường nó đi cuối cùng cũng đúng rồi. Mà lúc này một đệ tử khác của Vương Tuyên là Địch Vân đã đến võ đang. Sau khi ăn thuốc mà Vương Tuyên cho, Địch Vân đã không còn bộ dạng chật vật kia nữa. Hắn sát mặt hường hào, quần áo chỉnh tề, tóc cũng dài ra không ít. Vừa đến võ đang liền được dẫn vào đại điện. Trong đại điện vẫn như lệ thường là Trương Tam Phong ngồi ở vị trí chủ tọa, các đệ tử khác lần lượt ngồi ở hai bên. Mà hôm nay hai đệ tử của Vương Tuyên là Từ Tử Lăng và Khấu Trọng cũng có mặt. Địch Vân tiến vào đại điện, nhìn thấy nhiều người như vậy cũng không lộ vẻ sợ hãi. Hắn đường hoàng hướng về phía Trương Tam Phong hành một lễ. Đệ tử Địch Vân bái kiến sư thúc, ra mắt các vị sư huynh. Lời này vừa nói ra người vui vẻ nhất phải kể đến Từ Tử Lăng và Khấu Trọng. Theo như những gì bọn họ biết về võ đang trong những ngày này, võ đang sẽ thu đồ đệ ở bên ngoài rồi lại đuổi người về võ đang trừ sư phụ Vương Tuyên của bọn họ ra, thì không còn ai khác. Sư phụ môn hạ cuối cùng cũng có người mới rồi. Trương Tam Phong hỏi, ngươi là đệ tử của Vương Tuyên tiểu sư đệ? Dạ vâng. Sư thúc, con là người mới được sư phụ thu nhận gần đây. Sư phụ đã cứu con từ tay Huyết Đao lão tổ và Nam Tứ Kỳ, lúc đó sư phụ đã sử dụng ngự kiếm thuật, chém đầu mấy người ở ngoài năm dặm. Con liền cầu xin người thu nhận con, sư phụ thấy con thật đáng thương liền thu con làm đệ tử. Trong lúc nhất thời trong đầu mấy người trong điện chỉ có mấy chữ chém đầu ngoài năm dặm. Mấy người Tống Viễn tiểu đối với việc tiểu sư thúc biết công pháp thần kỳ đã không còn lạ lẫm gì nữa. Nhưng bọn họ vẫn tò mò kiếm thuật như thế nào mới có thể giết người ở ngoài năm dặm. Đầu óc Trương Tam Phong cũng có chút mờ mịt. Ngự kiếm thuật? Cái gì ngự kiếm thuật? Công pháp mới xuất hiện trên giang hồ sao? Sao hắn chưa từng nghe qua loại công pháp này? Đây vẫn là tiểu Vương Tuyên mà hồi nhỏ học một câu tâm pháp cũng phải rất lâu sao? Trương Tam Phong tuy là có rất nhiều nghi vấn, nhưng vẫn cố nén lại. Hắn bình tĩnh đi xuống vây quanh Địch Vân xoay vài vòng. Địch Vân có chút căng thẳng, bởi vì trước kia bái sư không có cái câu này. Bái sư đều rất qua loa. Trương Tam Phong thấy hắn căng thẳng liền giải thích, không cần hoảng, ta chỉ là xem căn cốt của ngươi như thế nào. Địch Vân chậm rãi thả lỏng xuống. Trương Tam Phong trực tiếp đặt tay lên vai hắn sờ soạng. Ánh mắt của hắn càng lúc càng sáng. Đây cũng là một kỳ tài luyện võ tuyệt đỉnh. Hắn hài lòng gật đầu. Trương Tam Phong phát hiện trên người Địch Vân cũng có nội lực hơn nữa còn không yếu. Liên hỏi, ngươi có phải đã luyện qua võ công gì rồi không? Địch Vân nhìn ánh mắt hiền hòa của Trương Tam Phong, lại đánh giá mấy vị sư huynh cũng rất nhiệt tình chào đón hắn, lại nghĩ đến Vương Tuyên sư phụ giống như tiên nhân kia. Liền không chút giấu giếm nói, bẩm sư thúc, con luyện là thần kinh cửu chiếu. Nghe vậy, Trương Tam Phong hơi kinh ngạc. Hắn không khỏi cảm thán, Vương Tuyên thật sự là gặp may rồi. Tuy tiện nhặt về từ bên ngoài đệ tử đều có cơ duyên lớn như vậy. Trương Tam Phong thấy chuyện hỏi cũng gần xong rồi, liền bắt đầu đổi người. Hắn cũng phải tranh thủ thời gian luyện công, nếu không tiểu sư đệ đều phải lợi hại hơn hắn rồi. Khấu Trọng, Từ Lăng các ngươi dẫn sư đệ của các ngươi làm quen với võ đang đi. Dạ sư thúc. Mấy người Tống Viễn Kiểu và Địch Vân quen biết nhau rồi cũng trốn mất. Bọn họ cũng phải tranh thủ thời gian luyện công a, bọn họ đã kéo chân võ đang rồi. Vương Tuyên bên này vẫn là tháng ngày bình yên như vậy. Hắn đã 10 ngày không ra ngoài đi dạo rồi. Mấy ngày nay hắn bận việc ngự thú, chính là con mãng xà lớn kia. Chương 111, huyết mãng cử biến. Sơ kiến Tang Tang chương 111, huyết mãng cử biến. Sơ kiến Tang Tang hiện giờ huyết mãng ngoan ngoãn nằm một bên, Vương Tuyên không cho nó động, nó tuyệt đối không dám động đậy. Đã không còn là bộ dáng hung thú hễ không vừa lòng là cắn người như lúc ban đầu. Vương Tuyên yên tâm nằm trên ghế dựa, say giấc nồng. không hề lo lắng huyết mãng nhảy lên cả người. Mà lúc này vượng tại cuối cùng cũng tỉnh lại. Nàng vừa mở mắt đã thấy mình ở trên một cái giường. Giường rất mềm mại, phòng rất sáng sủa. Nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài cũng rất sáng. Không phải cái nơi đen xỉ như kho hệ thống trước kia, còn có rất nhiều thứ nàng không nhận ra. Vương Tài vừa tỉnh, Vương Tuyên đã biết. Vương Tài, tỉnh rồi hả, lần này cảm giác thế nào? Vương Tài đáp, chủ nhân, đây là đâu? Đây là pháp bảo ta đặc biệt luyện chế cho ngươi, ngươi xem thế nào? Tạ ơn chủ nhân. Vương Tài rất thích. Vương Tài cẩn thận cảm thụ thân thể mình một chút. Nàng kinh hỉ nói, chủ nhân, ta hình như lại nắm giữ thêm một loại năng lực. Nói xong nàng liền từ trong túi thơm đi ra. Nàng vừa ra đã rơi xuống trên vai Vương Tuyên. Vương Tuyên ra hiệu nàng có thể biểu diễn năng lực mới của mình. Vương Tài lần này không cần dùng miệng phóng thích dị năng nữa, mà là trực tiếp dùng tay. Chỉ thấy nàng nhẹ nhàng vung tay về phía mặt đất, một mảng lớn mặt đất lập tức bị đóng băng. Bàn tay nhỏ lại vung một cái, băng trên mặt đất lập tức biến mất không thấy. Vương Tuyên hơi nhướng mày. Vương Tài, ngươi đây là lại nắm giữ thêm băng hệ lực lượng. Vương Tài hoan hô, chủ nhân, bây giờ ta biết phun lửa còn biết nhả nước, lại còn biết đóng băng, ta thật là kiếm linh đại nhân lợi hại. Vương Tuyên qua loa nói, đúng vậy, kiếm linh đại nhân thật lợi hại. Hắn nghỉ ngơi đủ rồi, Vương Tuyên liền bắt đầu hành hạ huyết mãng. Hắn coi huyết mãng như tọa kỵ, cưỡi nó chạy khắp nơi. Vương Tuyên còn dựa theo đơn phương trong ngự thú thuật cấp đầy luyện chế rất nhiều đan dược. Huyết mãng mỗi ngày ngoài việc phải chở Vương Tuyên chạy khắp nơi ra, còn phải ăn đủ loại dược hoàn. Trên đường đi nó bị hành hạ đủ đường. Huyết mãng cũng không biết mình đã ăn bao nhiêu dược hoàn đen xỉ, vừa đắng vừa khó ngửi rồi. Vương Tuyên lại luyện chế dược hoàn vô cùng vui vẻ. Mỗi lần luyện xong tiện tay liền nhét vào miệng to của huyết mãng. Hôm nay cũng vậy, Vương Tuyên vừa mới luyện xong dược hoàn, thừa lúc còn nóng hổi liền ném vào miệng huyết mãng. Huyết mãng vẻ mặt đau khổ ăn xuống. Trước kia đều là nuốt xuống là huyết mãng khôi phục sắc mặt bình thường. Nhưng lần này khuôn mặt to của huyết mãng càng ngày càng đau khổ. Khuôn mặt huyết mãng nhăn nhúm lại như là đau đến bặm mẹo. Thật sự là không nỡ nhìn thẳng. Huyết mãng cảm giác trong cơ thể mình có một đoàn lửa đang thiêu đốt, toàn thân da thịt đều muốn nổ tung ra. Cái đầu to anh tuấn của nó cũng đau đến không chịu nổi. Toàn thân huyết mãng cũng bắt đầu bặm mẹo. Trong nháy mắt đã tự vặn mình thành hình dạng bánh quai trèo. Ngay khi Vương Tuyên sắp cho rằng mình sợ là muốn độc chết con huyết mãng mới có được này, huyết mãng đống nhiên bật lên, thẳng hướng mây trời. Đúng lúc này trời bắt đầu biến sắc, một trận mưa lớn ào ào chút xuống. Vương Tuyên cũng không rảnh lo cho huyết mãng nữa, hắn lấy ra một cái dù che rồi định rời đi. Ngay lúc này mưa đống nhiên ngừng lại, lại một tiếng sấm nổ vang lên. Vương Tuyên cảm giác sấm nổ phảng phất như ngay bên tai mình vang lên, đầu óc đều bị chấn đến ong ong. Sấm nổ xong, sau đó trên bầu trời truyền đến một tiếng kêu đau đớn của huyết mãng. Ngay khi Vương Tuyên đoán huyết mãng bị sét đánh chết, huyết mãng bịch một tiếng rơi trên mặt đất bị rơi thành một cái hố lớn. Huyết mãng nằm trên mặt đất bất động, trên người còn bốc khói đen. Lúc này Vượng Tài lên tiếng, chủ nhân, cái tên xấu xí đầu to này cuối cùng cũng bị ngươi hành hạ chết rồi. Vương Tuyên có chút chột dạ, đâu phải ta hành hạ, rõ ràng là bị sét đánh chết, nhưng mà chết rồi cũng không sao, nó toàn thân là bảo, vừa hay phân thây ra cho chủ nhân nhà ngươi bồi bổ. Hắn nói xong liền muốn động thủ, không ngờ tay Vương Tuyên vừa giơ lên, huyết mãng liền ngẩng cái đầu đen xì lên, mắt nhìn thẳng Vương Tuyên. Không biết vì sao Vương Tuyên từ trong đôi mắt nhỏ kia nhìn ra được sự oán hận. Vương Tuyên gượng gạo giải thích, ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ là đến xem cho ngươi xem có bị sét đánh hỏng chỗ nào không. Nói xong hắn tiến lên cẩn thận nhìn huyết mãng. Nhìn một cái này thật khiến hắn nhìn ra được sự khác biệt của huyết mãng. Trên đầu nó mọc ra hai cái đẽo nhỏ. Hóa ra là muốn hóa dao rồi. Vương Tuyên có chút hưng phấn. Ngươi xem ngươi trên đầu sắp mọc sừng rồi, sợ là sắp hóa dao rồi. Bình thường bảo ngươi ăn chút thuốc ngươi còn không muốn, ngươi tự xem không có thuốc của ta ngươi sợ là vĩnh viễn đều là một con rắn. Huyết mãng nghe được lời của hắn cái đầu to liền ngây ra. Nó sắp hóa dao rồi sao? Huyết mãng phản ứng lại liền muốn cọ cọ Vương Tuyên. Vương Tuyên một trường vỗ qua, nó lập tức không dám động nữa. Đừng dở trò này, sau này ngươi ngoan ngoãn ăn thuốc là được. Huyết mãng gật gật cái đầu to. Vương Tuyên thấy nó ngoài việc có chút cháy đen ra thì không có việc gì khác, hắn liền tiếp tục đi dạo. Vương Tuyên vẫn vừa đi dạo vừa luyện chế dược hoàn. Tiểu Tam Nhị Thuyết Tứ Nhất Quần Linh lúc này huyết mãng ăn thuốc cũng không cần gọi nữa. Vương Tuyên vừa luyện xong thuốc, huyết mãng đã há to miệng chờ thuốc bị ném vào. Vương Tuyên cũng không nói nhảm, trực tiếp xách nồi đổ vào miệng nó. Huyết mãng ngậm miệng lại, giống như ăn sơn chân hải vị gì đó nhai nhóc nhép. Cứ như vậy Vương Tuyên cứ thế mà đi. Mấy ngày sau, Vương Tuyên đi đến một cái hoang lĩnh. Vừa tiến vào khu vực này, cả thế giới đột nhiên bị băng tuyết bao phủ. Trước mắt đều là những ngọn núi tuyết nối liền không dứt, một mảnh trắng xóa, thuần khiết mà lại xinh đẹp. Lúc này tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ, hiện trường ăn dưa đang hình thành, ký chủ có muốn đi tới không? Đúng, bản đồ hệ thống đã mở ra, mời ký chủ lập tức đi tới. Vương Tuyên đi theo bản đồ liền đi, hắn đã lâu không có ăn dưa rồi, còn cảm thấy rất kích động. Vương Tài thấy Vương Tuyên đột nhiên bắt đầu tăng tốc đi tới, nàng mắt đảo tròn, khinh bạc nói, chủ nhân có phải lại có dưa để ăn rồi không? Nghe vậy Vương Tuyên bước chân cũng không dừng lại. Ngươi thật là tiểu nhân tinh. Ta không phải tiểu nhân tinh, ta là tiểu kiếm tinh. Vương Tuyên không để ý tới nàng tiếp tục đi. Tuyết lớn ào ào rơi xuống, một lát đã che đi dấu chân khi đến. Gió tuyết giao nhau, nhìn không rõ con đường phía trước, cũng không thấy con đường khi đến. Một đội người ngựa liền đi trên tuyết này. Loại thời tiết này nếu không có một người quen thuộc đường dẫn theo đi, không có ai có thể ra khỏi tuyết sơn liên miên này. Vương Tuyên có bản đồ quả là một cái đã tìm thấy đường. Hắn lúc này đang mang theo Vượng Tài đi theo đội người ngựa này. Đây cũng là đối tượng ăn dưa hôm nay của hắn. Đội ngũ rất dài, đi theo nhìn đều là mặc khải giáp binh lính. Xe ngựa lại chỉ có 4 chiếc, hiển nhiên là đang hộ tống nhân vật trọng yếu gì. Đội ngũ ở phía trước nhất là một cái thiếu niên 17-18 tuổi. Thiếu niên cưỡi một con ngựa đen lớn, trên người mặc một kiện áo đông quân đội, trên lưng đeo một thanh đao lớn, một cây cung tên, còn có một cái ô đen lớn. Nhìn qua thập phần bẩn thỉu, ngược lại làm cho khuôn mặt hắn đặc biệt sạch sẽ. Thiếu niên đi một lát đường liền sẽ thúc ngựa đến chiếc xe ngựa cuối cùng mà đi. Đến chỗ xe ngựa hắn chưa từng bén rèm lên, chỉ là cách rèm vài hỏi, tang tang, lạnh không? Hắn như là biết bên trong người muốn bén rèm lên, lại nói, đừng bén lên. Chương 112 Linh Khuyết Bi Thảm. Chương 112 Linh Khuyết Bi Thảm. Người phụ nữ trong xe hạ tay xuống, đáp một tiếng, không lạnh. Nói là phụ nữ, kỳ thực chỉ là một bé gái 11, 12 tuổi. Bé gái đen nhẹm, thân hình gầy gò nhỏ nhắn, không tính là xinh đẹp, ngay cả thanh tú cũng có chút miễn cưỡng. Toàn thân chỉ có đôi mắt là đặc biệt, như chứa đựng những mảnh băng, trong suốt nhưng mang một vẻ thờ ơ vượt quá tuổi tác. Lúc này, cô bé đang đắp một tấm thảm dày, run rẩy dựa vào thành xe. Thiếu niên là một người lính bình thường tên Linh Khuyết ở trấn nhỏ biên thủy này, còn bé gái là thị nữ tang tang của hắn. Mười mấy năm trước, cả nhà Linh Khuyết bị diệt môn, chỉ mình hắn trốn thoát. Trên đường chạy trốn, hắn gặp một bé gái bị bỏ rơi, chính là tang tang sau này. Bấy nhiêu năm, hai người nương tựa lẫn nhau ở trấn nhỏ biên thủy này. Nhìn hai người tương tác, một thị nữ từ xe ngựa phía trước của tang tang phàn nàn với người phụ nữ mặc hoa phục trong xe, công chúa sao lại để tên nhóc vô lý này dẫn đường cho chúng ta? Người man dợ vô lý như vậy, bất kính với công chúa, đáng lẽ phải giết đi cho xong. Nhiều lời, thị nữ sợ hãi cúi đầu, không dám nói thêm. Người phụ nữ mặc hoa phục ôm một bé trai trong lòng. Người phụ nữ tuổi còn trẻ, mặc một thân hoa phục lộng lẫy, khí chất cao quý, thân hình cao giáo, dung mạo xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi trong lớp lông trắng mướt, càng thêm trắng nõn. Cô chính là công chúa Lý Ngư của Đường Quốc. Vài năm trước, cô vì Đường Quốc mà hòa thân với Thiền Vu của Kim Trướng Vương Đình. Mấy ngày trước, Thiền Vu đột ngột qua đời, cô cũng suýt bị giam cầm. Nhưng may mắn nhờ sự giúp đỡ của bộ hạ Thiền Vu, Lý Ngư mang theo con trai của Thiền Vu là Tiểu Man trốn thoát. Đến trấn nhỏ Vị Thành ở biên thủy này, vì tuyết rơi quá lớn nên chỉ có thể cầu cứu tướng quân trấn thủ. Vị tướng quân đó đã tiến cử Linh Khuyết dẫn đường, mới đi được một đoạn đường ngắn. Lý Ngư lo lắng người của Kim Trướng Vương Đình sẽ đến truy sát, nên luôn lo lắng bất an. Lại một trận gió lạnh thổi đến, cô kéo chặt Tiểu Man trong lòng. Ngay lúc này, xe ngựa đột ngột dừng lại. Lý Ngư không dám ló đầu ra nhìn, chỉ ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé của Tiểu Man. Bên cạnh xe ngựa của cô luôn có một người đàn ông không mấy nổi bật canh giữ, khoác một chiếc áo choàng màu xám. Trên người cũng không mang theo các loại vũ khí như những người khác. Hắn chỉ khoanh tay bước đi. Nhìn kỹ sẽ thấy trên eo hắn đang quấn một thanh kiếm. Người này chính là Lữ Thanh Thần, người cùng hộ tống Lý Ngư lần này. Lý Ngư không nghe thấy Lữ Thanh Thần có động tĩnh gì nên chỉ có thể im lặng chờ đợi. Xe ngựa vừa dừng lại, phía trước đã truyền đến tiếng đánh nhau. Hóa ra đội ngũ phía trước đột ngột bị tấn công. Chiếc xe ngựa đi đầu bị Đinh Ba từ trong rừng bên đường ném ra xé toạc thành từng mảnh. Một đám người áo đen xông ra từ phía trước đội ngũ, ai nấy đều cầm vũ khí, sát khí đằng đằng. Lúc này, Linh Quyết đang dẫn đường ở phía trước đội ngũ. Trước hành động đột ngột của đám người áo đen, hắn đành phải hô dừng đội ngũ. Người áo đen dẫn đầu vung tay, đám người áo đen phía sau đồng loạt tấn công. Trong chớp mắt, hai bên giao chiến ác liệt. Linh Quyết cũng rút đại đao từ sau lưng ra và chiến đấu với kẻ địch. Tuy hắn không có nội khí, nhưng dựa vào kỹ năng đánh nhau mà hắn đã mò mẫm, tích lũy được trong nhiều năm lăn lộn. Trong chốc lát, hắn cũng đại sát tứ phương. Trong vài chiêu, chắc chắn có một người vong mạng. Nhưng trong đội ngũ địch có vài người rất lợi hại. Linh Quyết trúng liền mấy chiêu, chiếc dù đen trên người bất cẩn rơi xuống đất. Vừa tại như người thấy mùi vị thơm ngon nào đó, không khống chế được mà bay về phía nơi đang đánh nhau. Thân hình nó rất nhỏ nên không ai phát hiện ra sự xuất hiện của vừa tại. Sự chú ý của mọi người đều bị thu hút bởi cuộc chiến giữa hai bên. Ngay cả đại kiếm sư Lữ Thanh Thần mạnh nhất trong đội ngũ cũng không nhận ra. Vương Tuyên nhìn nó bay đến chỗ chiếc dù đen. Nó bắt đầu ăn ngấu nghiến. Vương Tuyên nhất thời có chút ngây người, nó sao lại ăn mọi thứ vậy? Anh đội vàng gọi nó trở lại. Vừa tài không tình nguyện buông chiếc dù đen đã ăn được một nửa, rồi bay lên vai Vương Tuyên. Ngay lúc này, Linh Quyết bị một người áo đen đánh ngã xuống đất. Người áo đen cầm dao định chém hắn. Linh Quyết đạp chân xuống đất, cả người trượt ra phía sau. Dao của người áo đen chém xuống tuyết, bắn lên những bông tuyết lớn. Linh Quyết vừa né được kiếm của người áo đen trước đó, lại có một người áo đen đánh tới. Linh Quyết liên tục lăn lộn né tránh. Hắn nhặt một nắm tuyết ném vào mặt người áo đen nhất thời không phòng bị ném trúng. Người áo đen theo bản năng nhắm mắt lại. Linh Quyết thừa cơ chém chết hắn. Trên chiến trường gian nan vạn phần, sát khí tứ phía. Linh Quyết vừa giết xong một người, lại có người từ phía sau chém tới. Không biết từ lúc nào, Tang Tang đã xuống xe và đứng ở đằng xa. Cô bé hét lớn, thiếu gia nằm xuống. Linh Quyết nghe thấy tiếng liền nằm xuống, rồi lăn người tại chỗ. Vừa hay lăn đến bên cạnh chiếc dù đen, tay hắn theo bản năng nắm lấy chiếc dù đen. Vương Tuyên thấy cảnh này, nhíu mày. Anh có một dự cảm không lành. Linh Quyết vừa hiểm hóc tránh được đòn đánh lén của kẻ địch, lại có một người đánh về phía Linh Quyết. Lúc này, Linh Quyết đã có chút kiệt sức. Dù sao hắn cũng chỉ dựa vào sức mạnh và kỹ xảo để đánh nhau. Thể lực đôi khi không thể so sánh với tu võ giả đã cường hóa và rèn luyện thân thể nhiều lần. Lúc này, nếu hắn dùng đao đỡ thì cũng có thể đỡ được. Linh Quyết chỉ có thể tiết kiệm một chút thể lực. Dù sao vẫn còn rất nhiều kẻ địch. Thế là hắn nhặt chiếc dù đen trên mặt đất lên, mạnh mẽ mở ra nên đón đao của kẻ địch. Phụt, một tiếng vang lên. Linh Quyết khó tin nhìn mấy lỗ thủng lớn trên chiếc dù đen. Thanh đại đao cắm trước ngực hắn bị rút ra. Linh Quyết dần mất đi hơi thở. đến chết hắn cũng không biết tại sao chiếc dù đen lại hỏng. Thiếu gia, Tam Tam thấy Linh Khuyết cứ như vậy bị giết chết, cô bé nhất thời không dám tin đây là sự thật. Sao chiếc dù đen lại hỏng đúng lúc này? Tam Tam lặp đi lặp lại xác nhận mấy lần, đều là thiếu gia nhà mình bị giết chết. Cô bé hoảng loạn khóc lóc chạy tới. Vương Tuyên thấy Linh Khuyết vì chiếc dù đen bị Vượng Tài ăn hỏng mà bị giết, tâm trạng anh vô cùng phức tạp. Vương Tuyên quay đầu nhìn Vượng Tài. Vượng Tài lúc này cũng có chút bối rối. Chủ nhân, nếu con không ăn chiếc dù đen đó thì người kia sẽ không chết đúng không ạ? Vương Tuyên cho nó một ánh mắt con hiểu là tốt rồi. Vượng Tài nhìn cô bé đang khóc lóc chạy về phía người đàn ông. Cô bé cũng nhỏ bé như vậy, mình có chủ nhân. Nhưng thiếu gia của cô bé lại bị mình hại chết. Ô ô ô, chủ nhân chúng ta cứu cô bé đó đi, con không nên tham ăn, thực sự là chiếc dù đen đó quá hấp dẫn. Khóe mắt Vượng Tài lã chã rơi lệ, làm ướt cổ Vương Tuyên một trận. Anh vội vàng nhấc Vượng Tài từ cổ mình lên tay. Thứ nước có vẻ là nước mắt của Vượng Tài, bắn thẳng xuống tuyết, lập tức tạo thành một cái lỗ nhỏ. Vượng Tài, nước mắt nhà ai lại giống như con vậy, cứ thả xuống như vậy, con sợ là sẽ làm ngập hết những ngọn núi tuyết này mất. Sức mạnh hệ thủy bị con dùng xong rồi, nước mắt nước miếng, còn chỗ nào mà con không dùng được nữa. Chương 113, Đường Quốc công chúa Lý Ngư kinh ngạc, thư viện mời. Chương 113, Đường Quốc công chúa Lý Ngư kinh ngạc, thư viện mời. Vượng Tài ngượng ngùng cười hai tiếng. Chủ nhân, người cứu nàng đi mà, đều là do ta hại bọn họ. Vương Tuyên nhìn về phía hiện trường. Cô gái gầy yếu kia đã xông đến bên cạnh Linh Quyết, khóc không thành tiếng. Người áo đen bên cạnh nhìn chằm chằm nàng. Vương Tuyên thân hình vừa động đã đến trước mặt Tang Tang, vung tay lên, mấy người áo đen bị đánh bay ra ngoài. Vượng Tài cũng không chịu thua kém, bàn tay nhỏ bé vươn ra liền đóng băng mấy người áo đen tại chỗ. Người áo đen chú ý tới một màn này lập tức không dám tiến lên. Bọn họ nhìn ánh mắt Vương Tuyên và Vượng Tài có chút sợ hãi. Lữ Thanh Thần ở phía xa cũng nhìn thấy Vương Tuyên xuất hiện. Hắn hơi nheo mắt lại. Người này nhìn rất mạnh a. Lúc này Vương Tuyên trực tiếp thả huyết mang ra. Huyết mãng vừa hiện, người áo đen liên tục lùi về phía sau. Mọi người chỉ thấy Vương Tuyên hướng về phía huyết mãng ra hiệu. Huyết mãng lập tức hướng về phía người áo đen phát động tấn công. Trên sân còn có mấy chục người áo đen. Huyết mãng một cái đuôi quất qua liền đánh ngã hơn phân nửa số người. Người áo đen bị nó đánh ngã ai nấy xương cốt đều vỡ vụn, tắt thở mà chết. Miệng nó há ra giống như một cái miệng hang đen ngòm. Miệng vừa khép lại lại có mấy người bị cắn chết. Đuôi của nó quét đến sườn đất bên cạnh, cây cối trên sườn dốc trong nháy mắt bị đập nát vụn. Đừng nói chi là thân thể máu thịt yếu ớt, người áo đen căn bản không có cách nào cùng huyết mãng chống lại. Đao kiếm của người áo đen chém vào huyết mãng giống như gai ngứa. Chỉ một lát công phu người áo đen trên sân đã bị huyết mãng giết đến không còn mấy ai. Vương Tuyên búng tay một cái, huyết mãng chậm rãi trở về phía sau Vương Tuyên. Một màn này thật sự làm Đường Quốc mọi người kinh ngạc. Đặc biệt là Đường Quốc công chúa Lý Ngư, nàng đâu đã gặp qua mãng xà khổng lồ như vậy, từ xa nhìn lên giống như một ngọn núi nhỏ. Nếu không phải nàng cố kỵ hình tượng nhìn lại, nàng đã sớm hét lên thành tiếng rồi. Lữ Thanh Thần cũng rất chấn kinh Vương Tuyên có thể khống chế mãng xà thủ đoạn này. Người hắn gặp nhiều nhất cũng chỉ có thể khống chế mấy con rắn đã là rất lợi hại rồi. Thiếu niên này vừa ra tay đã là một con huyết mãng, còn có bé gái trên vai thiếu niên kia cũng rất kỳ lạ. Thiếu niên này sợ là bất phàm a. Thiếu niên như vậy nếu thành trợ lực của Đường Quốc lo gì không thịnh. Nghĩ đến đây Lữ Thanh Thần tiến lên đi tới không xa Vương Tuyên. Tại hạ Lữ Thanh Thần, vừa rồi ta xem qua công phu của thiếu hiệp, một tay ngự thú thuật này thật sự là đặc sắc, không biết có hứng thú đến thư viện trong Đường Quốc xem một chút không. Hắn nói xong còn lấy ra một tấm thiệp đưa cho Vương Tuyên. Vương Tuyên nghĩ cũng không nghĩ trực tiếp từ chối. Lữ Thanh Thần thấy Vương Tuyên thái độ kiên quyết không nói thêm gì nữa. Lý Ngư trên xe thấy Lữ Thanh Thần rời khỏi xe ngựa của nàng, liền biết hiện tại đã không có nguy hiểm. Nàng thấy thiếu niên kia khu xử huyết mãng lợi hại như vậy, nếu mời hắn đến hộ tống mình, đoạn đường tiếp theo chẳng phải là có thể kê cao gối mà ngủ rồi sao? Lý Ngư xuống xe ngựa, cũng đi tới chỗ Vương Tuyên, nhìn thiếu niên ở cự ly gần. Lý Ngư phát hiện Vương Tuyên vẫn là một tuấn mỹ thiếu niên, đáy mắt hiện lên một tia kinh diễm. Nàng hạ ý thức thả nhẹ giọng nói, vị thiếu hiệp này, ta là Đường Quốc công chúa Lý Ngư. Vương Tuyên nghe vậy chỉ lạnh nhạt nói một câu, có chuyện gì sao? Lý Ngư nhíu mày, thiếu hiệp thần dũng như vậy, ta muốn mời thiếu hiệp hộ tống ta đến Đường Quốc, đương nhiên báo thủ người định đoạt. Không rảnh. Lý Ngư hai lần bị mất mặt, cũng không nói thêm gì nữa, phất tay áo rời đi. Lúc này Tang Tang vẫn ngơ ngác quỳ ngồi bên cạnh thi thể Linh Quyết, bất động, một bộ dáng mất hồn. Vốn đã sợ lạnh, lúc này thân thể đã bị đông đến xanh tím. Lữ Thanh Thần khẽ thở dài một hơi. Hắn và Linh Quyết cũng đã đi qua một đoạn đường. Thế sự vô thường, thiếu niên tốt như vậy lại mất mạng ở đây, mà Tang Tang này cũng là một người đáng thương. Thấy Vương Tuyên cũng đang nhìn Tang Tang, Lữ Thanh Thần cảm thán nói, nữ hoa hoa này gọi Tang Tang, người chết kia là Linh Quyết, Tang Tang là Linh Quyết nhận được, hai người từ nhỏ nương tựa lẫn nhau. Linh Quyết không còn, hiện tại chỉ còn lại Tang Tang cô khổ một mình. Nói xong cũng đi theo đội ngũ Đường Quốc rời đi. Vương Tuyên nhìn Tang Tang gầy yếu nhất thời lại có chút áy náy. Nếu hắn ngăn cản Vượng Tài đi ăn dù đen lớn, Linh Quyết căn bản sẽ không chết. Tang Tang cũng có thể vẫn luôn sống vui vẻ. Vương Tuyên đi qua nhẹ giọng nói, hắn đã chết, hiện tại cần để hắn nhập thổ vi an. Tang Tang không nói gì, chỉ đứng dậy đi tới một mảnh đất trống không xa. Không nói một lời bắt đầu đào hố. Vương Tuyên hướng về phía Vượng Tài nháy mắt. Vượng Tài lon ton liền đi. Người này dù sao cũng là do cô gián tiếp hại chết. Cô kiếm linh đại nhân đào cái hố thì sao? Vượng Tài cười hì hì đối với Tang Tang nói, tiểu tỷ tỷ, cô tránh ra một chút để ta làm. Tang Tang chỉ kinh ngạc nhìn thoáng qua Vượng Tài biết nói chuyện, liền lại đắm chìm trong cảm xúc của mình. Nhưng cô vẫn là rời xa một chút. Vượng Tài lại biến thành dáng vẻ vương quyền kiếm. Kiếm quang lóe lên mấy cái, trên mặt đất liền xuất hiện một cái hố sâu đâm bắn. Vương Tuyên nhìn cái hố cô đào, có chút cạn lời nhà ai mộ lại là vương vắn. Tang Tang lại là không ghét bỏ. Cô chạy trở về đem đồ vật trên xe đều ôm qua đặt ở trong hố. Vương Tuyên một cái vung tay thi thể linh khuyết liền vững vàng rơi vào trong hố. Vương Tài không cần người nói, kiếm quang lại lóe lên mấy cái, mặt đất lập tức bị lấp bằng. Sau đó đắp lên một cái gò đất nhỏ. Vương Tuyên tìm đến vươn tay nhặt lên một viên đá trên mặt đất. Tâm thần vừa động thần cơ bách luyện lập tức vận chuyển ra. Hòn đá biến thành một khối bia mộ. Bia mộ pháp bảo này Vương Tuyên cố ý thêm vào công năng thủ hộ. Dùng bia mộ này có thể phòng ngừa mộ của Ninh Khuyết không bị tự nhiên lực và động vật phá hoại. Coi như là Vương Tuyên có thể cuối cùng vì hắn làm một chút chuyện. Tang Tang không nhìn thấy Vương Tuyên từ đâu lấy ra bia mộ. Cô ở thời điểm Vương Tuyên cắm bia mộ lên liền ngất đi. Vương Tài vội vàng biến thân. Chủ nhân, tiểu tỷ tỷ cũng chết rồi. Vương Tuyên liếc mắt nhìn cô. Hắn kéo tay Tang Tang cho cô bắt mạch. Vừa nắm lấy tay Tang Tang. Khoe miệng Vương Tuyên không tự giác run rẩy. Đây là cái gì tiểu hắt chảo chảo? Bắt một hồi mạch, Vương Tuyên phát hiện thân thể Tang Tang có vấn đề rất lớn. Nếu không trị liệu vậy thì sợ là thời thời khắc khắc phải chịu đựng bệnh tật. Bất quá hiện tại cũng không phải là nơi tốt để trị liệu. Vương Tuyên mang theo Tang Tang tìm một cái sơn động. Vừa đặt Tang Tang xuống, Vương Tuyên liền nghe thấy tiếng răng rắc vang lên. Hắn xoay người đi xem, phát hiện Vượng Tài không biết từ lúc nào đem cái dù đen lớn mà cô vừa mới ăn được một nửa lại nhặt trở về. Lúc này ăn ngon lành đây này. Vượng Tài, ngươi còn dám ăn? Ngươi nói nếu Tang Tang biết dù đen lớn là ngươi làm hỏng, cô ấy có tìm ngươi tính sổ không? Miệng Vượng Tài cắn dù đen cứng đờ. Cô không còn chậm rãi nhai nuốt, mà là đột nhiên đem miệng biến lớn một chút đem dù đen lớn nhét vào miệng. Vương Tuyên bị động tác của cô dọa cho nhảy dựng. Thân thể Vượng Tài lớn bằng bàn tay, đột nhiên mọc ra một cái miệng lớn giống như đầu huyết mãng. Cái này buổi tối có tư liệu làm ác mộng rồi. Vượng Tài nhét xong dù đen, lập tức hàm hồ nói, "Chủ nhân, nhà ta còn có việc, về trước đây, có việc đợi ta trở lại rồi nói." Chương 114 sắp xếp cho Tang Tang, ngự kiếm thuật lại tăng tiến. Chương 114 sắp xếp cho Tang Tang, ngự kiếm thuật lại tăng tiến. Vừa nói xong, nó liền lao đầu vào cái túi thơm bên hông Vương Tuyên. Vương Tuyên chú ý thấy nó vừa vào đã chạy lên giường giả vờ ngủ. Lúc này Tang Tang đột nhiên mở mắt. "Thiếu gia." Vừa gọi xong, nàng đột nhiên ngồi bật dậy. "Tang Tang, ngươi tỉnh rồi." Tang Tang nhìn thẳng Vương Tuyên, thân thể rụt lại phía sau, đáy mắt không một tia cảm xúc. Vương Tuyên không để ý mà lại nói, "Ta là Vương Tuyên, ngươi hiện tại bị bệnh, ta muốn chữa trị cho ngươi một chút, được không?" Tang Tang chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức dữ dội, trên người lạnh thấu xương. Nàng biết đây là hàn độc của mình phát tác. Tang Tang từ nhỏ đã có hàn độc. Một khi phát tác thì đau khổ không muốn sống. Mới đầu chỉ cần uống chút rượu là có thể chống đỡ, sau đó uống càng ngày càng nhiều rượu, cũng càng ngày càng mạnh, cũng chỉ là để cho mình mất lạnh mà thôi. Trong chốc lát, làn da lộ ra của Tang Tang đã phủ một lớp xương lạnh. Vương Tuyên vội vàng gọi huyết mãng tới. Trong ánh mắt kháng cự của nó, lấy một chút máu cho Tang Tang uống. Máu của huyết mãng chứa một nguồn năng lượng kỳ lạ, có thể nhanh chóng giúp cơ thể người phục hồi bình thường. Tang Tang mới uống một ngụm, xương lạnh trên người liền biến mất, cơ thể cũng dần ấm lên, ý thức của nàng cũng dần hồi phục. Tang Tang nhìn bát máu bên miệng, bản năng há to miệng uống ngừng ngực. Nàng uống xong, cảm giác khó chịu trong cơ thể đều biến mất hết. Tang Tang cảm nhận được cơ thể thoải mái chưa từng có. Ánh mắt nhìn Vương Tuyên cũng không còn lạnh lùng như vậy nữa. Hắn lại bắt mạch cho Tang Tang, phát hiện máu của huyết mãng quả thực rất hữu dụng, nhưng hàn độc trong cơ thể Tang Tang vẫn chưa giải được. Tang Tang, hàn độc trong cơ thể ngươi tạm thời không thể chữa trị tận gốc, hơn nữa bất cứ lúc nào cũng có thể tái phát. Tang Tang cảm nhận được sự quan tâm của Vương Tuyên đối với mình, cũng vui vẻ nói chuyện với Vương Tuyên vài câu. Ta biết, trước kia đại phu cũng nói như vậy. Nói đến đây, Tang Tang dường như nhớ tới Linh Quyết, cảm xúc nhất thời lại trở nên thấp thỏm. Vương Tuyên nhận thấy cảm xúc của nàng, lập tức nói, nhưng ta có thể kê cho ngươi một ít thuốc, nếu ngươi uống đúng giờ thì có thể giảm tỷ lệ tái phát. Hơn nữa chỉ cần cơ thể ngươi không bị trọng thương, hàn độc của ngươi cơ bản sẽ không tái phát. Tang Tang nghe vậy lập tức hưng phấn nói, thật sao? Vương Tuyên gật đầu. Tang Tang chậm rãi nở nụ cười, lộ ra một hàm răng trắng như hạt gạo. Vương Tuyên nhìn hàm răng kia còn rất trắng, thấy nàng cao hứng, Vương Tuyên lập tức bắt tay vào chế thuốc. Hắn trước kia đã hái rất nhiều dược liệu để trong dương chữa vật, tiết kiệm được công tìm dược liệu, chế cũng nhanh. Trong chốc lát đã luyện chế được mấy bình sứ. Thời gian thấm thoát thoi đưa, sắp đến ngày hôm sau, cơ thể Tang Tang đã khỏe hơn rất nhiều, cảm xúc cũng không còn u ám như hôm qua. Nàng sáng sớm đã thức dậy nhìn chằm chằm phong cảnh tuyết bên ngoài sân đậu. Vương Tuyên vừa tỉnh dậy, nàng còn chào hỏi Vương Tuyên. Vương Tuyên nhìn Tang Tang gầy gò nhỏ nhắn, cũng đáp lại một tiếng. Trong lòng hắn suy nghĩ về nơi đi của Tang Tang, không thể để nàng một mình tự sinh tự diệt, cũng không thể đi theo mình, quá chậm trễ cho việc ăn dưa của mình. Hay là đưa nàng về Võ Đăng đi? Võ Đăng nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn không chăm sóc được một tiểu cô nương sao? Thế là nói với Tang Tang, "Tang Tang, ta đưa ngươi đến núi Võ Đăng có được không? Nơi đó là sư môn của ta, người trong môn phái của chúng ta đều rất tốt. Hơn nữa Võ Đăng không lạnh như vị thành, cũng có lợi cho bệnh của ngươi." Tang Tang suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn đồng ý. Nàng không còn thiếu gia, ở nơi này tuy là có người quen, nhưng chung quy quanh năm chiến loạn, không có ai bảo vệ, nàng sợ là sống không qua mùa đông này. Hơn nữa cái người tên Vương Tuyên này đối với mình không có ác ý, còn vô cùng quan tâm mình. Vương Tuyên thấy nàng đồng ý liền gọi huyết mãng tới. Huyết mãng tưởng lại phải lấy máu của nó. Nó từng chút nhích lại gần, nhích một bước còn phải dùng đôi mắt nhỏ của nó chừng một cái Tang Tang. Tang Tang bị nó chừng cho rụt người lại. Vương Tuyên trầm giọng nói, "Nhanh lên lại đây, hôm nay không lấy máu của ngươi." Nghe vậy huyết mãng cẩn thận nhìn Vương Tuyên. Thấy hắn không nói gì, lúc này mới tăng tốc bơi tới. Vương Tuyên tâm thần vừa động, liền thi triển xong toàn thủ lên huyết mãng. Hắn đem ký ức về bản đồ từ nơi này đến võ đang cấy vào trong đầu huyết mãng. Huyết mãng lắc lắc đầu. Trong đầu nó đều là những thứ gì đó, cảm giác đầu óc đã không đủ dùng rồi. Tang Tang nhìn huyết mãng lắc đầu như trống bỏi, trông có vẻ ngốc nghếch, cũng không còn sợ hãi nữa. Vương Tuyên cũng nhìn bộ dạng ngốc nghếch của huyết mãng, có chút nghi ngờ con huyết mãng này thật sự có thể hóa giao thành công sao? Hai cái đéo kia sẽ không phải là gai xương đấy chứ? Hắn không yên tâm sờ sờ hai cái đéo kia, cảm giác lại lớn hơn một chút, đành phải tạm thời yên tâm. Tang Tang, lần này cứ để con huyết mãng này đưa ngươi đến võ đàng, vừa rồi ngươi cũng thấy rồi đấy, võ lực của nó cũng tạm tạm. Ta còn có việc chưa làm xong, tạm thời không thể đưa ngươi về được. Có nó hộ tống ngươi, ta mới yên tâm để ngươi tự mình đi võ đàng. Tang Tang do dự một lát rồi gật đầu. Nàng nhìn nhìn con mãng xà lớn, đối diện với đôi mắt xanh biếc ngơ ngác của nó, có vẻ con mãng xà lớn ngốc điếc, cũng không sợ hãi nữa. Vương Tuyên, vậy ta không biết đường đi. Không sao, huyết mãng nó biết đường đi. Tang Tang kinh ngạc vô cùng. Một con huyết mãng lại còn biết đường đi võ đàng. Tang Tang chuẩn bị mang theo huyết mãng đi võ đàng, nhưng bước đầu tiên đã xảy ra vấn đề. Nàng không biết võ công, hơn nữa còn là một cái chân ngắn. Vùng vẫy hồi lâu cái chân ngắn cũng không lên được lưng con mãng xà lớn. Huyết mãng nghe răng trợn mắt xem trò cười của Tang Tang, trong đôi mắt xanh biếc tràn đầy ý cười. Động cũng không động một cái, đừng nói là giúp đỡ. Thấy vậy Vương Tuyên một trường vỗ vào đầu huyết mãng. Ngươi mà còn bắt nạt Tang Tang, ta xem ngươi biến thành rắn luôn đấy. Huyết mãng thấy náo nhiệt thân thể cứng đờ, lập tức cung kính cuốn Tang Tang lên lưng ngồi vững. Một người một rắn lập tức biến mất khỏi tầm mắt của Vương Tuyên. Vương Tuyên nhìn nhìn bộ tải, phát hiện nó đã chìm vào giấc ngủ say, trên người vượng tải thỉnh thoảng có ánh sáng lóe lên, hiển nhiên là ăn một bảo bối lớn. Vương Tuyên thu hồi tầm mắt, hệ thống sử dụng đốn ngộ tạp. Đinh, đốn ngộ tạp đang được trích xuất. Đinh, đốn ngộ tạp trích xuất thành công. Vương Tuyên bắt đầu nâng cao Thục Sơn Ngự kiếm thuật của mình. Chỉ là luyện tập Thục Sơn kiếm pháp một lần đã nâng cao đến đại thành. Đinh, chúc mừng ký chủ, Thục Sơn Ngự kiếm thuật đã đạt đến đại thành. Vương Tuyên nhướng mày, Thục Sơn Ngự kiếm thuật đại thành là có thể ngự kiếm giết người ngoài 10 dặm, hơn nữa tốc độ nhanh như điện chớp. Hắn nóng lòng muốn thử, nhưng nhìn vượng tải vẫn còn đang ngủ say, hắn vẫn lặng lẽ lấy ra thân công báo đã bám đầy bụi của mình. Thân công báo vừa được thả ra, ánh sáng đỏ trong mắt lóe lên liền động đậy. Vương Tuyên cưỡi trên lưng thân công báo, chậm rãi lên đường. Thời gian thấm thoát thoi đưa, một đi là hơn nửa tháng. Lúc này vượng tải mới từ từ tỉnh lại. Nó vừa tỉnh lại đã ồn ào la hét, "Chủ nhân, chủ nhân!" Lúc này Vương Tuyên đang nghỉ ngơi liền bị nó đánh thức. Hắn khó khăn lắm mới được yên tĩnh bên thai hơn nửa tháng.